Chương 292, tiểu giám chủ phiền phức lớn, 1, chương 292, tiểu giám chủ phiền phức lớn, 1, Phong Hàn Tuyết lớn, quý công tử dừng bước đi. Kia liền mời các vị đi thong thả. Bành Đông Dương cùng còn lại ba người có chút không lời, sau đó chống ra ô giấy dầu đi vào tuyết dạ phía dưới. Quý ưu lại nhìn về phía ngay tại bung dù đi theo mà đi không thành, đêm mai hoa đăng sau đó, nhớ kỹ mang theo nhị nhi cô nương đến trong nhà ăn cơm. Toàn nghe Quý Minh. Trên đường chậm một chút. Khung thành chống lên dù đến, mấy bước đường mà thôi, Quý Minh chớ có lo lắng. Quý ưu nhẹ gật đầu, sau đó đứng lặng ở trước cửa, mắt nhìn lấy Khung thành đi vào phong tuyết. Mà khi tuyết động chúng cước ấn dần dần cửa hàng xa, thư sinh thân ảnh dần dần biến mất về sau, hắn đem ánh mắt liếc nhìn bên đường nơi xa. Nếu là bình thường thời tiết, dưới bóng đêm thịnh kinh thành nhìn qua tất nhiên là yên tĩnh mà thâm thúy, nhưng bởi vì tân nguyên đến, thì nhiều đèn giấy huyền không ánh sáng nhạt, coi trọng đèn đuốc liên miên, một mảnh tường hỏa. Trên đường thỉnh thoảng sẽ có tuần tra ban đêm quan binh thân ảnh, ghé qua tại tường cao phía dưới, đang thì thầm nói chuyện bên trong bên đường đi qua, trên mặt cũng mang theo nhẹ nhõm cùng vui vẻ. Nhìn thấy một màn này, Quý Ưu thoáng nhíu mày. Tuy nói tân nguyên là cái cực kỳ náo nhiệt ngày lễ, gánh chịu lấy thanh vân thiên hạ mấy vạn thiên nhân đối năm sau mỹ hảo nguyện cảnh, mưa thuận gió hòa, địa thái trời ăn, nhưng trên thực tế tân nguyên vẫn luôn không thái bình. Giống như hắn đến tiên thư viện năm đó tân nguyên tiết, đan tông chi nữ mất đi, tà chủng làm hại. Nếu là dựa theo điều tra mà đến tính toán, bước ra lần đầu thân hóa tà chủng cũng là tại tân nguyên trước sau. Quý Ưu chỉ hy vọng năm nay tân nguyên coi là thật có thể an ổn vượt qua, sẽ không vì năm sau chôn xuống thai họa phục bút, sau đó quay người về biệt tử, sau đó mới nhớ tới ngạo kiều quỷ còn tại trong phòng. Mới bày ở trong tính đường bàn trà đã bị đặt tới bên cạnh lò lửa một bên, Nhan Thư Diệp chính chân trần chân, ngồi trong sánh đường thành thạo địa bóc lấy khoai lang. Thấy Quý Ưu trở về, tiểu giám chủ không khỏi ngẩng đầu, làm sao đưa lâu như vậy? Quý Ưu sát bên nàng ngồi xuống, nướng nướng tay, đại khái là mấy năm gần đây tân nguyên phát sinh quá nhiều chuyện, mới nhìn xem dưới bóng đêm thịnh kinh luôn cảm thấy trong lòng bất an. Linh Kiếm Sơn bên ngoài tông hành tẩu nhưng có những lao ra hỏa kia tin tức. Những cái kia từ Đông Bình Sơn mạch trở lại nhưng vẫn chưa quy tông người hiện tại lại trở lại Thanh Châu, trước mắt đều hiện thân tại Thanh Châu Tây Nam. Thanh Châu, bọn hắn lại trở về cha bước ra rồi. Bọn hắn đều thọ nguyên không nhiều, nghĩ đến đã đem số lượng không nhiều thời gian áp chú tại bước ra trên thân. Quý Ưu cùng Nhan Thư Diệp tại An Viễn Thành từng đàm luận qua, bước ra manh mối này hẳn là đứt gãy. Bởi vì bọn họ là trống rỗng xuất hiện, sau đó trống rỗng bại lộ, mà cái này trống rỗng hai chữ chính là nhất hư vô mờ mịt, không có dấu vết mà tìm kiếm. Thậm chí cho tới bây giờ đều không ai nói được rõ ràng bốc ra chủ mạch đến tột cùng phải chăng cùng việc này có chỗ liên quan. Bất quá coi như thế, đối những cái kia mục nát lão nhân mà nói, cái này cũng so vài chục năm nay từ đầu đến cuối không cách nào phá cảnh xa vời hy vọng lớn hơn một chút. Thất đại tiên tông cao cao tại thượng, tương hô ở giữa lại bất luận cao thấp, riêng phần mình chiến thắng, lẫn nhau không nghe lệnh, bọn hắn muốn làm cái gì cơ hồ không ai có thể ngăn cản. Nhưng cũng may Nhan Thư Diệp có thể phái người nhìn chằm chằm, lấy dự phòng trong đó có thể sẽ xuất hiện biến cố cùng nguy cơ. Vì ưu suy tư hồi lâu sau, phát hiện ngoài cửa sắt trời đã càng thêm hắc ám, nhịn không được nhìn về phía Nhan Thư Diệp, đều muộn như vậy, còn không trở về. Nhan Thư Diệp chân chân khẽ nhúc đích, hôm nay buổi trưa bể bộn nhiều việc tu đạo, không có đến đây, giờ phút này đã đến liền dự định nhiều ngồi một hồi. Ta vừa vặn có việc dự định ngày mai nói cho ngươi, đã ngươi đến ta cũng không nhiều đi một chuyến, ngày mai sáng sớm tiếp xong câu đối liễn, ta mang các ngươi ra ngoài dạo chơi, ban đêm cùng nhau ăn cơm, không thành cũng tới, ngươi có cái gì muốn ăn đồ ăn? Đậu phộng cùng hạt đậu mài nhỏ cái kia. Còn có đây này. Nhan Thư Diệp giơ lên đôi mắt, chua cay sợi khoai tây. Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ một bộ chưa ăn qua vật gì tốt dáng vẻ, hỏi ăn cái gì chính là chua cay sợi khoai tây. Quý Ưu đáp ứng nàng gọi món ăn, sau đó lại hiếu kỳ ngẩng lên đầu, ta mới phát hiện Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu lần này không có cùng ngươi cùng một chỗ. Mấy ngày nay trên đường có chút náo nhiệt, các nàng hai cái không biết đi chỗ nào chơi, ta cũng chỉ là cả một ngày chưa từng thấy qua hai người bọn họ. Thật, thật. Quý Ưu nghe nói liền nàng một người sau nheo mắt lại, cẩn thận chờ một lúc không thể quay về. Nhan Tư Diệp cũng ám ngữ một tiếng, lớn mật nam tử xa lạ, cẩn thận chờ một lúc đau thắt lưng. Sắc bén ánh mắt trong mắt chợt lóe lên. Nhan Thư Diệp bất động thanh sắc từ trong bầu rót chén trà cho hắn. Cung Tư Tiên dám nói chuyện phiếm vốn là miệng đắng lưỡi khô, lại thêm hỏa lô cũng sẽ bốc hơi nhân thể trình độ. Quý Ưu vẫn chưa suy nghĩ nhiều, liền nhận lấy chén trà uống vào. Nước trà uống một nửa, lưu lại một nửa, lại bị hắn đưa tới Nhan Thư Diệp bên miệng. Tiểu giám chủ vô ý thức liền muốn uống bên trên một thanh, sau đó mới phản ứng được không đúng, thế là nhẹ nhàng đẩy về Quý Ưu bên miệng, muốn hắn uống xong. Ta nhớ được Tư Tiên dám thời điểm ra đi, trong ấm trà tiệc trà xã giao đã lạnh rồi. Ta lại lần nữa pha. Quý Ưu bưng kia chén trà nhìn xem hắn, một lần nữa pha cho ta uống. Nhan Thư Diệp khéo léo nhẹ gật đầu, nhiệt độ vừa vặn. Bành Đông Dương nói hình như thật đúng là không sai, ngươi hôm nay làm sao lại khéo léo như thế? Ngươi cho bản giám chủ làm nhiều ngày ăn uống, mặc dù bản giám chủ đoạn tình tuyệt ái, nhưng nếu là từ đầu đến cuối đối ngươi mặt lạnh tương đối, không khỏi quá mức vô lễ, liền thưởng ngươi chén trà. Quý Ưu đem nước trà uống quang sau đem cái chén đưa trả lại cho nàng, sau đó liền gặp Nhan Thư Diệp đem chén trà buông xuống, thu tại thân thể hai bên cánh tay nhẹ nhàng nhấc lên, cùng sử dụng lãnh ngạo ánh mắt nhìn xem nàng, lại muốn ôm. Sau đó ba miệng. Quý Ưu nhìn xem động tác của nàng, trong ánh mắt xuất hiện một tia đoạn tình tuyệt ái lãnh đạo. Nhan Thư Diệp mỗi lần hôn xong liền chạy, căn bản không quản hắn làm sao chìm vào giấc ngủ, đây đối với hắn mà nói quả thực là tra tấn. Không được, giới. Nhan Thư Diệp đêm nay có đan dược hộ thân, không hại bà, liền nghĩ trong ngực hắn ngủ. Nhưng việc này không tốt nói thẳng, có hại nàng dám chủ kiêu ngạo cùng uy nghiêm, cũng chỉ có thể như trước kia quy trình, ba miệng về sau bị mang về gian phòng, nhưng nàng không nghĩ tới mình lại bị cự tuyệt. Thế là đang suy tư sau một hồi lâu, Nhan Thư Diệp mặt không thay đổi đem ánh sáng khiết như ngọc chân chân vươn vào Quý Ưu trong ngực. Hỏa lô quang mang tỏa ra, để nàng trắng nõn chân ngọc phản xạ ra một trận ánh sáng nhu hòa. Quý Ưu liếc mắt nhìn trong ngực chân chân, trong lòng tự nhủ không ôm liền câu dẫn đúng không, có thể để ngươi biết ta thích ngươi hai chân này chân. Bất quá nói xong kết thúc tình tuyệt dục liền đoạn tình tuyệt dục, hắn tự tuyệt dục hoặc. Quý Ưu đưa tay nắm chặt con kia băng lãnh chân chân, tiểu xảo một con nắm ở lòng bàn tay, xoa ấm về sau cho nàng thả lại đến chân đạp phía trên. Ai biết không chờ lâu bao lâu thời gian, Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ liền mang theo một loại nhìn chằm chằm biểu lộ chủ động tiến vào trong ngực của hắn, do dự nửa ngày về sau chủ động túi đầu đưa tới. Quý Ưu nhẹ nhàng há mồm tiếp được nàng, đồng thời lại sợ nàng rơi xuống, đưa tay đỡ lấy bờ eo của nàng. Nhan Thư Diệp đáng yêu một mặt mặc dù khó gặp, nhưng tương phản manh cũng không phải ít, cứ việc biểu hiện lãnh diễm, nhưng thích vô cùng ôm và hôn môi. Hắn nhìn xem trước mặt rất gần gương mặt, phát hiện đối phương cũng tại nhìn nàng, dài nhỏ mà quyển bệnh lông mi một trận run rẩy. Hôm nay làm sao lại phách lối như vậy? Thiên Đô muộn như vậy còn anh? Thế là tại bị Nhan Thư Diệp mổ thật lâu sau, hắn đưa tay vòng lấy Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ vòng eo cùng đầu gối, đem Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ ôm lấy, cất bước ra lịch sảnh, quyết định lần nữa chọn ngày không bằng đụng ngày. Hắn chiến lược mặc dù không kịp Nhan Thư Diệp, nhưng còn là có lực đánh một trận, ngẫu nhiên hù dọa một chút nàng cũng không sợ cái gì. Bóng đêm đen kịt hạ, hàn phong chợt trận. Chưa hề lúc liền bắt đầu bay xuống tiểu tuyết, lúc này đã tích hơi chương 292, tiểu giám chủ phiền phức lớn, 2, chương 292, tiểu giám chủ phiền phức lớn, 2, mỏng một tầng, rơi vào đầu cảnh, rơi vào mái hiên. Quý Ưu đem Nhan Thư Diệp ôm ra lịch sảnh, có chút ra ngoài ý định. Nhan Thư Diệp vẫn chưa dùng kiếm khí đe dọa hắn, chỉ là nhẹ nhàng mở mắt nhìn thẳng hắn, thậm chí đầu lưỡi chưa ngừng, nhu thuận quả thực lạ thường. Quý Ưu đã sớm biết, Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ một mặt khác kỳ thật so Ngụy Nhị còn muốn mềm mại. Nhưng Linh Kiếm Sơn cần nàng kia một mặt hạn chế nàng lúc đầu tính cách, để nó rất khó xuất hiện. Hắn không biết đêm nay xảy ra chuyện gì, vậy mà có thể nhìn thấy như thế dính người Nhan Thư Diệp. Quý Ưu cảm thấy nàng hôm nay có phải là đã uống nhầm thuốc, nhưng nam nhân tại một ít đặc biệt thời điểm là không sợ có trá, thậm chí sẽ có biết do núi có hổ vẫn hướng hổ núi làm được dũng khí, dù là trắng cũng là như thế. Thế là trên mặt tuyết bắt đầu xuất hiện liên tiếp dấu chân, từ lệ sảnh một mực kéo dài đến phòng ngủ. Nhan Thư Diệp bị đem một lần nữa đưa vào ấm áp trong phòng, đổ vào mềm mại trên giường, gương mặt có chút đỏ bừng, hai tay vẫn vòng quanh cổ của nàng không thả, trong ánh mắt phách lối không giảm. Thậm chí tại Quý Ưu rượu chiêu liên hoàn, Phi Long giò xét tròn thời điểm còn nhịn không được há mồm cắn hắn đầu lưỡi. Ngươi đều lên tớt, làm sao còn như thế phách lối? Nhỏ tiểu thiên thư viện đệ tử. Nhan Thư Diệp nằm tại mềm mại trên giường, nhịn không được giọng dịu dàng một câu. Nhìn xem tia xinh đẹp đôi mắt bên trong có bản lĩnh làm ta thần sắc, Quý Ưu phủ phục đi lên, cũng đưa tay đánh vào nàng nở nang mông bên trên. Kỳ thật hắn cũng không có vội vã như vậy khó dàn nổi, thậm chí vẫn luôn nghĩ đến muốn chờ đợi chính Nhan Thư Diệp chuẩn bị sẵn sàng lại nói. Thanh Vân Thiên Hạ bây giờ thế cục không an ổn, mà Linh Kiếm Sơn Tiên Kiếm Phong lại một mực đối Huyền Kiếm Phong nhìn chằm chằm, ngạo kiều quỷ trên thân gánh vác quá nhiều, nếu là thật sự mang bảo bảo khả năng phong hiểm sẽ cao hơn một chút. Cho nên hắn là thật muốn trước đánh nàng dừng lại, sau đó hỏi một chút nàng đến cùng có muốn hay không tốt. Cũng không biết vì sao, Quý Ưu cảm giác mình không dừng được, đồng thời theo hắn kéo ra Nhan Thư Diệp ngay lưng, trong thân thể cũng dần dần dâng lên một cỗ khí kình. Cái loại cảm giác này, phản phất như là đan điền chỗ sâu bắn ra một cỗ sóng cuồng, không ngừng mà phát ra đến toàn thân bên trong. Mà trong đó một cỗ thì trong cơ thể hắn không ngừng dâng lên, xông lên trong đầu của mình. Giờ phút này, theo quần áo từng kiện bị bóc đi, Nhan Thư Diệp kia bệnh ở giữa không trùng chân chân bắt đầu cuộn mình lên, đồng thời ánh mắt bên trong xuất hiện một vòng hoang mang. Thuốc kia không có hiệu quả. Nàng tại Nguyên Thải Vi luyện đan thời điểm liền hỏi thăm qua, thuốc này phải bao lâu mới có thể thấy hiệu quả. Căn cứ Nguyên Thải Vi nói, Quý Ưu nhục thân viễn siêu thường nhân, chống cự năng lực tự nhiên cũng sẽ cực kỳ cường hãn, thấy hiệu quả không thể nhanh như vậy. Nhưng là theo lúc trước tính toán mà nói, từ lệ sảnh đến bây giờ, dù cho Quý Ưu nhục thể lại cường hãn, cái kia cũng hẳn là thấy hiệu quả mới đúng. Suy tư lúc nàng đột nhiên đưa tay chụp tới, đè lại Quý Ưu tay, nhưng miệng nhưng lại bị một lần nữa che lại. Đông tuyết nhẹ nhàng bay xuống, không ngừng mà rơi vào trên nóc nhà. Ngụy gia biệt viện bên trong, Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu ngồi tại ngay cả lan phía dưới, bưng lấy trà nóng không ngừng tại tuyết dạ phía dưới địa nhìn chăm chú lên cửa sân. Giám chủ từ bảng vãn bắt đầu liền mất tích, cũng không có lưu tin nói muốn đi đâu. Mà tại các nàng kín đáo phân tích phía dưới, hẳn là sẽ có ba cái khả năng. Cái thứ nhất có thể là giám chủ đi cô ra nơi đó, cái thứ hai có thể là giám chủ vụng trộm đi cô ra nơi đó, cái khả năng thứ ba là giám chủ cố ý không mang các nàng vụng trộm đi cô ra nơi đó. Dù sao mặc kệ là cái nào khả năng, nhà mình giám chủ cũng đều là đi kể cận cô ra. Nhưng vấn đề mấu chốt là hiện tại đã rất khuya, giám chủ vốn là hải ba, còn sợ đen, nhưng vì sao đến bây giờ cũng chưa trở lại. Ngay tại hai người suy đoán nhau thời điểm, tung bay bông tuyết dưới bóng đêm bỗng nhiên xông lại một đạo bóng trắng, sau đó liền nhìn thấy Châu Nhi từ hậu viện một đường đuổi theo mà đến, tiếng hô hoán kinh động Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu. Làm sao Châu Nhi? Cầu Cầu hôm nay trở nên thật kỳ quái. Kỳ quái? Cầu Cầu là Ngụy Nhị phụ thân một con tiểu quyển, ngày thường bị hạ nhân nuôi dưỡng ở biệt viện đằng sau. Căn cứ Châu Nhi nói, Cầu Cầu mới xông vào hậu viện một gian phòng ốc, ăn chút giống như là cặn thuốc tử một dạng đồ vật, sau đó liền bắt đầu thấy trụ tử liền đụng. Nguyên Hải Vi nơi đây một mực ghé vào trước cửa sổ, nhìn xem trong viện bắt cầu thân ảnh, trong lòng một trận thấp vọng. Tỷ tỷ luôn luôn không dám, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Làm muội muội nên đẩy một cái thời điểm cũng nên đẩy lên một thanh, hiện tại cũng nhanh hưởng thụ bên trên đi. Nghĩ tới đây, Nguyên Hải Vi từ mình đan trong hộp xuất ra một con hộp gấm, sau đó lặng yên ra khỏi phòng, đi tới Nhan Thư Diệp gian phòng. Đan trong hộp là một chút thuốc bổ, dùng để tiêu sưng cái gì? Nguyên Hải Vi tại gặp qua Quý Ưu luyện thể về sau, đã cảm thấy việc này vẫn rất có tất yếu. Nàng đem thuốc hạp để lên bàn, vừa muốn quay người rời đi, lại phát hiện một bên khác bày biện một con để cho mình mười phần nhìn quen mắt hộp. Thế là nàng cất bước đi qua, mở ra liếc mắt nhìn, ai ngờ chính là loại này, con mắt của nàng nháy mắt liền trợ to. Con kia đan trong hộp bốn có hai loại đan dược, bên trái nguyên bản cất đặt bình ngọc đã không còn, nhưng bên phải viên kia đan hoàn lại vẫn tại. Mà lúc này không có gì lo lắng hiệu buôn hậu viện, đã bị lột thành tiểu bạch thỏ linh kiếm sơn tiểu giám chủ dần dần ý thức được không đúng, bởi vì nàng phát hiện Quý Ưu đã toàn thân nóng hổi, con mắt trở nên phím hồng. Về phần đau thắt lưng, hoàn toàn không có. Bị nửa tỉ muội cho hố. Nhan Thư Diệp kêu hừ một tiếng, đột nhiên xúc tích linh khí từ trên giường xoay người mà đến, viên viên rung động địa cùng Quý Ưu đánh nhau. Theo gào thét kiếm khí trong phòng sôi trào, Quý Ưu hai tay rất nhanh liền bị nàng cho kiềm chế ở, lại không có lực phản kháng. Tiểu giám chủ nao nao, cảm thấy có chút kỳ quái. Tuy nói chiến lực của mình ở trên hắn, nhưng nhục thể của hắn lực lượng lại ngang ngược đến cực điểm, không thể lại như thế nhẹ nhõm liền bị chế phục. Mà khi nàng ngẩng đầu thời điểm, thì nhìn thấy nam tử xa lạ ánh mắt bên trong toát ra một vòng gian nan khắc chế, đồng thời trên trán mồ hôi đầm địa, nàng mới hiểu được, minh bạch đối phương cũng tại trói buộc chính mình. Quý Ưu xác thực rất đã sớm phát hiện có vấn đề, biết mình hẳn là ăn cái gì đồ vật ghê gớm. Lại cẩn thận đồng dạng, liền nhớ tới ly kia trà. Kia là Nhan Thư Diệp cho hắn ăn, nhưng Quý Ưu cảm thấy nàng hẳn là cũng không biết vật kia đến cùng là công hiệu gì, không phải nàng sẽ không đầy mắt đều là hại ba, cho nên đang nghĩ đến những này về sau, hắn ngay lập tức lựa chọn áp chế. Đi mau, nếu không thật sự đau, có chuyện gì sáng mai lại nói. Không đi. Lãnh đạo tiểu giám chủ không khỏi nheo lại hai mắt, đôi mắt giống như là hung ác lão hổ. Đối nàng mà nói, ôm cũng tốt, hôn cũng tốt, đều xem như mạo phạm, Quý Ưu mỗi lần tiến lên một chút đều sẽ bị đánh. Hạ Tam cảnh viên mãn thời điểm chịu qua, Thông Huyền cảnh chịu qua, theo đạo lý đến nói sớm nên bị đánh chết. Mà hắn sợ dĩ không chết, nhưng thật ra là Nhan Thư Diệp không bỏ được, cho nên huy quyền đều là mềm nhũn, chân đá đi sẽ còn bị bắt được. Cho nên nhìn thấy hắn như vậy bộ dáng, nàng tâm liền mềm hơn. Nhan Thư Diệp nhìn chằm chằm hắn suy tư hồi lâu, phản phất hạ quyết định trọng đại, sau đó hướng phía đai lưng ở giữa chứa vật hồ lô sờ soạn, kết quả đôi mắt nháy mắt hù dọa. Mặt khác một viên công thương, không mang. Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ không am hiểu lừa gạt người khác, nhưng am hiểu lừa gạt mình. Nàng cảm thấy mình muốn là phần eo đau nhức đan dược, mà không thương đan dược là Nguyên Thải Vi cứng rắn muốn cho nàng. Nếu là mang ở trên người, sẽ để cho nàng cảm thấy mình tựa hồ mơ hồ đang chờ mong đồng dạng. Mà giờ khắc này, nàng rốt cục cảm nhận được lừa gạt mình nguy hại. Nhan Thư Diệp trong lòng cảm giác nặng nề, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, đống nhiên ý thức được Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu cũng không mang. Đang lúc tiểu giám chủ muốn hoàn thời điểm, ban đầu ở Linh Kiếm Sơn hạ mua quyển bí tịch kia bên trong ngờ một hình ảnh nhanh chóng thoáng hiện tại trong đầu của nàng, để nàng nao nao. Nàng đống nhiên minh bạch, đan dược cũng tốt, tỷ nữ cũng tốt, vàng bạc châu báu cũng tốt, to lớn gia sản cũng tốt, quý giá đến đâu đồ vật đều là vật ngoài thân. Thanh Vân Thiên Hạ ở giữa sự vật ngàn vạn, chỉ có học tiến trong đầu tư thế mới thật là chính mình. Nhan Thư Diệp nheo mắt lại, không cho ngươi nhìn. Quý Ưu ngẩng đầu nhìn không được mảnh vải tiết tử, cho là nàng nói là thân thể của mình, ngươi cảm thấy hiện tại đây là trọng điểm sao? Cái gì trọng điểm? Chính ngươi không nhìn thấy trọng điểm. Tiểu giám chủ cúi đầu liếc mắt nhìn, sau đó khí rào rạt địa cho hắn một quyền, nàng nói không phải cái này. Ngay tại Quý Ưu ngạc nhiên thời điểm, Nhan Thư Diệp vây tay gọi lại cái yếm của mình che kín ánh mắt của hắn, do dự nháy mắt sau sát ý bừng bừng địa chui mà hạ. Thanh Vân Thiên Hạ từ trước đến nay đều là đạo pháp chí thượng, văn nghệ ngược lại không có đạt được qua cái gì phát triển, nhất là thi tử, những năm này vẫn luôn là dùng để ca tụng tiên uy bổ sung sản phẩm. Bất quá cũng có chút văn nhân, trong âm thầm sẽ hơi viết viết hoa, chim, cá, sâu. Quý Ưu không phải văn nghệ thanh niên, nhưng ở tiểu quán trà lâu cũng nghe qua mấy thủ, trong đó có một câu nhớ kỹ càng rõ ràng. Thua môi múa mép chuyển lâm việt, linh hầu hát thự uy. Không chối từ răng môi chát chát, còn làm vượng hoàng bay. Tuyết dạo phía dưới, ánh đến tươi sáng trong phòng, ồ âm thanh cùng hung mãnh kiếm khí liên tiếp. Sau nửa canh giờ, Nhan Thư Diệp rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Sương mặt lên gò má ngẩng đầu lên, lại phát hiện cái yếm của mình chẳng biết lúc nào rớt xuống, căn bản không có thể ngăn ở bất luận cái gì hình tượng. Ung ung một tiếng, vô ý thức động tác để tuyết trắng tiểu giám chủ cứng đờ, sau đó kia xinh đẹp ánh mắt nháy mắt híp lại. Được rồi, đem hắn đâm chết đi. Ngay tại ý nghĩ này nháy mắt kiên định thời điểm, tiểu giám chủ phát hiện trước mặt nam tử xa lạ lần nữa ép đi qua, ánh mắt rào rạt điệu tiếp cận miệng nhỏ của nàng, trên thân nhiệt độ trở nên cao hơn. Nhan Thư Diệp vô ý thức túi đầu nhìn lại, cặp kia nằm ngang ở trên giường tuyết trắng chân ngọc nháy mắt cuộn mình mà bắt đầu. Thời gian không bao lâu, sắc ý bừng bừng kiếm khí cùng ngọ 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 thanh âm lần nữa chập trùng. Nguyên Hải Vi luyện đan thời điểm cân nhắc chính là Quý Ưu nhục thân cường hãn, năng lực chống cự sẽ cực mạnh, thế là tăng lớn lượng thuốc lấy rút ngắn có hiệu lực thời gian lúc trước Quý Ưu tiến về tuyết vực. Nguyên Hải Vi sợ hắn gặp bất chắc vì hắn trong đêm luyện đan, còn một lần nữa điều chỉnh phối trộn, kỳ thật chính là cái đạo lý này. Nhưng tương tự, cường hãn nhục thân đối dược tính hấp thu cũng là cường hãn, mà liều lượng cao dược vật tiếp tục tính cũng khủng bố như vậy. Nguyên Hải Vi viên kia không đau đan tiếp tục thời gian rất dài, cho nên nàng vẫn chưa cảm thấy này sẽ có vấn đề gì. Mà nồng đậm dưới bóng đêm, hai người phát hiện tình thế càng làm càng nghiêm trọng hơn. Chương 293, chơi quá lớn đi, 1, chương 293, chơi quá lớn đi, 1, ta cảm giác vẫn chưa được, ta muốn giết ngươi. Tu tiên giả sẽ không lây nhiễm phong hàn, cho nên ho khan ít có. Nhưng Nhan Thư Diệp lại thỉnh thoảng địa ho khan vài tiếng, gọi Quý Ưu cảm thấy vô cùng dễ nghe, nhất là phối hợp kia một bộ túi đầu gật đầu dáng vẻ, nhìn hắn ngơ ngẩn xuất thần. Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ luôn yêu thích chơi ngạo thế thiên hạ kia một bộ, gọi hắn nam tử xa lạ, bất kể thế nào thân mật, kết thúc sau cũng luôn là một bộ không quen dáng vẻ, người lạnh cũng coi như, liền ngay cả chân chân đều là lạnh. Nhưng ai có thể nghĩ hắn sẽ thấy cảnh tượng như vậy, quả thực muốn mạng. Bất quá kiếm khí kia, tiểu giám chủ là quỳ gối trên giường tư thế, mông tuyết trắng mượt mà, đặt ở phía dưới chân chân thì giống như phấn nhuận châu ngọc. Nhưng ở sau người vị trí, lại có không ngừng cơ hồ ngưng tụ thành hình kiếm khí tại ngao ngoe muốn động, gọi hắn có loại bị cắt lấy vĩnh trị tim đập nhanh. Tựa hồ là cảm nhận được ánh mắt, đang bận rộn Nhan Thư Diệp ngẩng đầu nhìn hắn một chút, trong ánh mắt sát khí như là hải khiếu của quyền. Hung ác, lãnh gốc, tràn ngập linh kiếm sơn tiểu giám chủ uy nghiêm, gọi người nhìn không rét mà run, như ngồi bàn trông. Nhưng một ánh mắt qua đi, nàng lại im lặng không lên tiếng bắt đầu tiếp tục cố gắng. Nhưng vào lúc này, một cỗ bành trướng khí kình từ nó đang điền gào thét mà lên, như là nóng bỏng nham tương không ngừng xung kích kinh mạch, để Quý Ưu một nháy mắt siết chặt nắm đấm. Đôi mắt của hắn càng thêm đỏ nóng, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ trên trán không ngừng chảy xuống, thuận thân thể đường nét không ngừng chảy tràn. Mà đối với hắn bản nhân đến nói, cái loại cảm giác này thật giống như trái tim tại cực tốc co vào, đầu thì không ngừng mà phồng lớn. Lãnh Diễm Vô Song tiểu giám chủ không nhìn thấy hắn thần thái biến hóa, lại có thể biết cái khác biến hóa, nô một tiếng ở giữa nheo lại đôi mắt. Đan tông đan thuật có 102 thành phần, truyền thừa từ thiên đạo, ảo diệu vô tận. Mà giờ khắc này, kia tỉ mỉ luyện chế dược lực mới khó khăn lắm phóng thích đỉnh phong. Nhan Tư Diệp người đều muốn ngốc. Cái này còn không phải kết thúc, như cũng chỉ là vừa mới bắt đầu. Không thể, miệng lưỡi run lên linh kiếm sơn tiểu giám chủ ngẩng đầu lên, toát ra một tia nhìn qua mười phần đáng yêu hung manh. Ba một tiếng thốt ra, nàng phát hiện mình chính hướng về sau đổ xuống, phía sau lưng đâm vào mềm mại trên giường, hại ba chi sắc lập tức từ đáy mắt dâng lên, nháy mắt đưa tay đẩy. Nhưng khi nàng phát hiện nam tử xa lạ lần nữa nhìn mình những lúc, tinh tế tay như ngọc nháy mắt rụt trở về, viên viên bẹp bị ép cái đẩy cõi lòng. Giờ phút này, Quý Ưu nhiệt độ cơ thể lại một lần lên cao, bất quá nhất dọa người hay là hắn kia nóng dực khí phách, giờ phút này đã xuyên thấu qua nóc phòng, cứ thế mái nhà phía trên lạc tuyết bắt đầu từ từ rung động. Bởi vì tân nguyên tiết nguyên nhân, thịnh kinh trong thành trà lâu tiểu quán đều là trắng đêm kinh doanh. Dù sao chỉ là mấy cái này ban đêm, liền có thể kiếm được ngày thường mấy tháng đều không kiếm được đại bút tài phú. Thế là coi như đến giờ xỉu, đèn đuốc sáng trưng tiểu lâu trên tiểu lâu cũng là ca múa nhẹ nhàng, thanh nhạc lên minh. Bất quá lúc này đêm đã khuya, đa số người đều đã uống say say say, ca cơ nhảy cái gì hát cái gì, bọn hắn là hoàn toàn nghe không rõ ràng, chỉ là bị thành tây một cỗ khói trắng bừng bừng tràn cảnh hấp dẫn. Có người nhịn không được mắt say lờ đờ nhập nhèm nhìn về phía đồng bạn, hỏi đó là cái gì. Thế là có người nói là bắt lửa, có người nói là đốt nước, tiếp lấy liền lại dính tại mùi rượu bên trong. Nhưng kỳ thật xem xét tỉ mỉ liền biết, kia hơi nước bốc hơi thuần trắng cùng tiêu đốt sau mang theo màu xám khói đen nhưng một chút cũng không giống. Mà tại khói trắng tung bay mái nhà phía dưới, hung ý mười phần Nhan Thư Diệp đột nhiên run rẩy một chút, vẻ ở giữa không trung tuyết trắng chân chân gắt gao quận tại cùng một chỗ, đồng thời hai con tay trắng khóa gấp nàng nam tử xa lạ, nghiến chặt hàm răng. Hồi lâu sau, kia quận mình ngón chân chậm rãi buông ra, buông xuống xuống dưới. Quý Ưu lấy khí tức đối dược tính tiến hành ngắn ngủi áp chế, cứ thế phòng ốc bên trong tiến vào số lượng không nhiều yên tĩnh. Nói, đến cùng cho ta ăn vật gì tốt? Cầu tặng. Tiểu giám chủ ngậm lấy nước mắt, gắt gao nắm bắt hắn phía sau lưng căng đầy cơ bắp. Dù sao nên không có đều không còn, nói khác đều không có tác dụng gì, cho nên nàng không có khả năng đem cầu nguyên thải vi chuyện luyện đan tình nói cho hắn. Nàng lần này đến đây thịnh kinh, dùng chính là uy nghiêm tứ phương giám chủ thiết lập nhân vật, đoạn tình tuyệt ái, một lòng đại đạo, ngay cả nam tử xa lạ đều không gọi, luôn mồm cứ gọi hắn nhị nhi muội muội tình lang hảo hữu. Nếu để cho người khác biết mình một bên uy nghiêm một bên tìm nguyên thải vi luyện đau lưng đan, chính là muốn để hắn ôm ngủ, nàng tuyệt đối không chịu nhận. Vì Ưu nheo mắt lại, ngươi không nói ta cũng biết, là nguyên thải vi cho ngươi luyện thuốc, bị ngươi đầu nhập vào ta hôm nay uống ly kia trong trà. Nhan Tư Diệp khóa lại cổ của hắn, mặt lạnh rưng rưng, không nói một lời. Đánh bánh mật ngày ấy ngươi cùng Nguyên Thải Vi lặng lẽ đi ra ngoài, nhưng thật ra là đi mua dược liệu, bởi vì ngày ấy ngươi đi về cùng ta thời điểm, ta từ trên người ngươi nghe được một cỗ dược liệu hương vị, nhưng ta không rõ, loại sự tình này ngươi nói một câu là được, vậy mà cảm thấy ta cần trợ hứng. Tiểu giám chủ siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn, vừa muốn mạnh miệng một tiếng, nhưng trong lòng kiên cường nháy mắt bị một cỗ đột nhiên va chạm đánh tan. Thuốc kinh áp chế sẽ để cho dược tính càng thêm mãnh liệt, Quý Ưu đã hết sức. Nhan Thư Diệp cắn chặt môi đỏ, dư quang thoáng nhìn mình kia nết lên tuyết trắng chân chân như cùng ở tại cuồng phong mưa rào bên trong không ngừng sốc này. Cùng lúc đó, tại ngoài viện phong tuyết dưới bóng đêm, Nguyên Hải Vi chính ôm đan hạc, nghe trong phòng như là giã thu xuống núi đồng dạng ầm âm thanh cùng tiếng nghẹn ngào, môi đỏ cắn chặt, trên mặt tràn ngập kinh hồn tán đảm. Không sai, kia hai chồng thuốc là đồng thời sử dụng. Nàng muốn chỉ muốn, khi nhà mình tỉ tỉ phát hiện dược vật không đối với đó lúc hẳn là ngay lập tức sẽ nghĩ đến ăn vào một viên khác, dạng này liền không có vấn đề gì. Nhưng nàng không nghĩ tới tiểu giám chủ không mang một viên khác, thế là lúc này mới vội vàng mà lai mà nàng vừa mới tiến viện, liền gặp được Nhan Thư Diệp ngay tại bắt chức từ bí tịch bên trong được đến tư thế, ở trong viện sững sờ hồi lâu, dự định đẩy cửa tay lập tức rút về. Nàng biết tiểu giám chủ đối uy nghiêm nhìn cực nặng, loại sự tình này để quý công tử nhìn không có vấn đề gì, nhưng nếu là khiến người khác nhìn thấy, nàng tuyệt đối không chịu nhận. Cũng liền tại cái này thời điểm do dự, tiếng gào đau đớn cùng đẩy trời kiếm khí đã phóng lên tận trời. Cầu tặng, gọi tướng công. Nhỏ tiểu thiên thư viện đệ tử, đều như vậy còn không gọi tướng công. Tyler, Nguyên Hải Vi cắn môi, nghe hai người trong phòng đứt quãng cãi lộn cùng đấu võ mồm. Bất quá cái này cãi lộn rất nhanh liền biến thành một trận trầm mặc, nhưng trầm mặc cũng không phải là bởi vì ngừng, mà là bởi vì không dám há miệng. Cho đến cuối cùng, tên cậu tặc kia coi là thật biến thành rồi một tiếng tiếp lấy một tiếng tướng công. Nguyên Hải Vi mí môi, cảm thấy nàng hẳn là bí mật vụ trộm hô qua, không phải sẽ không tiếng thứ nhất liền kêu tự nhiên như thế. Hàn Phong tại lạnh trời đông lạnh địa chi ở giữa gào thét đi cứu, đầu cảnh tràn ra mai vàng thì tại cái này phong chập trần ở giữa không ngừng run rẩy, rất rất lâu, thẳng đến hết thảy mây tiêu mưa tễ. Gió lạnh bên trong nguyên thải vi chân đều có chút mỏi nhừ, giờ phút này rốt cục nhẹ nhàng thở ra, đem đan hạp đặt ở sáp ong thạch làm thành buồn hoa phía trên, quay người chuẩn bị rời đi. Giám chủ muội muội còn rất dũng cảm, đây cũng là không cần lại nhiều nhọc lòng. Nhưng lại tại nàng dịch bước thời điểm, nửa bước còn chưa đi ra, hắn liền một nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ. Bởi vì trong phòng tiếng vang vẫn chưa đình chỉ, cậu tặc xưng hô lại lần nữa vang lên. Nguyên Hải Vi nghe xong trong lòng căng thẳng, lập tức mở ra thuốc hạng, đem viên kia không đau đan bóp ở lòng bàn tay, đẩy cửa vào trong xâm nhập. Đây là lỗi của nàng. Nếu là bình thường thời điểm, giám chủ muội muội không dùng đan dược cũng có thể chống cự lần trước nửa lần, lại thêm quý công tử thương yêu nàng, không có vấn đề gì. Nhưng lần này khác biệt, bởi vì quý chương 293, chơi quá lớn đi, 2, chương 293, chơi quá lớn đi, 2, công tử thể nội dược lực còn tại lên men. Nguyên Hải Vi xâm nhập trong đó, đưa vào Hàn Phong đem trong phòng ngọn đến thổi một trận chập chờn, mà nàng thì tại vào cửa nháy mắt đối mặt Nhan Tư Diệp kia một đôi rưng rưng đôi mắt. Còn chưa chờ nàng cầm trong tay đan dược đưa ra, Nguyên Hải Vi chợt phát hiện mình bị cuốn đi, rơi vào giường một nháy mắt, nàng nhìn thấy một mặt hại ba Nhan Tư Diệp chính lấy linh khí gào thét bàn tay đem nó đánh tới. Rơi vào trên giường về sau, Nguyên Hải Vi nháy mắt ý thức được muốn phát sinh cái gì, thế là lập tức đưa tay, dự định cầm trong tay nắm chặt đan dược căn bảo. Nhưng ngay lúc này, một vòng thanh phong từ đầu ngón tay đảo qua, viên đan dược kia cứ thế biến mất, nhưng nàng bối rối đi tìm thời điểm, lại phát hiện kia đan dược đã xuất hiện tại Hồ Nghiêm mặt tiểu giám chủ trong tay. Giám chủ muội muội đôi mắt rất xinh đẹp, nhưng nàng lại từ kia trong đôi mắt nhìn ra hoán niệm. Nhan Tư Diệp đúng dạng này, từ nhỏ đến lớn đều là có thủ tất báo. Mắt nhìn trong tay đan dược không còn, Nguyên Hải Vi bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm, bảo hộ ở nơi ngực, cắn chặt môi mỏng, sau đó ánh mắt doanh doanh nhìn về phía Quý Ưu. Thanh Vân Thiên Hạ phục sức đều là áo ngoài bộ áo trong, sau đó bị một cây đai lưng cài chặt. Kia đai lưng bị lôi ra thời điểm, Nguyên Hải Vi trên thân tơ lụa cũng sớm đã đang bay tới thời điểm rơi lả tả trên đất. Quý Ưu người đều ngốc, trong lòng tự đủ các ngươi chơi cũng quá lớn. Đây coi là cái gì? Tân Nguyên lễ bật. Nhưng vào lúc này, kia cỗ lửa nóng khí lãng lần nữa từ nó thể nội tuôn ra, gào thét ở giữa sông vào náo hải. Một đêm ồn ào náo động ở giữa, Hàn Mai mở đỏ thắm như máu. Thằng đến thần gà gầy gáy, kia nóng rực nhiệt độ cơ thể mới bắt đầu chậm rãi hạ xuống, mà đỉnh ngói phía trên bị nướng hóa tuyết nước cũng dần dần kết thành rồi băng tinh, theo nghẹn ngào tiếng gió hú không ngừng ngưng thực. Lúc này, âm u sắc trời bắt đầu từng tầng rút đi, gào thét phong tuyết cũng dần dần dừng lại. Mãi cho đến tự quang từ song cửa sổ bên ngoài vẩy xuống, ngủ say bên trong Quý Ưu mới từ trên giường chậm rãi tỉnh lại, nhịn không được lung lay đầu, sau đó ngốc hồi lâu, dư quang mới thoáng nhìn một mảnh trắng tuyết. Thế là hắn thoáng quay đầu, ánh mắt rơi vào bên cạnh Nhan Tư Diệp cùng Nguyên Thải Vi trên thân. Hai người trên gương mặt cũng còn treo nước mắt nước động, ướt át lông mi thỉnh thoảng lại khẽ run. Có lẽ là nhận dược lực ảnh hưởng, Quý Ưu vừa mở mắt lúc đầu góc rất hỗn loạn, cho tới giờ khắc này nhìn thấy các nàng, đêm qua kia sinh động hình tượng mới bắt đầu trong đầu một lần nữa trình diễn một lần. Tuyệt, không cho là không cho, đưa một cái liền cho lớn như vậy. Quý Ưu ngốc trệ thời gian một chén trà, chậm rãi hoàn hồn sau há to miệng, đem trên mặt đất chăn mền nhặt lên, đắp lên các nàng trên thân. Sau đó hắn đi đến trong phòng bàn trà trước, ngồi trên ghế, ánh mắt bên trong toát ra một tia mờ mịt. Mặc dù đã đoán được trong chén trà có thuốc, mà thuốc kia hẳn là Nhan Tư Diệp để Nguyên Thải Vi luyện, nhưng hắn vẫn là không rõ ràng là chuyện một câu nói, luyện cái đồ chơi này làm gì. Đúng vào lúc này, Quý Ưu bỗng nhiên thoáng nhìn trước cửa phòng trên buồn hoa có một con hộp thuốc, thế là đứng dậy đi ra ngoài đem nó vào. Thuốc này hộp vốn chính là Nguyên Thải Vi chuẩn bị cho Nhan Tư Diệp, cho nên liền cùng nàng đưa cho Quý Ưu đi sứ tuyết vực con kia đồng dạng, phía trên đều tiêu chú làm sao phục để mà cùng công hiệu là cái gì. Mà khi Quý Ưu nhìn thấy tiêu sưng, khép lại loại hình chữ viết về sau, ánh mắt không khỏi có chút nheo lại. Không phải trùng hợp, thật là có chuẩn bị mà đến. Tại thuốc trong hộp lật xem hồi lâu, Quý Ưu đột nhiên chú ý tới một luồng ánh mắt, thế là quay đầu nhìn lại. Nhìn chằm chằm Quý Ưu đã nhìn hồi lâu, Nguyên Thải Vi khẽ miệng nhíu một cái, nháy mắt nhắm mắt lại, nhưng nửa ngày về sau lại chậm rãi mở ra, trong ánh mắt toát ra một tia né tránh. Nhan Tư Diệp bị gọi giấm tinh cũng không phải hư danh, nàng tối hôm qua mặc dù gọi Nguyên Thải Vi cũng thụ một lần, nhưng nhìn một chút lại sẽ chép miệng giấm, cho nên một người gánh vác đại bộ phận hỏa lực, mà Nguyên Thải Vi thật không có quá lớn tiêu hao. Mà lại nàng mặc dù là không tu Tây Thiên Đạo, nhưng ở trong dược chỉ ngâm nhiều năm, tố chất thân thể vẫn là vô cùng tốt. Vì ưu thấy được nàng mở mắt nhắm mắt lại mở mắt, thế là đưa tay từ trên bàn bưng lên một chén nước trà, đưa cho nàng. Nguyên Thải Vi đưa tay đón, kết quả cánh tay ngọc triển khai thời khắc, chân mềm bỗng nhiên từ nàng tiểu nộn trên da trượt xuống, lộ ra tuyết trắng biên biên. Nàng vô ý thức nghĩ cản, nhưng nghĩ tới đêm qua không biết bị vò bao nhiêu hồi, cũng không có ngăn trở, đỏ mặt đem nước trà uống hết sau lại đem cái chén đưa còn trở về, liền thấy Quý Ưu ngay tại nhìn chăm chú nàng. Bốn mắt nhìn nhau, Nguyên Hải Vi trong óc tất cả đều là đêm qua chợt xa chợt gần lồng ngực. Ta nghĩ một đêm cũng không nghĩ minh bạch tối hôm qua đến là chuyện gì xảy ra, ngươi nhưng có cái gì muốn nói? Tiểu giám chủ nghĩ bị ngươi ôm ngủ, mời ta luyện đan. Nguyên Hải Vi thanh âm ba ba. Quý Ưu nghe xong sửng sốt một chút, luyện dạng này đan có thể ôm ngủ. Nói đùa cái gì? Nguyên Hải Vi rụt đầu. Kỳ thật tiểu giám chủ là để ta luyện xương sống thắt lưng đau bụng đan cho công tử dùng, nhưng ta luôn cảm thấy giám chủ tỷ tỷ một mực hại ba cũng không phải biện pháp, liền cho nàng luyện một loại khác. Quý Ưu nghe xong lập tức minh bạch, chắc không được Nhan Tư Diệp tối hôm qua phách lối như vậy, đều bị ôm trở về gian phòng còn một bộ đã tính trước dáng vẻ, thoát nàng quần áo cũng không ngăn cản, tình cảm nàng đang chờ mình đau thắt lưng. Chỉ là nàng không rõ ràng kia đan dược là treo ra dê bán thịt chó, trực tiếp liền dê vào miệng gọng. Quý Ưu nhìn xem tuyết trắng Nguyên Hải Vi, vậy còn ngươi, ngươi lại là làm sao đống nhiên ở giữa đổ ra nhập rồi? Nguyên Hải Vi nghe tới hắn nói nửa đường kẹp nhập, nháy mắt co lại thành một đoàn. Kỳ thật trừ xương sống thắt lưng đau bụng cái kia, tiểu giám chủ còn mời ta luyện ăn sẽ không đau đan, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Ăn không đau, loại vật này đều có. Ừm, nhưng ta giấu giếm tỷ tỷ cải luyện một loại khác đang ăn dược, vốn là cảm thấy tỷ tỷ nếu là phát hiện, có thể lập tức ăn không đau đan, nhưng ai biết tỷ tỷ quên mang, ta liền vội vàng đến đưa. Quý Ưu liếc nhìn nàng một cái, lúc này mới minh bạch chuyện đã xảy ra, trong lòng tự đủ còn phải là các ngươi sẽ chơi. Ngắn ngủi một buổi tối, quả thực là cho ta vô số rung động. Hắn lấy lại tinh thần nhìn về phía Nguyên Thải Vi, phát hiện nàng đang theo dõi mình suy nghĩ xuất thần, lông mày phong không khỏi vẩy một cái, trong lòng tự đủ chẳng lẽ phải trả mớn. Nguyên Hải Vi chú ý tới ánh mắt của hắn sau nháy mắt đem đầu bỏ qua một bên, sau đó cả người co quắp tại trong chăn tiếp tục chớp mắt. Nàng không phải còn muốn, nàng là cảm thấy đáng sợ như vậy đồ vật mặc xong quần áo vậy mà liền nhìn không ra, có chút hiếu kỳ giấu ở nơi nào. Vì ưu đem chăn cho nàng kéo lên rồi, sau đó nhìn về phía nghiêng người trong chiều nằm Nhan Thư Diệp, trong đầu hiện ra lãnh ngạo tiên tử khỏe miệng lưu trắng, đầy người kiếm khí địa nói muốn đâm chết hắn hình tượng. Mặc dù về sau nàng hai mắt đẫm lệ mông lung địa một mực tại gọi tướng công, nhưng sau khi tỉnh lại nói không chừng sẽ như thế nào đâu. Chính mình có phải hay không nên lập tức đi luyện thể, có thể mạnh một phần là một điểm. Bất quá nghĩ là nghĩ như vậy, hắn lại động cũng không động, muốn chờ Nhan Thư Diệp tỉnh ngủ lại nói, dù sao cũng là đem nàng muốn, nếu nàng thật muốn giết người vậy liền cho nàng giết được rồi. Vì ưu suy tư, chợt thấy Nhan Thư Diệp trần trụi bên ngoài phấn nộn ngón chân, thế là từ cuối giường tiến tới, đưa tay muốn giúp nàng đắp kín, kết quả liền gặp được vậy chân chỉ bỗng nhiên cuộn tròn một chút, thế là ánh mắt có chút nheo lại. Tốt ta, người vĩnh viễn cũng chờ bất tỉnh một cái vờ ngủ không có lông tiểu thủy hổ. Thời gian không bao lâu, ngoài viện trên đường cái bỗng nhiên truyền đến một trận lốp bốp tiếng pháo nổ. Tân Nguyên ngày đó, trên đường bầu không khí từ sáng sớm liền bắt đầu trở nên náo nhiệt, cũng có hài đồng vui cười không ngừng. Quý Ưu vốn định lại thủ một hồi, đột nhiên liền nghe tới một trận tiếng bước chân, sau đó ngẩng đầu hướng phía ngoài cửa sổ nhìn lại, liền gặp Khung Thành cùng Ngụy Nhị chính hướng trong viện mà đến, đồng thời tới đây còn có Đinh Giao cùng Trác Quyền Thu. Khung Thành cùng Ngụy Nhị tới đây là vì giúp Quý Ưu quét dọn biệt tử, thuận tiện tiếp câu đối xuân. Đinh Giao cùng Trác Quyền Thu thì là vì tìm bọn hắn nhà mất tích giám chủ. Có người đến, các ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, ta đi xem một chút. Quý Ưu căn dặn một câu, sau đó đứng dậy hướng phía ngoài cửa đi đến. Lúc này Nguyên Thải Vi lặng lẽ mở mắt, xoay người liếc mắt nhìn đi đến trong viện Quý Ưu, sau đó từ trên giường đứng dậy. Chỉ là vừa mới cất bước, nàng liền cảm giác được một trận nóng bỏng đau đớn, châm nửa ngày về sau mới đi đến trước bàn. Nàng đầu tiên là đem Quý Ưu bắt đầu vào đến thuốc hạp kéo về đến trước mặt mình, sau đó tuyển mấy cái ăn vào, sau đó lấy đan hóa khí mở, nháy mắt làm dịu đau đớn. Bất quá ngay tại nàng nhẹ nhàng thở ra thời điểm, lại phát hiện Nhan Thư Diệp đã đứng dậy, đang ngồi ở trên mép giường, mắt lom lom nhìn xem nàng. Thật làm thành vừa bị tử tỉ muội. Nhan Thư Diệp cám nói một tiếng, ánh mắt bên trong sức ghen không giảm. Nguyên Hải Vi thấy thế khẽ cắn môi mỏng, sau đó đem đan dược một lần nữa lấy ra một phần, bưng chén trà đưa tới Nhan Thư Diệp trước mặt. Tiểu giám chủ mặc dù biểu lộ bình tĩnh, nhưng kỳ thật vừa rồi rời giường thời điểm liền đã cảm nhận được đau đớn, trầm mặc một lát liền đem dược hoàn nuốt vào trong bụng. Đau đớn giống như thủy triều thối lui, nhưng lưu lại cảm giác vẫn chưa giảm bớt, Nhan Thư Diệp hoảng hốt cảm thấy nó còn tại bên trong. Đây không phải là mị dược, đúng không? Nhan Thư Diệp ánh mắt lánh nạo nhìn về phía Nguyên Thải Vi, ở trên cao nhìn xuống dáng vẻ cùng hôn qua ngậm lấy nước mắt gọi tướng công cái kia quả thực không phải một người. Từ dưới núi mua được quyển bí tịch kia trừ các loại tri thức còn có cái khác một chút vụn vặt phổ cập khoa học, cho nên nàng biết mị dược loại vật này. Nhưng mị dược công hiệu theo đạo lý đến nói một lần liền nên tiêu tán, sẽ không như thế từng cơn sóng liên tiếp. Nguyên Hải Vi liếc mắt nhìn Nhan Thư Diệp, phổ thông mị dược đối tạng khí có hại, độc tính cùng dược tính không kém bao nhiêu, mà kia trong bình ngọc chứa kỳ thật hóa lỏng lưỡng nghi còn tinh đan, một loại có thể ấm dương thần hồn, thanh trừ thể nội đục khí song tu dược vật. Song tu dược vật. Chúng ta đang tông chi thuật giảng cứu âm dương lưỡng nghi tự thành vạn vật mà nói, lưỡng nghi còn tinh đan nhưng sôi sục nam tử thể nội thịnh dương, gặp nữ tử âm nguyên liền sẽ tương hô giao hội, kết hợp tinh khí trả lại, ôn dưỡng thần hồn cùng đạo tâm. Nhan Thư Diệp câm lấy cuống họng mở miệng, nếu là thịnh dương cùng âm nguyên không gặp đâu. Nguyên Hải Vi nhìn về phía bên cạnh, nếu là không gặp liền sẽ một mực góp nhặt. Nghe được câu này, tiểu giám chủ mày liêu đứng đấy, lãnh ngạo hồi lâu cũng không lại mở miệng. Lỗ lớn. Nàng cũng không hiếu kỳ dự lý, chỉ là đặt mình vào hoàn cảnh người khác cảm thấy vật kia không phải mỹ dược, lúc này thông qua hỏi thăm, rốt cục biết được đó là cái gì. Thịnh dương cần cùng âm nguyên giao hội mới có thể kết hợp tinh khí. Nói cách khác nàng ngay từ đầu hết ăn lại uống căn bản vô dụng, chân chính có nắm quyền về sau đau thật thương thật. Chương 294, đêm lại thâm sâu, 1, chương 294, đêm lại thâm sâu, 1, đan dược sự tình giải thích rõ ràng về sau, vừa bị Tử Hào tỷ muội trong phòng bắt đầu tương hỗ trầm mặc. Thỉnh phòng địa, các nàng sẽ hạ ý thức kẹp chặt hai chân, phản phất có đồng dạng đồ vật ở bên trong. Bởi vì không có trò chuyện, người yên tĩnh xuống tới, nhìn xem trên giường hai đóa hồng mai, đặc sắc hình tượng dễ dàng đang trầm mặc ở giữa không ngừng tái diễn. Nguyên Hải Vi trước mắt lại hiện ra kia chợt xa chợt gần lồng ngực, cùng chân của mình chân tại nó đầu vai không ngừng run rẩy cuộn mình một màn, trong lúc đó còn kèm theo tuyết trắng dáng chủ muội muội từ trên xuống dưới nhìn chằm chằm nàng, một mặt nhìn chằm chằm trắng cảnh, thế là trên mặt biến mất hồng hà lại dần dần hiện tới. Mặc dù nàng làm qua rất nhiều kiểu diễm mộng, đối Quý Ưu rong ruổi đã cũng không cảm thấy lạ lắm, nhưng quả thực không nghĩ tới lần đầu tướng khảm là cùng tiểu giám chủ cùng một chỗ. Khi còn bé tâm nguyện nhìn như là đồng nôn vô kỵ, nhưng quả nhiên không phải tùy ý ưng thuận. Nàng nhịn không được liếc mắt nhìn Nhan Thư Diệp, phát hiện tiểu giám chủ gương mặt cũng bắt đầu chậm rãi đỏ như ánh bình minh, nhưng rất nhanh liền mắt hạnh nhắm lại, bày ra nghiêm túc không thôi biểu lộ, không biết đang suy nghĩ gì. Thải Vi tỷ không hổ là thượng ngũ cảnh đan sư, kia đau lưng đan hiệu quả thật đúng là không sai. Nguyên Hải Vi mang theo thanh tịnh mờ mị thoáng ngẩng đầu, liền thấy tiểu giám chủ một mặt lạnh nhạt nói. Con mắt của nàng cực kỳ đẹp mắt, mang theo nhàn nhạt phấn luận, phối hợp kia tiểu xảo mũi ngọc tinh xảo cùng đỏ hồng miệng nhỏ, lạnh diễm mà tuyệt mỹ. Bất quá kia đỏ hồng trong cái miệng nhỏ nhắn nói ra, lại không phải gọn gàng dứt khoát liền có thể bị lý giải. Hôm qua rõ ràng là lưỡng nghi còn tinh đan, nào có đau lưng đan. Mờ mịt hồi lâu, đan tông chi nữ bỗng nhiên minh bạch nàng câu nói mới vừa rồi kia là có ý gì, môi đỏ không khỏi khẽ nhếch. Trang chưa từng xảy ra không thể được a, tỷ tỷ còn miệng đầy tính trẻ con đâu. Lúc này Quý Ưu đã cùng Khung Thành bọn người ở tại trong viện chạm mặt, trò chuyện hôm nay an bài. Tân Nguyên quy trình đơn giản chính là những cái kia, quét dọn, chuẩn bị đồ ăn, du lịch, liên hoan, ngắm đèn, bất quá năm nay thì nhiều một đầu, đó chính là gián tiếp câu đối xuân. Hán Dĩ Vãng ở tại Thiên Thư trong nội viện, loại sự tình này tự nhiên không cần nhiều, nhưng năm nay ở tại không có gì lo lắng hiệu bơn, nên có tập tục vẫn là phải có. Về phần Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu, lúc này một mặt tò mò nhìn Quý Ưu phòng ngủ cửa sổ. Các nàng có thể nhìn thấy bên trong mơ hồ có thân ảnh, vướng tin đó chính là nhà mình giám chủ, trong đầu nhịn không được hiện ra 18 ban võ nghệ. Quý Ưu tại cùng Khung Thành nói chuyện phiếm lúc, ánh mắt liếc qua cũng đang ngó chừng mình phòng ngủ. Xác nhận hai nữ tử đã sau khi rời giường, hắn cảm thấy mình hẳn là cho các nàng lưu chút thời gian rửa mặt, thế là kêu Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu đi đánh hồ gián, sau đó lấy đi treo đèn giấy thiếp câu đối xuân danh nghĩa đẩy ra đám người. Quý huynh hôm nay sáng sớm vì sao mang theo một mặt nụ cười thản nhiên? Ý cười. Khung Thành chỉ vào khóe miệng của hắn, từ ra khỏi phòng đến nay, Quý huynh khóe miệng đã xuống rất xuống. Quý Ưu sờ sờ khóe miệng, có rõ ràng như vậy, xem ra thật có chuyện tốt. Hôm qua có người đưa chân quý lễ vật. Quý Ưu mở ra câu đối liễn, sau đó hắn từ Đinh Giao trong tay tiếp nhận soát cây chổi, tại cửa hiên phía trên thoa khắp hồ gián, đem câu đối liễn dán lên, lại thối lui về phía xa mấy bước nhìn một chút. Đây là không có gì lo lắng hiệu buôn bề ngoài, câu đối liễn bên trên viết chính là chỉ mong thế gian không nói bách, thà rằng kho bên trong lương sinh bụi, hoành phi vì vạn sự thuận an. Tiếp lấy bọn hắn lại tiếp chút tân nguyên thiếp, tại dưới mái hiên treo đầy đèn giấy, một lần nữa trở lại trong viện. Bước vào cửa sân về sau, đám người tại trong quán trà nhìn thấy Nhan Thư Diệp thân ảnh. Nàng đã rửa mặt xong, xuyên kiện phiêu sa khỏa lụa liệu màu lam nhạt kéo trên đất váy, đôi mắt nhàn nhạt, bị trên mặt đất tuyết trắng nổi bật, rất có thần nữ lâm phàm tiên khí bồng bền, ngay tại môi đỏ khẽ mở ở giữa uống trà. Tiểu giám chủ da thịt từ trước đến nay trắng nõn, cùng Lạc Tuyết so sánh cũng không chút thua kém, nhưng hôm nay lại nhiều hơn mấy phần sinh động màu hồng. Cũng không biết là nơi nào thay đổi, tóm lại lộ ra càng thêm động lòng người mấy phần. Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu nhịn không được liếc nhau, trong lòng tự nhủ giám chủ tối hôm qua quả nhiên ngủ lại, mà lại như thế lặng yên không một tiếng động vụng trộm đến ngủ lại, hôm qua sợ không phải đã cho cô ra. Hai người có ít người tâm vàng vàng, trong đầu tất cả đều là Túy Tiên lâu thuyết thư tiên sinh chỗ miêu tả như vậy chẳng diện. Nhà mình giám chủ tại sao phải trốn tránh cô ra mà không phải trực tiếp tự tuyệt, còn không phải bởi vì không có cốt khí, sợ mình vừa muốn liền cho, mới tình nguyện làm bộ lạ lẫm. Cho nên hai người cảm thấy giám chủ thất thân khả năng rất lớn. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, hai người liền lập tức phủ định ý nghĩ này. Bởi vì các nàng nhìn thấy trong sảnh Nguyên Hải Vi, nàng đổi kiện kim hồ lô song hỷ văn màu đen váy lụa, đang ngồi ở lệnh sảnh trà trước án lặng lặng ngẩn người. Các nàng ở tại trong một cái viện, tự nhiên sẽ hiểu Nguyên Hải Vi hôm qua cũng không ở trong viện, lại không nghĩ rằng nàng cũng cô ra nơi này. Nguyên lai hai người đều đến ngủ lại, kia giám chủ bị kéo đi sinh sôi không ngừng tỷ lệ liền nhỏ. Lấy nhà mình giám chủ tính cách, tại cô ra trong ngực mềm mại chút ngược lại là không sao, nhưng tuyệt sẽ không đem mềm mại cho người khác nhìn. Quý Ưu này thời dã đi tới giữa sân, sóng mắt nhu nhuận mà nhìn xem đêm qua cùng mình thân mật vô gian nữ tử. Hai người tựa như là tận lực cách rất xa, phản phất đang bày tỏ tối hôm qua không có cũng cùng một chỗ a a kêu lên. Giám chủ tỷ tỷ tới sớm như thế a. Ngụy Nhị đơn thuần nhất mà không có tâm cơ, nhìn thấy Nhan Thư Diệp rất vui vẻ phất phất tay. Nàng cũng không biết nàng sùng bái Nhan tỷ tỷ không phải đi sớm, là tối hôm qua không có chạy. Tiểu giám chủ bản ý là nghĩ làm bộ sự tình gì đều không có phát sinh, nhưng Ngụy Nhị gọi nàng nàng cũng không thể không nên, thế là lần theo Ngụy Nhị thanh âm nhìn sang, thoáng nhìn Quý Ưu lúc ánh mắt như có phong tuyết tứ ngược, khí thế hùng hổ. Nếu là bình thường nữ tử bị muốn, tình lang tử nên đi ôm nàng hôn nàng, nên nói chút lời tâm tình. Nhưng Nhan Thư Diệp không phải bình thường nữ tử, huống hồ đêm qua thế cục thực tế phức tạp, lại thêm trong viện còn có người bên ngoài, như thật làm như vậy, sẽ chỉ làm nàng rút kiếm. Thế là Quý Ưu làm bộ không nhìn thấy, hô hào Khung Thành đi tiếp trong phòng câu đối liễn. Cửa hàng câu đối liễn là đã sớm sớm đặt trước tốt, mà trong viện câu đối liễn thì đều là Khung Thành biết, lấy ra một lứa chồng. Quý Ưu tuyển tuyển, cầm lấy bộ kia tam thê tứ thiếp đầy hậu viện, oanh oanh nghiến nghiến. Đa tử nhiều nữ quấn đầu gối trước, nhốn náo rộn ràng. Khung Thành ánh mắt không khỏi khẽ giật mình, phát hiện hắn thật tuyển trương này sau không khỏi khẽ giật mình. Quý huynh không phải không thích này tấm, sau khi xem còn cảm thấy sinh khí. Hôm nay thích a. Quý Ưu soát xong bột nhão về sau đem câu đối liễn dán lên, nhìn xem đa tử nhiều nữ bốn chữ, mi tâm không khỏi hơi nhíu, hoảng hốt ở giữa không quá xác nhận đêm qua phải chăng cùng hưởng ân huệ. Hắn đem câu đối liễn tiếp tốt, quay đầu nhìn xem hướng quán trẻ phương hướng, phát hiện ngạo kiều quỷ đang dùng dư quan thiết, ánh mắt đọc qua về sau, biểu lộ hung ác giống hôm qua con kia chân bóng tiểu thủy hổ. Khung Thành ở bên cạnh nhẹ giọng mở miệng, nhan tiên tử ngày thường yêu nhất chép miệng giấm, ta liền biết nàng nhìn thấy cái này vế trên sẽ tức giận. Nàng hôm nay khí có lẽ là về dưới. Đây có gì thật đáng giận? Quý Ưu lắc đầu, ta cũng không biết. Khung Thành nghi hoặc đường này, sau đó liền bị Ngụy Nhị gọi đi thái thịt, phải vì tối nay Tân Nguyên Yến làm chuẩn bị. Nguyên Hải Vi thì từ trong phòng đi ra, túi đầu đi đến Quý Ưu trước mặt, khinh thanh khinh ngữ địa nói muốn trở về một chuyến, hỏi hắn được hay không. Đan Tông Chi nữ tuy nói dịu dàng, nhưng trước kia cũng không phải loại này nhu thuận nghe lời tính cách. nhưng lần này hỏi thăm hoàn toàn là một bộ cái gì đều nghe quý ưu tính cách. Nàng hôm qua bay vô số lần, từ sáng sớm bắt đầu liền một mực đang nghĩ, hồi lâu mới nhớ tới mình còn có cái á đệ. Nàng nhớ kỹ hôm qua đã cùng nguyên thần nói xong, hôm nay không chương 294, đêm lại thâm sâu, 2, chương 294, đêm lại thâm sâu, 2, dùng tu luyện, đến không có gì lo lắng hiệu buôn qua tân nguyên, nhưng đến hiện tại người cũng không có xuất hiện. Nguyên Hải Vi không tin hắn đang tu luyện, duy nhất khả năng chính là á đệ hắn đêm qua thức đêm nhìn thoại bản, đến bây giờ đều không có rời giường. Thế là tại được đến quý ưu cho phép về sau, Đan Tông chi nữ hướng phía Ngụy gia biệt viện mà đi. Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu đi tiếp giấy cắt hoa, sau đó bị quý ưu an bài đi trên đường mua sắm, mua chút tân nguyên muốn dùng đồ vật. Thế là viện lạc đống nhiên yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại có quý ưu cùng Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ. Quý ưu phát hiện Nhan Thư Diệp đang len lén nhìn hắn, nhưng quay đầu qua lúc lại cấp tốc rời ánh mắt. Thấy một màn này, hắn đem hồ dáng cùng soát cây trổi buông xuống, cất bước hướng phía trong quán trà tiên tử đi đến, ngồi vào bên cạnh nàng nhìn nửa ngày, nhịn không được méo méo nàng kia phấn nhuận gương mặt. Dĩ vãng luôn cảm thấy nàng tương phản manh, đã có giám chủ uy nghiêm, nhưng cũng có bình thường nữ tử mềm mại đáng yêu. Nhưng đêm qua gặp qua nàng nuốt ở trong lồng ngực của mình ô ô gọi tướng công về sau, hắn liền không cảm giác được một điểm uy nghiêm, chỉ cảm thấy nàng mềm manh một con, đáng yêu vô cùng. Nhan Thư Diệp vẫn chưa bởi vì hắn đến có bất kỳ phản ứng, tựa hồ là coi trời bằng vùng vô tình tiết tử, nhưng theo hắn ngồi xuống, gương mặt lại bắt đầu dần dần phím hồng, ánh mắt toát ra một tia hại ba. Nhỏ tiểu thiên thư viện đệ tử, nhìn thấy bản giám chủ còn không quỳ xuống tham kiến. Lại ra, ta cũng muốn hỏi một chút giám chủ đại nhân sáng nay vì sao vừa ngủ không để ý tới ta. Ngươi quỳ xuống tham kiến, bản giám chủ liền nói cho ngươi biết. Quý ưu nhớ tới nàng tối hôm qua quỳ nửa đêm, hao hết miệng lưỡi chẳng cảnh, biết nàng đây là trong lòng không cân bằng, muốn để hắn quỳ trở về. Nhan Thư Diệp nhìn xem hắn lại nhắc đi nhắc lại một tiếng, nhỏ tiểu thiên thư viện đệ tử. Giám chủ tâm bên trong rõ ràng, như vậy cách gọi có sai lầm mất công. Tiểu giám chủ mi tâm hơi nhăn, trong lòng tự nhủ trước kia chính là như vậy gọi ngươi nhỏ tiểu thiên thư viện đệ tử, sao là có sai lầm mất công. Sau đó nàng liền chợt nhớ tới đêm qua đem nàng đánh á á gọi đồ vật, ánh mắt trở nên càng thêm sắc bén một chút. Lần thứ nhất thấy nó là tại Thiên Đạo hội lúc, khi đó vì lấy đi vớ dậy nhìn liếc qua một chút, vẫn chưa có thể thấy rõ ràng, nhưng cũng giật nảy mình. Mà nhìn rõ ràng nhất chính là tại An Viễn thành hắn mê man thời điểm, thế là trong nội tâm hại ba hồi lâu. Nhưng nàng đối nam tử biết rất ít, không biết hào hứng khuyết thiếu lúc không thể cùng ngày mà nói, cho nên thẳng đến đêm qua nàng mới nhìn rõ đáng sợ nhất dáng vẻ. Quý ưu lúc này từ khay trà bên trong cầm bốc lên một viên kia hạt dưa, nhẹ nhàng lột ra sau đưa ra, há mồm. Ta muốn đánh chết ngươi. Chỉ là hạt dưa, lại không phải cái gì khác. Nhan Thư Diệp cảm giác hạt dưa tiến miệng, ánh mắt trở nên càng thêm nhìn chằm chằm. Mặc dù đêm qua hiệp một là nàng chủ động, nhưng đằng sau mấy lần căn bản là bị uy, đến mức hiện tại có chút ứng kích, vừa nghĩ tới liền sù lông. Quý ưu lại lột mấy quả đút tới trong miệng của nàng, kỳ thật chuyện tối ngày hôm qua ta đã hỏi rõ ràng, tuy nói là đan dược vấn đề, nhưng tóm lại sẽ có như vậy một lần, cũng là phân không được ai đúng ai sai. Nhan Thư Diệp lông mi run rẩy, không biết có đan dược gì. Nguyên Thải Vi đều đã thừa nhận, cũng đem ngươi tìm nàng quá trình luyện đan đều nói cho ta. Không biết cái gì Nguyên Thải Vi? Vậy ta là ai? Nam tử xa lạ, nhị nhi muội muội tình lang hảo hữu. Nhan Thư Diệp ngược lại không có bỏ được nói không biết hắn, cũng không dám lại nói hắn là nhỏ tiểu thiên thư viện đệ tử. Bất quá còn lại có nhiều vấn đề, nàng đều hết thể trả lời không biết, một bộ ta không có, ta không ăn, ta không có làm, ta không có gọi dáng vẻ, để khoe miệng của hắn nhịn không được có quắc một trận. Liên cùng lần trước ba miệng nhi đồng dạng, chỉ cần không thừa nhận chính là không có phát sinh. Kỳ thật đơn thuần cùng Quý Ưu song tu đối Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ đến nói không có gì, nàng mặc dù không thừa nhận, nhưng trong lòng chính là thích Quý Ưu, bằng không cũng sẽ không đồng ý hứa chắc huyện thu một mực cô ra địa gọi hắn, càng sẽ không không làm gì liền đến tìm hắn. Nhưng là nàng nghĩ tới hôm qua quỷ bị uy, còn có quận tại trong ngực hắn một mực hô tướng công sự tình liền muốn trốn tránh. Nhất là bị uy hiếp, thất thần ở giữa thừa nhận mình là tiểu thủy hồ sự tình. Người kia không phải nàng, nàng không thể nào là tối hôm qua cái dạng kia. Ngươi sáng nay vì sao tại ta trong viện tỉnh lại? Ta chỉ là đến hơi sớm. Hôm qua ở đâu ngủ? Ngụy gia biệt viện. Nếu là mang, về sau cũng không thể gọi ta thúc thúc. Nhan Thư Diệp nghe tới hắn, nhìn xem mình bụng dưới nhịn không được nheo lại đôi mắt, sau đó bang địa cho hắn một quyền. Nguyên Hải Vi cùng Nguyên Thần rất nhanh liền từ Ngụy gia biệt viện đi trở về. 17-18 trẻ danh to sát hùng hùng hổ hổ địa, tiến viện sau nhìn thấy Quý Ưu liền tiến quán trẻ, mà Nguyên Thải Vi thì theo ở phía sau chậm rãi lai tỷ phu, tiểu giám chủ A tỷ, các ngươi biết xảy ra chuyện gì sao? Ta A tỷ giống như ôn nhu rất nhiều, chính là cuống họng có chút câm. Nhan Thư Diệp nghe xong nheo mắt lại, mà ngoài đỉnh Nguyên Thải Vi thì đem đôi mắt bên cạnh đến một bên. Đêm qua phát sinh sự tình rất nhiều, so Thúy Tiên lâu không cho phép hắn nghe được đều muốn đặc sắc, không thể bảo là ngoại nhân nói. Quý Ưu quay đầu liếc mắt nhìn Nguyên Thần mắt còn thâm, thích hợp địa đổi chủ đề, ngươi chẳng lẽ thật tức đêm nhìn phải bản? Không có. Ta đêm qua tại thức đêm luyện hóa A tỷ giao cho ta đồ vật. Thật giả? Nguyên Thần nhấp hạ miệng, tân nguyên nhanh hơn, ta liền dự định gãi gãi gấp, không nghĩ lại để cho A tỷ thất vọng. Hắn niệm niệm lại nhảy nói xong, sau đó liền như một làn khói địa đi phòng bếp, dự định nhìn xem hôm nay có hà đồ ăn. Độc lưu lại ba người ở giữa tương hô đối mặt, Nguyên Hải Vi khuôn mặt đầu tiên hồng nhuận liên đối mặt như phủ băng tiểu giám chủ cũng dần dần gương mặt hồng nhuận. Bất quá bầu không khí như thế này rất nhanh liền bị đánh vỡ, ra ngoài chọn mua đinh giao cùng Trác Uyển Thu cũng dẫn theo bao lớn bao nhỏ địa trở về, thả đồ xuống về sau đến trong quán trà. Đan Tông đan dược đưa đi Linh Kiếm Sơn về sau, mấy ngày trước đây được ban cho xuống dưới, trong núi đệ tử mới đưa tin mà đến, nơi đây bị bọn hắn đưa vào trong viện. Nhan Thư Diệp thừa này thời cơ đổi đi Quý Ưu, công bố đây là Linh Kiếm Sơn chi mê, không cho phép ngoại nhân dự tính, nhìn Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu sửng sốt một chút. Các nàng cảm thấy giám chủ hôm nay có chút kỳ quái, mặt khác uống họng chẳng biết tại sao ba. Bị đuổi đi Quý Ưu chỉ có thể đi phòng bếp giúp việc bếp núc, xung làm ngụy nhị cùng không thành bóng đèn. Quý Minh, giữa trưa liền đơn giản hầm cái canh gà như thế nào? Thêm chút táo đỏ. Đây cũng tốt, kia thịt hai lần chín đâu? Cũng thêm chút táo đỏ. Theo khói bếp lượn lờ phiêu thăng, cơm chưa bị đưa vào trong thính đường. Nhan Thư Diệp cùng Nguyên Thải Vi nhìn thấy mỗi một đạo đồ ăn đều có tràn đầy táo đỏ, nghĩ đến trên giường đơn hai đóa hoa nở nâng lên má phấn. Cậu tắc quan tâm bất quá giờ thần, sát trời đã thoáng tối xuống, trên đường hồng đăng ngọn ngọn, Dương Cầm thanh âm của hai, xa xa liền chuyển khắp phố lớn ngõ nhỏ. Quý Ưu cùng mọi người đổi quần áo cùng ra ngoài, đi vào thịnh kinh đầu đường. Phố dài 10 dặm, đèn đuốc như ban ngày, cửa son thêu hộ trước treo cao đèn màu, lụa sa đâm liền mẫu đơn, lá vàng tiếp thành cá chép, tại dạ phong bên trong khẽ đung đưa, phản chiếu bàn đá xanh đường tỏa ra ánh sáng lung linh. Sông hộ thành bờ, thiên ngọn đèn hoa sen thuận dòng phiêu lưu, đến tâm thấm dầu cây trầu, ở trên mặt nước đốt ra run rẩy vầng sáng, cùng trên bờ đèn lồng bóng ngược vỡ thành đầy sông kim lân. Nhan Thư Diệp không cùng Quý Ưu cùng đi, còn nhìn chằm chằm Nguyên Thải Vi. Quý Ưu sớm liền chờ mong như một dạng cầm tay cùng dạo, kết quả hôm qua một phen kịch chiến, đến bây giờ lại đơn nhảy một cái. Bất quá tình huống như vậy không có tiếp tục bao lâu, khi toàn thành hoa thải thịnh phóng, Nhan Thư Diệp không tự chủ được liền theo sau, ngay cả Nguyên Thải Vi cũng đi đến bên trái của hắn, một bên nhìn đăng một bên theo sát thân ảnh của hắn. Một đoàn người cứ như vậy dọc theo đường đi dạo, đi đến nhất gia hí lâu phía trước, bị náo nhiệt tràng cảnh hấp dẫn. Sùng Vương mời đến một chi gánh hát, đang hát thanh vân truyền thống khúc mục Bạch Nhật Phi Thăng, hiện trường vây rất nhiều người. Quý Ưu tìm được cái yên lặng vị trí, vừa mới đứng vững liền gặp hai người kéo đi lên, ghé vào bên cạnh hắn hướng phía dưới nhìn chăm chú, trong ánh mắt sắc thái lộng lẫy. Nhan Thư Diệp tiếp gần nhất, đều nhanh muốn chui trong ngực hắn, mà chính nàng tựa hồ còn không có ý thức được. Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu ngay tại nhà mình dám chủ đi theo phía sau, tuy hành một đường về sau nhịn không được tại kín người hết chỗ hí lâu bên trong một trận xì xào bàn tán. Dám chủ hôm nay thật kỳ quái, cho tới chưa đều đối cô ra lạnh lùng như băng, nhìn Nguyên Thải Vi thời điểm cũng máu ghen mười phần, mới đi ra ngoài còn nói không cùng cô ra cùng một chỗ đi dạo. Cái này không đi lấy đi tới liền nụ thuận, cô ra nói đi chỗ nào liền đi chỗ đó, đi đường còn cục 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 đát. Nhanh chui trong ngực. Hai người nhìn về phía trước giám chủ, bị nhà mình cô ra lệnh thân đổi lấy, trắng nón hai tay nắm lấy nhà mình cô ra cánh tay, mũi chân chia xuống đất chân chân khẽ động. Lực chú ý bị chuyển di về sau, người rất khó duy trì biểu diễn ra nhân cách. Giờ phút này ngay cả chính Nhan Thư Diệp cũng phát hiện, nàng tại quên đi ra vẻ cao ngạo thời điểm tựa hồ càng kề cận nam tử xa lạ. Bất quá chờ đến trở lại thời điểm, tiểu giám chủ lại nghĩ tới chuyện tối ngày hôm qua, ánh mắt lãnh đạo, một mặt bất thiện. Vào buổi tối, chuẩn bị một ngày tân nguyên yến khai tiệc. Tuy nói ngày thường bọn hắn cũng đều thường tụ, nhưng khó được sẽ có như thế đủ thời điểm, thế là cả đêm đều vui vẻ hòa thuận. Sau khi cơm nước no nê, Ngụy Nhị cùng Khương Thành muốn đi trong thành thi hội, Nguyên Thần thì phải đi tiếp tục xem kia ra Bạch Nhật Phi Thăng, Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu thì tụ mệnh đi nhìn xem Nguyên Thần, thuận tiện cũng bốn phía dạo chơi. Các nàng là lần đầu tiên tới Thịnh Kinh Độ Tân Nguyên, mới chỉ lo nhìn nhà mình giám chủ, trở về thời điểm đầu góc cùng trống không đồng dạng. Mà trước mặt mọi người người sau khi đi, trong viện liền yên tĩnh trở lại, Quý Ưu ngồi tại trong sảnh bàn trà trước, đem nước trà pha tốt, tiếp lấy lệch thân hướng về lòng lò bên trong ném chút lửa than. Nhan Thư Diệp cùng Nguyên Thải Vi thì ở trước mặt hắn, bưng chén trà im ắng phần uống. Đêm lại thâm sâu. Chương 295, hàng tháng bình an, 1, chương 295, hàng tháng bình an, 1, du lịch hội đèn lồng, nghe hí nhìn khúc, nâng chén đối ẩm, đêm lúc này sắp xác định đã thâm thúy vô ngần. Bất quá lại thâm sâu bên trong lại chữ, thì đại biểu trước đây còn có một cái giống nhau đêm khuya, đầu bôi uống trà Nhan Tư Diệp cùng Nguyên Thải Vi đồng thời nhớ tới người phương hát thôi ta đang chàng đêm qua. Vừa nghĩ đến đây, dưới bàn trà bốn con trắng non chân ngọc nháy mắt cuộn tròn mà bắt đầu. Đêm qua kịch chiến sau khi phát sinh, trừ sáng sớm từng có giao lưu bên ngoài, ba người cả một ngày đều không có nhắc lại đêm qua sự tình. Quét đình viện, thiếp câu đối liễn, ăn cơm, ngắm đèn, vẫn luôn như là chưa từng xảy ra. Nay chủ yếu là đêm qua mỗi một màn đều để người cảm thấy hoang đường, cho nên không chỉ Nhan Tư Diệp mạnh miệng không thừa nhận, Nguyên Hải Vi cũng tại tránh né. Cứ thế sáng sớm bắt đầu dù ngữ khí mềm mại, nhưng vẫn là xưng hắn công tử. Tại hai nữ tử xem ra, ngày sau thuận theo tự nhiên đại khái có lẽ lại càng dễ tiếp nhận. Nhưng bây giờ đêm giống như hôm qua đêm, nhân vật chính đều tại, không có người bên ngoài, Quý Ưu câu này đem lại thâm sâu lượng tin tức to lớn, nháy mắt đánh vỡ hai người ra vẻ trấn định. Nhan Thư Diệp mày liễu đứng đấy mà nhìn xem hắn, đã quý công tử cũng nói sắc trời không sớm, vậy liền không phải dậy, người ta bèo nước gặp nhau, hôm nay đa tạ khoản đãi. Đều rót đầy còn bèo nước gặp nhau. Nguyên Hải Vi nghe xong nhấp trừng mắt nhìn, cũng làm bộ cái gì cũng đều không hiểu dáng vẻ. Nhẹ nhàng xê dịch mông quyết định tùy theo trở lại. Nàng đan dược dùng hết, không có tiểu giám chủ cùng nàng cùng một chỗ chia sẻ hỏa lực, tự mình một người có chút gánh không, cảm thấy sẽ muốn mệt. Về phần tiểu giám chủ, nàng hôm nay một thiên đô không có thừa nhận đêm qua phát sinh sự tình, mới sẽ không tùy tiện lại bị làm một lần. Coi như bị làm, nàng cũng không thể lại cùng Nguyên Thải Vi cùng một chỗ song song bị làm, trừ phi gánh không được. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, các nàng liền phát hiện Quý Ưu từ trong ngăn kéo xuất ra một sấp lá bài cùng một sấp hồng bao. Qua Tân Nguyên chính là lần đầu tiên, hàng tháng bình an. Nhan Thư Diệp từ trong tay của hắn tiếp nhận mình, mở ra liếc mắt nhìn, nhìn thấy một sấp ngân phiếu, nhẹ nhàng hé miệng. Mà Nguyên Thải Vi cũng nhận lấy, mở ra sau nhìn thấy ngân phiếu bên trong, mắt sắc hơi dạng. Đây là thanh vân tiên hạ nhất tục tục vật, nhưng hai người đều biết, Quý Ưu đối tiền nhìn cứ gấp, đối với mình đều sẽ không bỏ. Lần trước Tân Nguyên, ta vì dùng đàn tông dự bị đan sâu phong châu tiên trang khẩu vị đem tiền tiêu hết, không cho, hôm nay xem như đem mấy lần trước đều bổ sung. Nhan Thư Diệp cùng Nguyên Thải Vi ngẩng đầu nhìn hắn, biết hắn là nói hồng bao là hồi lâu trước đó liền chuẩn bị tốt, cùng đêm qua sự tình cũng không có liên quan quá nhiều. Vì ưu đem lá bài bày tại trên bàn, bên ta mới là ý nói đêm dài, muốn hay không đánh bài. Cậu tặc, các ngươi làm sao một mặt hại ba dáng vẻ? Nhan Thư Diệp hít mắt, trong lòng tự nhủ cậu tặc đầu góc chuyển ngược lại là rất nhanh. Mới rõ ràng còn tại sở chân, rõ ràng chính là nghĩ đối, bây giờ lại nghiêm trang nói muốn đánh bài. Nàng nhìn chằm chằm, ánh mắt rơi vào Quý Ưu lấy ra bộ kia bài bên trên, trên mặt hốt nhiên nhưng toát ra một tia hiếu kỳ. Bộ này bài là bọn hắn lúc trước ngay tại Tiên Hiền Biển chơi qua đấu địa chủ, bất quá mặt bài bị một lần nữa họa. Tấm kia đại vương bài bên trên họa cái cầm kiếm nữ tử, trên đầu còn treo lấy một phương linh giám, mặc dù họa công chẳng ra sao cả, nhưng xem xét chính là nàng. Nguyên Hải Vi cũng nhìn thấy một chương bài, phía trên họa giống như chính mình. Có thể đánh giá ra là mình không phải là bởi vì họa rất giống, chủ yếu là bởi vì nữ tử trước mặt có cái bà chân đan lô. Ngươi họa? Quý Ưu nhẹ gật đầu, ngày thường trong lúc rảnh rỗi tu hành khe hở tùy tiện vẽ một chút, vừa vặn đuổi tại Tân Nguyên trước đó vẽ xong. Nhan Thư Diệp dương mắt, phát hiện nếu là không có hôm qua sự tình, có lẽ nam tử xa lạ chính là nghĩ lôi kéo các nàng cùng một chỗ đánh bài. Vừa nghĩ đến đây, nàng liền không nhịn được nhớ tới nàng đêm qua chịu đựng, để cho mình đi nhanh lên hình tượng. Cậu tặc mặc dù gặp mặt liền lại nhải lấy sinh sôi không ngừng, nhưng thật chưa hề ép buộc qua nàng, cũng không có giống dân gian thoại bản bên trong nói như vậy, lấy hoa ngôn xảo ngữ đi lừa nàng thân thể. Vì ưu cầm trong tay bài chia đều trên bàn, đầu tiên nói trước, thua liền muốn thoát một bộ y phục. Thoại âm rơi xuống, Nhan Thư Diệp một quyền liền đánh tới, mà Nguyên Thải Vi nhịn không được cắn chặt bờ môi. Chơi nhiều như vậy mánh khỏe, cậu tặc vẫn là muốn làm các nàng. Quý Ưu ngăn lại một quyền, ám nói một tiếng không ngại không ngại, còn nhiều thời gian. Kỳ thật chính hắn trong lòng cũng rõ ràng, nếu chỉ có các nàng trong đó một cái, nói không chừng liền ở, nhưng ba người, chỉ có thể nói đan dược công lao to lớn, muốn phục khắc rất khó. Huống chi Nhan Thư Diệp vốn là không thừa nhận, tự tuyệt lại tại trong ngực hắn một bên khóc một bên địa gọi tướng công, làm nàng một cái cũng khó khăn, cái khác đều là hy vọng xa vời. Quý Ưu cảm thấy lòng người vàng vàng là cao nhã sự tình, cùng ta dâm khác biệt. Hắn cũng không phải trời xui đất khiến chiếm tiện nghi liền mỗi ngày đối với chuyện như thế này phí hết tâm tư cái chủng loại kia người. Dù sao người đã là hắn, lại chạy không được. Đợi các nàng hai cái tách ra, lại từng cái đánh tan có lẽ sẽ đơn giản một chút. Quý Ưu đưa tay bắt bài, phát hiện Nguyên Thải Vi bỗng nhiên đụng lên đến, tựa hồ là muốn nhìn một chút một chương bài họa cái gì, thế là đưa tay cạo mũi quỳnh của nàng. Sau đó hắn cùng Dư Quang liền liếc tới bên cạnh kia tuyệt mỹ tiên tử nheo mắt lại, cứ thế trong phòng kiếm khí gào thét. Rõ ràng cùng một chỗ khiên qua thương, máu ghen vẫn là không giảm chút nào. A Tân Nguyên Tiết Hoa đang sẽ đem tiếp tục 3 ngày, cho nên thẳng đến sáng sớm hôm sau, náo nhiệt còn tại kéo dài, bị sáng sớm sương mù nơi bao bọc phố lớn ngõ nhỏ ở giữa đều là đi lại lễ bái thân ảnh. Giờ mão vừa qua, tiểu tuyết tung bay. Không có gì lo lắng hiệu buôn hậu viện bị người đẩy ra, tao kinh tùng, Ban Dương Thư cùng Ôn Chính Tâm một trước hai sau mà lai ngày lễ trong lúc đó đi lại khá nhiều, bọn hắn cũng không rảnh yên tĩnh bế quan, hôm qua bị mới nhập viện Phong Châu tự đệ mời đi dự tiệc, thế là hôm nay trước kia liền tới không có gì lo lắng hiệu buôn. Vừa vào cửa, bọn hắn liền thấy Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ chính đoan ngồi tại bàn trà trước miệng nhỏ uống trà, tuyệt mỹ phảng phất họa trung tiên tử. Hôm qua ba người suốt đêm đánh bài, Nguyên Hải Vi đầu tiên thể lực chống đỡ hết nổi, bị Quý Ưu ôm trở về trong phòng nghỉ ngơi. Vào phòng sau Nguyên Hải Vi có hay không bị chiếm tiện nghi không biết, nhưng chờ Quý Ưu trở về tiểu giám chủ biết mình bị ba miệng. Bất quá ba miệng về ba miệng, nàng vẫn là dáng vẻ đó, chưa ăn qua, chưa làm qua, họ chính là nam tử xa lạ, ba miệng thời điểm khí thế hùng hổ, con mắt đều không bế. Sau đó nàng còn phát hiện Quý Ưu miệng bên trong hương vị là một loại khác thanh muối, nhịn không được cho hắn cắn một vết thương. Hiện tại Quý Ưu đi phòng bếp làm điểm tâm, mà nàng thì bắt đầu uống trà ngồi chơi. Tao kinh tùng bọn người nhìn thấy nàng về sau không khỏi dừng bước, tại Lạc Tuyết trong tiểu viện liếc nhau một cái. Nguyên lai tiểu giám chủ là tại Thịnh Kinh qua Tân Nguyên. Ừm. Xem ra mấy năm trước ở tại Quý sư đệ trong viện nữ tử quả nhiên là nàng. Bọn hắn là tại Thiên Đạo hội thời điểm phát hiện Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ cùng Quý Ưu ở giữa có tư tình, cũng suy đoán qua lúc trước bị Quý Ưu nuôi dưỡng ở trong viện nữ tử chính là nàng, nhưng là cho tới giờ khắc này mới đến xác minh. Nhưng dù là như thế, ba người nhìn thấy nàng vẫn là không khỏi có chút khẩn trương. Trên đời trẻ tuổi nhất vô cương cảnh, Linh Kiếm Sơn đời tiếp theo trưởng giáo, thấy thế nào đều để người cảm thấy cao cao tại thượng. Nhất là lúc này Nhan Thư Diệp biểu lộ nhàn nhạt, mặc dù không có cái gì khí tức thả ra, nhưng thân cư cao vị nhiều năm, tự nhiên mà vậy cảm giác gác bách vẫn là tồn tại, càng khiến người ta không dám đi quá giới hạn. Nhan Thư Diệp đã cảm nhận được có người tiến viện, quay đầu nhìn lại, phát hiện là Tào Quảng Vũ bọn người, thế là đứng dậy từ bảy biện trà án trên giường trúc đứng dậy. Thấy một màn này, Tao Kình Tùng nhẹ nhàng chắp tay. Ban đầu ở Thiên Đạo hội quan chiến thời điểm, bọn hắn ngộ nhập tiểu giám chủ quan chiến lâu, khi đó tiểu chương 295 hàng tháng bình an, 2, chương 295, hàng tháng bình an, 2, giám chủ cũng là dạng này, nhìn thấy nàng về sau liền đứng dậy, lễ nghi phương diện không thể bắt bẻ. Gặp qua giám chủ đại nhân. Nhan Thư Diệp nhẹ nhàng mở miệng, gặp qua ba vị. Tao Kinh Tùng hướng về trong phòng nhìn một vòng, ta kia ái đồ đâu? Tại phòng bếp nấu cơm. Giám chủ mấy ngày nay tại Thịnh Kinh qua được chứ? Nhan Thư Diệp nhẹ nhàng gật đầu, bản giám chủ đến Thịnh Kinh đi dạo bản ý là nhập thế tu hành, chưa từng nghĩ ngẫu nhiên gặp Quý Ưu, mấy ngày nay thụ nó còn đãi, qua vẫn còn không sai. Nghe tiểu giám chủ đem quan hệ viết sạch sẽ, ba người một chút cũng không tin. Bọn hắn tại Thiên Đạo hội trong lúc đó cùng một chỗ trở lại Phong Châu, có thể thấy được qua Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ mỗi ngày đi ra ngoài nghe người ta gọi nàng quý phu nhân hình tượng. Chính nói chuyện công phu, Quý Ưu bưng điểm tâm từ bên trong viện mà đến, tiến vào sảnh trung hậu nhìn về phía Tào Kình Tùng, các ngươi tại sao tới đây rồi? Đúng lúc gặp Tân Nguyên, ngắn ngủi xuất quan, liền tới nhìn xem ngươi. Quý Ưu đánh giá ba người, phát hiện bọn hắn khí tức xác thực lại so với lần trước gặp nhau hùng hậu không ít, xem ra tu hành coi như thuận lợi. Tao Kinh Tùng ba người này thời gian đang đánh giá hắn, ánh mắt trọng điểm ở chỗ khỏe miệng của hắn kia mới mẻ dấu răng, trong lòng tự nhủ nguyên lai đây chính là Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ nói quản đãi. Đúng vào lúc này, tay nắm lấy thành chỉ vững chắc Nhan Thư Diệp đống nhiên từ trước bàn đứng dậy, sau đó hướng phía viện tử đi đến. Quý Ưu vô ý thức quay đầu liếc mắt nhìn, phát hiện Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu đã trở lại trong viện, nhìn cách là đã đem nguyên thần đưa về Ngụy gia biệt viện, đến đây phục mệnh. Hắn vẫn chưa quan tâm quá nhiều, mà là quay người nhìn về phía Tào Kinh Tùng, kia phương gia linh đài hiệu quả như thế nào? Tào Kinh Tùng đem ánh mắt từ khóe miệng của hắn rời, hiệu quả quả thực phi phàm, ta đoán chừng tiếp qua công sức 2, 3 năm cũng liền có thể phá cảnh. 2, 3 năm? Cái này đã là nhanh, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi? Tào Kinh Tùng biết Quý Ưu tu hành xảy ra vấn đề, không phải 2 năm trước ngày mùa hè hắn nên tiến vào dung đạo cảnh. Nhưng trên thực tế, người tu hành mấy chục năm như một ngày mới là trạng thái bình thường, liền ngay cả tu hành thiên phú tối cao Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ vượt ngang một cái đại cảnh giới cũng là cần rất nhiều năm. Quý Ưu lúc này bưng cháo loãng, "Phương trưởng lão, nhưng bởi vì linh đài trong tay ngươi tìm người phiền phức." "Không có, Phương trưởng lão rời viện, căn bản cũng không có lại truy vấn qua linh đài sự tình." Quý Ưu động tác dừng lại, "Lúc nào rời viện?" Tao Kinh Tùng cao mày tinh tế suy tư một lát, "Đại khái tại Tân Nguyên trước 7-8 ngày đi." "7-8 ngày?" Quý Ưu tính toán một cái thời gian, mi tâm thoáng nhăn lại. Tao Kinh Tùng thấy thế không khỏi hướng về phía trước thò người ra, "Làm sao rồi? Ta tại Túy Tiên lâu gặp được đi ra ngoài tìm Hoan làm vui Phương Cẩm Trình, lúc ấy còn cảm thấy kỳ quái Phương trưởng lão sao dám thả hắn ra, hóa ra là bởi vì hắn không tại Ni Sơn, bất quá hắn lúc này rời núi làm cái gì?" Tao Kinh Tùng đuốt xuống râu dài, nói là trở về nhà, ngươi cũng biết hắn thọ nguyên không nhiều, đại nạn sắp tới trước cũng nên người đối diện bên trong dặn dò, nói không chừng ngươi về sau liền sẽ không còn được gặp lại hắn. Quý Ưu một lần nữa đem trong chén cháo múc, người tốt sống không lâu, hai họa di ngàn năm, hắn nói thế nào cũng còn có mấy năm thọ nguyên, cũng không thể về chuyến nhà liền nói chết thì chết. Ban Dương Thư nghe đến lời này không khỏi mở miệng, "Tào giáo tập ý tứ là, Phương trưởng lão có thể sẽ vì trong nhà tử đệ truyền công." "Truyền công?" "Chính là lấy thể hồ quán đỉnh phương thức, đem mình sở ngộ chi đạo lưu cho hậu bối con cháu, lấy cam đoan tộc quang kéo dài, bất quá công pháp này đối thọ nguyên tiêu hao rất nhiều, không chết không dùng, nhưng đúng là khiến một ít thế gia càng ngày càng khổng lồ cấm thuật." Tào Kinh Tùng nghe xong mở miệng, "Phương gia tại Trung Châu thế lực khổng lồ, quy kết nguyên nhân hay là bởi vì có Phương trưởng lão tọa trấn Thiên Thư viện, như hắn thật như vậy qua đời, Phương gia chắc chắn sẽ suy yếu hồi lâu, nói không chừng sẽ khiến Trung Châu như vậy loạn một đoạn thời gian. Người sắp chết, hết thảy thành công, có thể đem mình sở ngộ chi đạo lưu cho hậu bối con cháu cũng coi là chuyện không tồi, tối thiểu nhất có thể cam đoan gia tộc không đến mức suy sụp. Bất quá dù sao cũng là thiếu một vị vô cương cảnh, gia tộc thực lực đem giảm bớt đi nhiều, cái khác thế gia sẽ không ngồi đợi bọn hắn khôi phục nguyên khí, tất nhiên sẽ có hành động. Trên thực tế đây không phải hiếm thấy sự tình. Mỗi khi có đại năng vẫn lạc, Thanh Vân các châu chắc chắn sẽ có không ngừng xung đột xuất hiện. Thật giống như nếu như Quý Ưu bất hạnh bỏ mình, Phong Châu liền lại sẽ bị cái khác tám châu thế gia chia cắt, đạo lý là một dạng. Bất quá vì hậu bối con cháu thể hồ quán đỉnh giống như không phải đại nạn sắp tới duy nhất lựa chọn, Quý Ưu giờ phút này chợt nhớ tới vị kia dùng thần niệm tập sát hắn vị kia trưởng lão. Hắn đến tiếp sau cũng nghe qua, kia là một vị sống vô tận tuế nguyệt thần du cảnh, thọ nguyên đã sớm khô kiệt, nhưng về sau không biết dùng bí thuật gì, lấy ngủ say làm đại giới duyên thọ. Quý Ưu đối Phương trưởng lão hiểu rõ coi như rõ ràng, cảm thấy hắn dùng cái này loại bí thuật tiếp tục kéo dài hơi tàn khả năng càng lớn, mà chưa chắc sẽ về nhà truyền công. Trên thực tế, Tào Kinh Tùng đối với hắn cũng rời đi còn nghi vấn. Bởi vì Phương gia linh đài là truyền đời chi vật, hắn coi như muốn chết cũng nên đem linh đài muốn trở về mới là. Quý Ưu, làm sao sư tỷ? Ngươi đến tuột cùng là thế nào bắt được như vậy lãnh diễm tiên tử Phương Tâm? Ôn Chính Tâm nơi đây một mực chưa tham dự nói chuyện, mà là tại nhìn chằm chằm trong viện tiểu giám chủ, lúc này ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem hắn. Đám người nghe tiếng nhìn về phía ngoài viện, liền gặp Nhan Thư Diệp chính nghiêng người đứng ở trong viện, sắc mặt lãnh ngạo địa cầm một phong thư tiên. Tựa hồ là phát giác được ánh mắt đang hướng về mình tụ tập, tiểu giám chủ ngoái nhìn xem ra, nhìn thấy Quý Ưu sau thói quen híp híp mắt, để đám người nhịn không được nhìn ra thần. Ôn Chính Tâm cùng Ban Dương Thư không có tại không có gì lo lắng hiệu buôn ngốc quá lâu, còn đội vã trở về tu luyện. Tao Kinh Tùng thì là biết hôm nay sẽ có học sinh tiến đến bái phỏng, sẽ còn tặng lễ, thế là cũng theo đó rời đi. Bọn hắn lần này đến đây không có gì chuyện trọng yếu, vốn là vẹn vẹn là vì Tân Nguyên tập tục mà thôi. Quý Ưu đem bọn hắn đưa đến cửa hậu viện cổng, khi trở về liền phát hiện Nhan Thư Diệp đã trở lại trong thính đường, Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu cũng đã ăn được cháo. "Cô gia, Nguyên Thần trở về rồi." Trác Uyển Thu nhẹ gật đầu sau nhỏ giọng hỏi, "Cô gia tối hôm qua cùng nhà ta dám chủ chơi một đêm lá bài?" Quý Ưu nhẹ gật đầu, "Không sai." Thoại âm rơi xuống, hắn liền thấy Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu không hiểu ánh mắt, nhưng các nàng không biết, các nàng trong đầu nghĩ là tối hôm qua bọn hắn chơi còn lại. Quý Ưu ngồi xếp bằng đến trước bàn, tiếp tục ăn lấy lúc trước không ăn xong cháo, liền cảm giác dưới bàn có cái chân khoác lên trên đùi của mình. Không bao lâu, Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu đem cháo uống xong, "Giám chủ, chúng ta ăn xong, về trước đi thu dọn đồ đạc." Nhan Thư Diệp nhẹ nhàng gật đầu, "Đi thôi." Quý Ưu lúc này ngẩng đầu nhìn về phía Nhan Thư Diệp, "Thu dọn đồ đạc." Nay đến Tịnh Tinh Nhã nhận nhiều ngày, đạo tâm dần dần tươi sáng, huống hồ ngươi ta chỉ là mấy mặt chi giao, lại làm quấy rầy liền cũng tốt, cho nên bản giám chủ quyết định về núi. Nhan Thư Diệp đung đưa chân trần, sau đó miệng nhỏ uống vào cháo loãng. Quý Ưu nhìn xem nàng, "Nếu là mang, có thể hay không phiền phức giám chủ đại nhân cho ta gửi thư nói một tiếng?" Tiểu giám chủ nheo mắt lại, "Không biết ngươi đang nói cái gì?" Nguyên Hải Vi rất nhanh cũng từ trong phòng tỉnh lại, cất bước đi tới lễ sảnh. nàng không phải tỉnh ngủ, mà là bị đến đây đưa tin Thiên Thư Viện đệ tử đánh thức, lúc này đi vào trong sảnh một chút liền nhìn thấy Quý Ưu khỏe miệng vết thương. Giám chủ tỷ tỷ lạnh một ngày một đêm, kết quả tại mình nằm ngủ về sau lại cùng Quý công tử dính tại cùng một chỗ. Nàng cảm thấy chờ mình sau khi đi, nhà mình tỷ tỷ coi như lại diễn, cũng sẽ bị làm đến gian phòng bên trong ô ô gọi tướng công. Tỉnh rồi. Ừm. Quý Ưu đem cái ghế đưa cho hắn, có muốn ăn hay không cơm? Nguyên Hải Vi sau khi ngồi xuống khẽ hé môi son, có chuyện muốn cùng công tử cùng tỷ tỷ nói, tộc thủ Thèm Thiên Thư Viện đệ tử đưa tin, nói phụ thân đưa tin gọi ta cùng A đệ lập tức trở về Đan Tông. Nguyên Thần nắm giữ thánh khí bất lợi, lần này vốn không có thể xuống núi, vẫn là từ nàng cầu tình mới khiến cho phụ thân mở một mặt lưới. Bây giờ có tiểu giám chủ tương trợ, biết được Nguyên Thần cũng không bị thánh khí bài xích, nàng cũng muốn gọi Nguyên Thần lại đi thử một chút. Huống hồ, phụ thân đưa tin ngôn từ có chút bức thiết, nàng không rõ ràng có phải là trên núi chuyện gì xảy ra, cũng có chút quan tâm. Quý Ưu ngược lại không có bàn giao nàng mang cho mình đưa tin, bởi vì nàng không có Nhan Tư Diệp như vậy ngạo kiểu, như thật mang tất nhiên sẽ cho mình đưa tin. Bất quá để Nguyên Thải Vi không nghĩ tới chính là, khi nàng quyết định về trước Ngụy gia biệt viện tìm A đệ thời điểm, Nhan Tư Diệp cùng Quý Ưu cũng đều cùng đi qua. Nàng muốn cho rằng là bọn hắn đưa tiễn mình, kết quả lại nghe nói tiểu giám chủ cũng phải về núi. Giám chủ tỷ tỷ vì sao gấp gáp như vậy? Rời núi quá lâu, cũng nên trở về lộ mặt mới là. Cái kia cũng không tại cái này một hai ngày đi. Tóm lại là muốn đi, cũng không ngày hôm đó nửa ngày. Nhan Tư Diệp nói dứt lời, quay đầu nhìn về phía Quý Ưu. Nguyên Thần nghe nói muốn lên đường về núi, mất hết can đảm, chính năn nỉ Quý Ưu khuyên hắn một chút á tỷ. Nhìn trong chốc lát về sau, Nhan Tư Diệp xoay người đi gian phòng của mình, đem vật phẩm của mình thu thập một chút cất vào chứa vật trong hồ lô. Lúc này ngoài cửa sổ đang sáng, ánh nắng xuyên thấu qua song cửa sổ vung đầy đất pha tạp, tiểu giám chủ đem đồ vật thu thập xong, sau đó từ trong tay áo móc ra mới đinh dao cùng chắc quyển thu mang về giấy viết thư. Toàn bộ ngày đông, nàng đều tại phái người gấp chằm chằm những cái kia tiên tông động thái, nhất là những cái kia từ Đông Bình Sơn mạch rời đi nhưng chưa có trở về Tôn trưởng lão. Lúc trước thu được kia phong đưa tin nói bọn hắn về Thanh Châu, Nhan Thư Diệp cho là bọn họ là muốn nặng tra bước ra người, nhưng hôm nay thu được đưa tin lại phát hiện cũng không phải là dạng này. Những người này trở lại Thanh Châu về sau, dọc theo đông nam sương mù sông tiến vào Đại Hoang Lâm. Thanh Châu, Lương Châu, Linh Châu cùng Ung Châu giao thoa liền nhau, nhưng cũng không giáp giới, bốn châu ở giữa có một mảnh mênh mông Đại Hoang Lâm, cũng là một chỗ cổ địa. Phái ra theo dõi đệ tử tại núi rừng bên trong một đường đi theo, sau đó liền phát hiện bọn hắn biến mất, mà ở trong đó cái gì cũng không có, chỉ có một chỗ có thể so với kỳ lĩnh di tích. Từ xưa đến nay, thái cổ di tích chính là không thể biết chi địa, nhất là quảng đại nhất kia vài tòa, nhân tộc căn bản là không cách nào tiến vào bên trong. Cho nên cho dù tất cả mọi người biết di tộc lúc trước cường thịnh cỡ nào, biết di tích bên trong còn sót lại bọn hắn vô số bảo tàng, nhân tộc chư quốc chi chiến sau cũng không ai lại đánh những địa phương này, chủ ý kỳ lĩnh là cái ngoài ý muốn, mà bây giờ rất khả năng lại xuất hiện ngoài ý muốn. Tiểu giám chủ tự giác thịnh kinh thu nhanh chóng không tiện, lại đối Linh Châu cũng ngoài tầm tay với, cần đi đầu về núi, làm xem dò xét. Cùng lúc đó, trưởng sự viện cũng có một phong thư được đưa đến tự tại điện chủ Tả Khâu Dương trong tay. Phong thư này cùng tiểu giám chủ trong tay kia phong nơi phát ra tương tự, cũng là từ Thành Châu một đường đưa tới. Trong đó còn lấy sau vấn đạo tông, Sơn Hải Các, Trần Thị Tiên Tộc. Các phương tiên tông đều có đệ tử vội vàng về núi, tại tuyết động chưa hóa tân nguyên, tại Lặng Yên không một tiếng động bên trong đem từng phong thư truyền lại về núi. Chương 296, rừng hoang chương 296, rừng hoang Trịnh gia lão tổ trên thân sự tình vẫn luôn vân giả bụ cháo, không người nói rõ ràng. Hắn như thế nào mở ra kỳ lĩnh di tích, hắn đến tột cùng làm cái gì mà sinh ra vô tự huyết đủ. Hắn như thế nào giấu kín nhiều năm cuối cùng tự biên tự diễn mới ra tứ phương cầu tiên luyện người đại cục. Bốc ra sự tình cũng giống như vậy. Bọn hắn đến cùng vì sao thân hóa tà trùng, bốc ra chủ gia người đi nơi nào, tất cả mọi chuyện đều như đứt dây xích, không có tiền căn cũng không có hậu quả. Người tại đối mặt không biết thời điểm luôn luôn sẽ tràn ngập cẩn thận, không chịu tùy tiện có chỗ cử động, sợ tiên duyên không được, thân tử đạo tiêu, thế là thận trọng liên tục. Nhưng đây cũng là phân tình huống. Thì như những cái kia đại nạn sắp tới người, sinh lão bệnh tử là thiên đạo tuần hoàn, từ xưa giống nhau. Mới sinh thời điểm, người trần truồng mà đến, không mang mảnh vải, đợi cho bệnh cũ liền quật lại thân thể như sâu bọ tại chỗ tối tăm yên lặng chờ đợi kia cuối cùng kết cục. Nhưng thanh vân thiên hạ tu tiên giả vẫn luôn tại chống cự lấy tử vong, vì vậy mà thúc đẩy sinh trưởng ra các loại bí thuật, có chút muốn lấy tổn thương bản nguyên làm đại giá, có chút thì sẽ làm đầu não hỗn loạn, thậm chí chỉ có thể giả chết kéo thọ. Loại bí thuật này chưa chắc có thản nhiên chịu chết muốn tốt, không thiếu thống khổ cùng gian nan, nhưng chung quy là một vòng hy vọng, bởi vì thọ nguyên kéo càng lâu càng có khả năng sẽ phá cảnh duyên thọ. Chỉ là nhân tộc quật khởi ngàn năm, cầu trường sinh giả vô số kể, nhưng đại đa số người đều là tại chờ đợi bên trong chết đi, hồn về thiên đạo, mà kịp thời sẽ thật sắp tiến đến, cho dù phong hiểm to lớn, đứng trước sinh tử đại nạn các lão nhân cũng sẽ buộc phát ra khát vọng mãnh liệt, thậm chí không tiếc đại giới. Bởi vì cầu sinh chi dục là thiên hạ này lớn nhất tạp muốn, nhưng lại có thể buộc phát ra vô cùng mãnh liệt động lực, viễn siêu tại cửu hận, thân tình. Dù sao coi như bởi vì mà bỏ mình, đó cũng là cố định kết cục. Về phần những cái kia không tồn tại thọ nguyên bối rối, trong lòng còn có cẩn thận người, đối mặt tiên duyên không cách nào vẫn như cũ không cách nào lạnh nhạt đứng ngoài quan sát, liền sẽ đem ánh mắt ký thác tại những này đại nạn sắp tới lão nhân trên thân, mật thiết chú ý, mượn nó quan sát. Thế là từ bước ra một chuyện, lại đến Đông Bình Sơn Mạch, những cái kia gần đất xa trời phía sau lão nhân vẫn luôn tụ tập đến từ các thuộc tiên tông ánh mắt. Mà bây giờ, bọn hắn tiến vào Đại Hoang Lâm di tích bên trong. Bước ra người dị hóa chưa tà chủng sự tình phải chăng cùng Đại Hoang Lâm di tích có quan hệ tạm thời không nói, nhưng từ xưa không thể nhập cấm địa bây giờ phảng phất được giải phóng, bản thân cái này chính là một kiện đại sự. Lúc này Tân Nguyên vừa qua, tuyết động chưa tiêu. Tại Thanh Châu đông nam, Ung Châu tây bắc, Nộ Giang cùng Vụ Giang giao hội chỗ, trừ một chút tường thành tây cao cùng vùng tây nam Tùng Lâm mang theo chút lục sắc, bốn phía tất cả đều là một mảnh trắng tuyết, núi múa ngân xả, nguyên chỉ sắc tượng, bao trùm toàn bộ bờ sông. Nơi đây bởi vì không dựa vào thành trì, chỉ có một chỗ không lớn thạch đầu tiểu trấn, trong đó ở mấy trăm gia đình, chen trúc tại Vụ Giang phía đông bên bờ. Như thế cằn cỗi chỗ tự nhiên cũng không có gì trà lâu, tử quán, chỉ có nhất ra dựa vào Ung Châu quan đạo ăn cơm quán trà. Hoàng hôn mặt trời lặn thời gian, kinh doanh quán trà nông hộ từ thân thủ bùn đất trong phòng đi ra, dẫn theo nóng hôi hổi ấm trà đi đến trong quán trà, hé miệng chính là bạch vụ nồng đậm, ở trong tối đỏ sắc trời hạ tiêu tán. Tiểu điếm vốn là lùi bại, cũng không thập trà ngon. Chiêu đại không chủ đáo, còn mời thứ tội. Nông hộ nói chuyện, nhìn về phía tụ tập ở nhà mình quán trà hạ đám người. Từ Tân Nguyên lần đầu tiên bắt đầu, bọn hắn cái này thạch đầu chấn liền không ngừng có người đến đây, giống như hôm nay nhóm này, tất cả đều mặc lộng lẫy, khí thế dọa người, để người không dám ngửa mặt nhìn thẳng. Hắn chưa hề rời đi thạch đầu chấn, cũng đoán không ra thân phận của những người này, chỉ có thể chú ý cẩn thận hầu hạ. Mà những người kia cũng chưa cùng hắn trò chuyện, ánh mắt lạnh lẽo mà cao ngạo, tựa hồ hoàn toàn không nhìn thấy cái này nông hộ, mà nhìn chằm chằm vào trước mặt bờ sông không ngừng đảo mắt. Ngày đông đại trào lên không thôi, đục hoàng nước sông lôi cuốn lấy nhỏ vụn tảng băng, tại dốc đứng hẻm núi ở giữa gào thét va chạm. Giang Tâm lăn lộn đầu sóng thỉnh thoảng bắn tung tóe lên một trắng, nháy mắt lại bị dòng nước xiết nuốt hết. Đồng thời một cỗ hơi nước hướng về bên bờ bọc tới, đang khô lạnh thời tiết phía dưới hóa thành từng đợt bạch vụ. Trong quán trà đám người đem nước trà uống thôi, sau đó liền nhao nhao đứng dậy, dọc theo bờ sông đi xuống hạ du, linh quang vụt sáng ở giữa như gió vượt qua một chỗ sân khẩu, vượt không bay về phía tây nam. Từ hư không bên trên hướng phía dưới quan sát, toàn bộ lâm hải đều tại sương sớm chập trùng bên trong như ngưng kết màu xanh sóng lớn. Mà trong đó sương mù không phải đều sữa sắc, mà là bị vô số tán cây xé rách thành từng sợi dạng đông vật, tại sao ngọn cây sao quấn quanh thành hơi mở màn lụa. Đám người gào thét mà xuống, chạy xiết linh khí xé mở sương mù dày đặc, trốn vào trong núi rừng. Kinh doanh quán trà nông hộ lúc này chính ngồi xổm ở quán trà bên trái, liếc mắt nhìn lên, vẹn vẹn nhìn thấy bọn hắn đằng không thân ảnh, liền vội vàng thu hồi ánh mắt. Phi thiên độ địa, ngựa không mà đi, kia là tiên nhân không thể nghi ngờ. Hắn hàng năm ngày mùa thu đều muốn gặp được quan phủ người, đến đây thu lấy thuế ngân, nói là muốn cung phụng tiên nhân, bảo hộ thiên địa này mưa thuận gió hòa. Ngày qua ngày, năm qua năm, cơ hội cho ra nửa đời người đoạt được, nhưng đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy nghe đồn rằng tiên nhân. Hắn vội vàng tiến biệt tử, nhìn xem thê tử mang theo sầu lo ánh mắt hướng ngoại xem ra, nhịn không được nhíu nhíu mày, thấp giọng để hắn tranh thủ thời gian vào cửa. Sau đó liên tiếp mấy ngày cũng không lại có người đến đây, nhưng thạch đầu chấn người lại một mực duy trì nói chuyện nhỏ giọng, đi đường túi đầu tư thái. Bởi vì những cái kia tiên nhân nhập đằng sau đại hoang lâm bên trong vẫn luôn chưa ra, nhưng bọn hắn đều biết những người kia liền tại bên trong. Những phàm nhân này không rõ ràng tiên nhân các lao ra đang làm cái gì, nhưng lại biết cái này Thâm Sơn cùng cốc đã có nhiều như vậy đại nhân vật đến thăm, nhất định là có chuyện gì muốn phát sinh. Cùng lúc đó, nồng vụ sâu nặng trong núi rừng, vô số tu tiên giả tại đại hoang trong rừng không hướng tây mà đi. Dẫm qua mục nát cảnh khô lá rụng, bọn hắn thời gian dần qua trong sương mù nhìn thấy một tòa màu đen hình dáng. Đợi đến lại đến gần một chút, đẩy ra bao phủ ở trước mắt mê vụ, bọn hắn nhìn thấy một tòa to lớn màu đen dãy núi chính tại một loại âm u đầy tử khí tĩnh mịch ở giữa đứng lặng. Đây là một tòa cực kỳ cổ quái núi cao, toàn thân đều mười phần bằng phẳng, không giống như là cái khác dãy núi đồng dạng sẽ có độc lập nham thạch treo tại ngọn núi phía trên, ngược lại là tầng tầng lớp lớp ở giữa không có bất kỳ cái gì khe hở. Tại chân núi châu ngưỡng mộ, trong âm u núi cao liền như là một mảnh lung lay sắp đổ to lớn âm ảnh, mang cho người ta một loại vô hình cảm giác áp bách. Mà tại ngọn núi này loan cách đó không xa, đã có không ít thân ảnh đứng lặng trong đó, lặng lặng mà nhìn chằm chằm vào bốn phía động tĩnh. Ầm ầm, sấm rền nổ vang từng cái ban đêm, theo nồng đậm bóng đêm đánh tới, Vụ Giang hạ du bị bao phủ tại âm u khắp trốn bên trong. Nhất là sương mù già thiên mà không thấu thiên quang đại hoang lâm, lúc này càng là nổi bật ra một vòng âm u đầy tử khí tĩnh mịch. Dãy núi chỗ gần, vô số người giấu kín tại trong bóng đêm, hoặc ngồi hoặc đứng, chăm chú nhìn một tòa hình khuyên sơn cốc. Từ Đông Bình Sơn mạch mà đến lão nhân rất sớm trước đó liền thông qua chỗ này sơn cốc tiến vào bên trong, bây giờ mấy ngày qua khứ, đến nay không có người về. Bên trong có cái gì, đi vào người là đã chết vẫn là bình an, đủ loại đều không người biết được. Vì dò xét trong đó tin tức, bọn hắn đến tiếp sau lại phái ra đệ tử đi vào, đến nay cũng là như châu đất xuống biển đồng dạng không có tóe lên mảy may bọt nước. Kết quả như vậy để bọn hắn càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể ở đây địa một mực lưu thủ. Mà tại bọn hắn quan sát đồng thời, sương đêm bên trong thỉnh thoảng địa liền sẽ xuất hiện một chút râu tóc bạc trắng thân ảnh, tại hình khuyên sơn cốc bay tới bay lui, hiện ra trong mắt màu vàng nóng tại dưới bóng đêm liên tiếp chớp động, không ngừng mà hướng trong đó thăm dò. Những người này là trường bối của bọn hắn, cũng là các đại tiên tôn trưởng lão. Nói đúng ra hẳn là người nhà họ Thương, người nhà họ Hoắc, người nhà họ Nhan, người Trần gia trở tiền tông chủ mạnh đại năng. Cùng kỳ lĩnh lần kia thế gia tụ tập, các phương vòng vây khác biệt. Lần kia bởi vì tà chủng gáo thét mà ra kinh động tứ phương, đến mức kỳ lĩnh sự tình bị hiện lộ tại thanh thiên bạch nhật phía dưới. Nhưng lần này, các đại tiên tôn đều được tung bí ẩn, đem tin tức phong tỏa rất triệt để. Một phương diện là lúc trước Trịnh gia lão tổ luyện hóa tu tiên giả tràng diện đến nay vẫn là rất nhiều người âm ảnh, một cái khác phương diện, như thật có tiên duyên, kia tất nhiên là biết việc này người càng thiếu càng tốt. Nửa sau dạ âm mây che mặt trời, đại hoang lâm bên trong càng là đưa tay không thấy được năm ngón. Trên đường chân trời, dấu ở tầng mây sau sấm rền thỉnh thoảng địa truyền đến thanh âm nước quãng. Ở đây tu tiên giả bởi vì hôm nay như cũ đợi không được kết quả, sớm cũng đã bắt đầu nhập định ngủ đông. nhưng theo lại một tiếng sấm rền tại sau mây nổ tung, có chút nhập định hồi lâu người lại chậm rãi mở mắt, hướng về kia tòa hắc sơn nhìn lại, trong đôi mắt dần dần hiện ra một vòng kim sắc. Không bao lâu, tại núi hình vòng cung cốc chỗ sâu nhất, một cái tuổi trẻ thương gia tử đệ tử trong núi mà lai hắn áo ngoài đã từ trên thân cởi xuống, lúc này chính túi trong lực, thần sắc hốt hoảng đi ra phía ngoài. Vì không kinh nhiễu tứ phương, hắn vẫn chưa vận dụng linh khí, nghĩ đến xuôi theo dưới núi âm ảnh cùng một chỗ tiến lên, nhưng khi hắn đi tới sân khẩu, nhìn thấy trong rừng không ngừng sáng lên trong mắt màu vàng nóng sau vẫn là không nhịn được run lên trong lòng. Vâng. Một chùm ánh lửa chói mắt tại thiên không nổ tung. Tên địa thương gia tử đệ nhìn thấy một thanh bám vào liệt diễm thiết đao nên không mà rơi, nóng bỏng đao khí trực tiếp xé nát nơi đầy tinh mịch. Mà tại vậy đao khí về sau, một thân ảnh bỗng nhiên không mà đến, toàn thân phóng thích ra cường đại khí tức, trong mắt màu vàng nóng bên trong dần hiện ra một tia tinh hồng tham lam. Nhưng ngay lúc này, một đạo rộng lớn kiếm khí bỗng nhiên xuyên lâm mà lai như là sóng trùng điệp kiếm ý trực tiếp đè gãy đối diện cổ thụ, cùng ánh lửa kia nổ tung thiết đao hung hăng đụng thẳng vào nhau, mãnh liệt khí kình nháy mắt hóa thành cuồn phong đầy lâm gào thét. Bắt hắn lại, không muốn đả thương người, lưu lại người sống. Theo có người đi đầu đạo thủ, cuồn phong gào thét trong núi rừng lại có người rút đao mà ra, điên cuồng gào thét đao khí thuận đồng bộ ầm vang chém xuống, thẳng hướng sân khẩu. Liền ngay trong chớp mắt này, một cây trường thương như là ngân rồng phá phong mà ra, đem sắc bén khí kình hung hăng chém vỡ. Cái này cầm thương chính là vị trung niên hình dạng lão giả, đến từ Bấn Đạo Tông, mà tên kia bên cạnh từ trong núi trở về người chính là hắn đồng tộc Chất Nhi. Hắn cách sơn khẩu vị trí rất gần, hoành thương mà ra thời khắc, ngang nhiên vất tay chụp vào tên kia mình Chất Nhi, chuẩn tướng nó mang đi. Nhưng ngay lúc sắp đem nó bắt lấy thời điểm, một chùm sắc bén chỉ quang trực tiếp xuyên thủng vai trái của hắn, hung hăng xé rách hắn vai sườn da thịt, tiếng gào đau đớn nháy mắt từ trong rừng vang lên. Lúc này một vị lão giả râu tóc bạc trắng phi thân mà đến, trên thân rộng lớn tiên bảo tại phong bên trong cuốn vũ, đồng thời đầu ngón tay ngân quang lại một lần nữa đột nhiên dâng lên. Thanh Vân có câu khẩu ngữ, nói là bỏ ngựa bắt ve, chắc chắn sẽ có hoàng tước tại hậu. Vâng, rộng lớn thuật pháp tại trong núi rừng gào thét mà lên, vô số thân ảnh bắt đầu phi tốc đánh tới. Từ tiến vào đại hoang lâm đến nay, trong núi đã tiến vào mấy vị trưởng lão cùng mấy tên đệ tử, bọn hắn bên ngoài chờ đợi vô số ngày đêm, rốt cuộc đã đợi được một cái trở về người, như thế nào tùy ý nó từ thủ hạ của mình chạy đi. Thế là tại ba trạm ở giữa không ngừng nổ tung khí tức nháy mắt rót đầy sơn lâm, kinh khí cường đại như là một đôi đại thủ, trực tiếp từ sơn lâm ở trung tâm đem trong núi rừng nồng vụ xé mở một đạo hẹp dài lỗ hổng. Thạch đầu thanh bách tính sớm liền nghe tới đại hoang lâm kia điên cuồng gào thét tiếng nổ tung, ngay từ đầu còn tưởng rằng là sấm mùa xuân âm thanh. Nhưng theo nơi xa sơn lâm hỏa diễm bốc lên, cùng vô số tiên quang tại va chạm bên trong không ngừng bày ra, bọn hắn liền bắt đầu ý thức được kia là trong núi tiên nhân lao ra phát huy, thế là từng cái trốn ở trong nhà, không dám lộ diện. Đương nhiên, ẩn núp trong lúc đó cũng xác thực có người không chịu nổi yếu kỳ, các loại cửa sổ thấp thỏm nhìn trộm. Bọn hắn cung cấp nuôi dưỡng tiên nhân đã hơn nửa đời người, kiểu gì cũng sẽ không nhịn được muốn biết những cái kia tiên nhân rốt cuộc là tình hình gì. Mà khi bọn hắn nhìn thấy một đạo ngập trời đao khí như là minh nguyệt tại thiên không phía dưới bốc lên, vô số cổ thụ che trời bởi vậy ầm vang sụp đổ thời điểm, sắc mặt nháy mắt trở nên tương bạch, toàn thân run rẩy kịch liệt hơn. Cha, tránh tốt, đừng lên tiếng. Từ trong núi đi mà quay lại thương gia tử đệ cũng không phải là cái gì hạ người bình thường, lúc này đã thừa dịp hôn chiến ngự không mà lên, hướng phía sơn lâm bên ngoài gào thét mà đi. Chạy xiết bộ giang cho dù vào đêm cũng như cũng không có đình chỉ mãnh liệt, tên kia thương gia tử đệ tại bảnh trướng giang khẩu gào thét mà qua, còn chưa tới bờ liền bị một cái đại thủ từ không trung hung hăng chụp được. Một trường này vẫn chưa mang theo mảy may sắc ý, thậm chí khí kình mềm mại, hiển nhiên là vì lưu tính mạng hắn. Kia thương gia tử đệ rơi sông mà xuống, nhưng chìm nước sông nháy mắt lại lập tức tại chạy xiết mặt sông xoay người nhảy lên, linh khí tại nước sông phía trên tóe lên một mảnh bọt nước đồng thời trở lại phi nhanh. Tên kia huy trưởng lão giả vốn còn muốn lập lại chiêu cũ, nhưng vừa mới ngẩng đầu, đã thấy vô số ngập trời thân ảnh phi thân đánh tới, khủng bố uy áp như là sơn nhạc đè xuống, chỉ có thể vung tay mà cản. Vâng, một đôi bàn tay như mây đen đè ép, hung hăng xé rách đối diện đạo khí. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt lại bị một cây ngân thương khóa chặt trước ngực, bất đắc dĩ lật tay bay ngược. Thừa này thời cơ, thương gia tử đệ từ đại phía trên đằng không, nhưng chưa thể chạy ra bao xa, đối diện liền lại tới mấy chục đạo thân ảnh, khí kình gào thét địa tiếp cận. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể thay đổi phương hướng một lần nữa về đại hoang trong rừng, dưới chân linh khí không ngừng mãnh liệt, tại âm u giữa núi rừng không ngừng lao vùn vụt. Nhưng ngay lúc này, một trận đột nhiên tiếng xé gió gào thét mà lai kia thương gia tử đệ nháy mắt cảm giác đau đớn một hồi, kêu thảm một tiếng, nháy mắt phủ phủ quỳ xuống đất. Một con bị rót đầy linh khí mũi tên tại mới gào thét mà đến, lúc này lọt vào bắp chân của hắn, đem nó gắt gao găm trên mặt đất, đã vô pháp tránh thoát. Mà liền tại hắn ngã nhào xuống đất thời điểm, ôm lấy đồ bật áo ngoài trực tiếp bay tứ tung mà đi, tản mát tại mặt đất. Vô số khí tức bàng bạc đại năng lúc này trở lại sơn lâm, nhìn về phía kia tản mát trên mặt đất đồ vật. Kia là hai viên như lớn chừng cái trứng gà trái cây, bề ngoài hiện ra trong suốt chất keo, trong đó có hỏa hồng sắc không ngừng mà ở trong đó phun trào. Theo rơi xuống đất chấn động, kia trái cây không ngừng mà khuyết tán ra từng đạo ánh sáng màu lửa đỏ sáng, tản ra mê người khí tức. Tại dưới bóng đêm lộ ra 10 phần lóa mắt. Trong lúc nhất thời, đám người quanh thân tuân ra khí tức bắt đầu liên tục tăng lên, sát khí dần dần ngưng tụ thành rồi cương phong. Đúng vào lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một trận thanh âm huyền áo, phản phất có vải bóc đảo qua đầy đất bụi cây. Đám người ghé mắt nhìn lại, liền gặp trong sơn cốc lại có nhất danh lúc trước bị phái nhập đệ tử, như kia thương gia tử đệ một dạng cảnh giác mà lai. Chương 297, dân gian truyền thuyết, 1, chương 297, dân gian truyền thuyết, 1, gần nhất khoảng thời gian này, linh thạch giá cả làm sao lại bỗng nhiên ngã nghiêm trọng như vậy? Đúng vậy à, cái này bắt đầu chặn ngang ngã xuống. Thật là khiến người ta bất ngờ, sớm biết như thế lúc trước liền không chữ hàng. Tân Nguyên qua đi, náo nhiệt bỗng nhiên tan đi, Hoa Đăng Nhai bị dỡ bỏ hoàn tất, Đông Tây hai thành phố lần nữa khôi phục kinh doanh. Mà tại cái này liên tính thời gian bên trong, Thịnh Kinh băng tuyết bắt đầu tan rã, về phần mấy ngày gần đây trong thành khắp nơi đều là một mảnh vũ bùn. Như cũ đốt địa hỏa bên trên Túy Tiên lâu, trong lúc rảnh rỗi trong kinh tử đệ ngay tại này tề tụ một đường, cũng được mời mà đến tân khách đang ngồi đối diện chuyện phiếm. Năm ngoái bởi vì hiếm thấy tuyết lớn nguyên nhân, tuyết vực yêu thạch ngừng vận, mà Vân Châu Trung Châu lưỡng địa bởi vì tốn kho ít, tăng thêm mùa đông bất lực khai thác, cứ thế Thanh Vân Thiên Hạ linh thạch suýt nữa đoạn cung cấp. Ai ngờ Tân Nguyên vừa mới qua đi không bao lâu, linh thạch cửa hàng liền một lần nữa khai trương, một nhóm lớn linh thạch bắt đầu chạy vào thị trường. Tân Nguyên trước đó nước lên thì thuyền lên, linh thạch giá cả một chút rơi xuống hơn phân nửa, thậm chí còn xu thế không giảm, một ngày một giá. Triệu Vân Duyệt đầu bôi uống trà, nghe tiếng không khỏi mở miệng, băng tuyết làm tan về sau, Vân Châu linh thạch thương hội liền lập tức làm trở lại, trong thời gian ngắn khai thác số lớn linh thạch, muốn tiếp nhận tuyết vực yêu thạch giá cao. Số lớn Trung Châu thạch chạy vào thị trường, cái này há có thể tiếp nhận giá cao. Vân Châu linh thạch thương hội cũng không có ngu xuẩn như vậy, bọn hắn một mực tại khống chế linh thạch chạy vào thị trường tốc độ, thậm chí có đoạn thời gian vì ức chế giá cả hạ lạc còn đình chỉ bán mấy ngày. Kia linh thạch giá cả như thế nào sẽ giảm mất đi nhiều. Vân Châu linh thạch xuất hiện tại thị trường không bao lâu, tuyết vực yêu thạch liền bắt đầu một mạch tuôn ra vào, đem giá cả một lần nữa ép trở về. Vân Châu thạch phẩm chất vốn là so ra kém tuyết vực yêu thạch, giá cả tự nhiên rất xuống ngàn trượng. Trương Nhạc quận chúa chuyển động chén trà trong tay nhàn nhạt nói, Vân Châu linh thạch thương hội kiến thức không tốt, lập tức đem tồn kho bàn tháo, đến mức hiện tại linh thạch không ngừng ngã xuống. Có con em thế gia nghe xong mím mím quẹ miệng, Lục gia tỷ muội không phải cùng Quý Ưu quan hệ không ít, vì sao? Quý Ưu làm việc vốn là không cố kỵ gì, này cũng không kỳ quái. Kia tuyết vực yêu thạch vì sao xuất hiện nhiều như vậy? Cái này còn không dễ lý giải, tất nhiên là nói rõ tuyết vực yêu thạch sớm đã bị bật vào, chẳng qua là bị hữu tâm người một mực chữ hàng thôi. Đang xem Vũ Cơ vặn mèo vòng eo một vị con em thế gia nghe tiếng quay đầu, ta nói cái gì tới? Tân Nguyên lúc trước chút thỉnh thoảng xuất hiện tại thế mặt tuyết vực yêu thạch tuyệt đối có vấn đề, bây giờ xem ra tới là Quý Ưu tại bất tài, ta còn nghe nói hắn từ Lương Châu mua linh mẩm về Phong Châu trồng trọt. Nói chuyện lúc trước kia trong kinh tử đệ kinh ngạc nhíu mày, còn có việc này. Tuyệt vô hương luôn. Hắn muốn tại Phong Châu bồi dưỡng linh mẩm. Tất nhiên là như thế. Cái này Quý Ưu mỗi ngày bề bộn nhiều việc chuyện thế này, mấy ngày trước đây tới lui lui, trên thân còn dính lấy bùn điểm, như cùng thôn phu võ nghệ, nhưng không thấy hắn như thế nào tu hành. Có lẽ hắn cùng chúng ta huyết mạch coi là thật khác biệt, phàm nhân hậu duệ chúng quy cũng là phàm nhân, đạo tâm có lẽ không có kiên định như vậy, dễ bị tục sự chỗ nhiễu. Nói chuyện là một vị người trẻ tuổi, mặc màu xanh ngọc công tử áo, bộ dáng nhìn qua rất là trẻ tuổi. Hắn là Thiên Thư Viện mới nhập viện đệ tử, cũng là trưởng lão các thiên kiêu hậu bối một trong. Năm ngoái ngày mùa thu vừa mới đến Thịnh Kinh về sau, liền bị những này trong kinh tử đệ kéo đến mình vòng tròn, uống rượu làm vui. Loại đãi ngộ này, tựa như là năm đó Sở Hà, Phương Cẩm Trình, Bành Vũ bọn người đồng dạng. Bọn hắn viện thời gian không dài, nhưng nghe nói qua rất nhiều quý ưu sự tình, dù chưa gặp qua, nhưng cũng không tính lạ lẫm. Đối với bọn hắn loại này từ nhỏ bị trong nhà ký thác kỳ vọng tiên gia tử đệ đến nói, câu tiên vấn đạo mới là phải làm sự tình. Nhưng cái này Quý Ưu lại chỉ lo vơ vét của cải trồng trọt, liền rất dễ dàng gọi người liên tưởng đến về mặt thân phận của hắn. Đại hạ vì cấm chỉ bình dân tu tiên, mấy trăm năm trước liền bắt đầu có ý thức địa tuyên truyền giảng giải huyết thống luận. Nói đơn giản một chút, chính là không ngừng cố hóa tiên nhân hậu đại mới là tiên nhân, phàm nhân hậu đại chỉ có thể là phàm nhân tư tưởng, từ trong nhận thức biết ngăn chặn tư tu xuất hiện. Như vậy thủ đoạn kỳ thật cũng không cao minh, chớ nói người thông minh, chính là có chút đầu óc cũng có thể rõ ràng mục đích vì sao. Bất quá thời gian cũng là một loại cực kỳ đáng sợ thuật pháp, bực này đơn sơ tư tưởng quán thâu tại mấy trăm năm lưu truyền bên trong không chỉ trở nên không gì phá nổi, còn trở nên có dấu vết mà lần theo. Thế là không chỉ là phàm nhân tin tưởng tu tiên là tiên tộc hậu duệ có thể làm việc, liền ngay cả tu chính tiên giả cũng cho rằng như vậy. Bất quá bọn hắn nơi đây chỗ thảo luận sự tình, cũng là không giả. Tân Nguyên về sau, Trung Châu linh thạch thương hội bắt đầu hạ lệnh làm trở lại, các lớn linh quáng cũng bắt đầu đốc thúc thợ mỏ gấp rút khai thác. Nhưng bọn hắn làm trở lại thời gian tuyết động thâm hậu, băng phong chưa tiêu, phong hiểm cực lớn, nhưng đối mặt cao áp ép buộc thợ mỏ là không thể làm sao, chỉ có thể nghe lệnh. Ai ngờ cũng không lâu lắm, tuyết vực yêu thạch liền bắt đầu đại quy mô tiến vào Cửu Châu, xáo trộn linh thạch thương hội tiết ấu. Đây là Quý Ưu cùng Tư Tiên giám thương thảo kết quả. Theo ngày đông trở lại khống chế linh thạch lượng tiêu thụ đã ý nghĩa không lớn, mà lại rất có thể sẽ đối Vân Châu cùng Trung Châu thợ mỏ tạo thành gián tiếp áp bách, thế là hắn liền đem vận chuyển quyền tất cả đều giao cho Tư Tiên giám. Linh thạch đối tu tiên giả mà nói rất trọng yếu, không phải linh thạch thương hội cũng vô pháp đem nó vận hành thành nhà mình trăm năm cơ nghiệp, nhưng Quý Ưu đối này cũng không hứng thú. Hắn chỉ là vì thừa dịp thiên thời địa lợi nhân hòa vớt chút tiền, thuận tiện hướng những cái kia cao cao tại thượng tu tiên giả chuyển di một bộ phận tuyết hai tạo thành khó khăn. Về phần Lục Thanh Thu, Vân Châu thương hội cũng xác thực bởi vì linh thạch giá cả mời qua nàng ra mặt, muốn để nàng thổi một chút bên gối phong. Nhưng Lục gia đại tiểu thư vẫn chưa như bọn hắn ủy thác như thế, cùng Quý Ưu trao đổi khống chế số lượng, cùng một chỗ đem giá cả kéo cao sự tình, chỉ là hỏi giá cả sẽ hạ xuống đến mức nào. Bởi vì trong nội tâm nàng rõ ràng, Quý Ưu chí không ở chỗ này. Thành lập thế gia cũng tốt, đi sứ tuyết vực cũng tốt, đoạn cung cấp linh thạch cũng tốt, hắn đều là tại thuận tâm mà làm, cũng không phải làm mưu đồ tư nhân, cũng không phải muốn thành lập hùng bá một phương thế gia. Mà đối mặt Lục Thanh Thu hỏi thăm, Quý Ưu cho ra trả lời đúng giá gốc là đủ. Linh thạch đối Thanh Vân Thiên Hạ tu tiên giả cực kỳ trọng yếu, quá đắt quá tiện đều sẽ gây nên tranh chấp. Quý Hán Phỉ hy vọng chính là an ổn, đây là tiềm thức hành vi, bởi vì đối với Lang Bạt Kỳ Hồ Cô Nhi đến nói, an ổn vẫn luôn là trọng yếu. Về phần linh mầm bồi dưỡng, Phong Châu đúng là làm chuẩn bị. Thay đổi giá cả cao hơn, nhu cầu lượng càng lớn cây trồng, đây cũng là sản nghiệp thăng cấp một loại. Mấu chốt nhất chính là, linh mầm có thể từ tiên nhân trong tay đem thuế phụ kiếm về. Những tháng ngày tiếp theo bên trong, Thịnh Kinh Tuyết Động rất nhanh tan rã, linh thạch giá cả dần dần rơi xuống bình ổn giai đoạn. Dần dần, đã không có người lại nhọc lòng việc này. Mà Phong Châu Xuân Canh thì tại trong lúc này bắt đầu lục tục ngo ngoe tiến hành. Năm ngoái ngày mùa thu thời điểm, Quý Ưu tại Khung Hoa các định chế một nhóm pháp khí bây giờ đúng hạn giao hàng, bị không lo hiệu buôn xe ngựa trở về Phong Châu. Kia cũng là một chút lấy linh thạch khu động cái bá, có thể phụ trợ nông hộ làm việc, thế là Phong Châu đồng ruộng ở giữa liền nhiều hơn rất nhiều linh khí bốn phía chẳng diện, nhìn đi ngang qua tu tiên giả hoàn toàn không còn gì để nói. Bất quá cái này thanh vân to lớn, đáng giá chú ý sự tình cũng không chỉ phát sinh ở Quý Ưu trên thân. Kế Sơn Hải các tuyên bố để cho thân truyền thánh tử Hoắc giữa các hàng tiếp trưởng thánh khí về sau, Vấn Đạo Tông cũng chuyển tới để cho Thương Hy Liêu tiếp trưởng chương 297, dân gian truyền thuyết 2, chương 297, dân gian truyền thuyết 2, thánh khí tin tức, gây nên nghị luận ầm ĩ tính đến Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ cùng Đan Tông thân truyền nguyên thần, bây giờ thế gian này đã có 4 tòa tiên tông muốn nên đón thay đổi triều đại. Ngoài ra còn có sự kiện là bọn hắn từ tiên tông tử đệ nơi đó nghe tới. Nghe nói có rất nhiều tỷ thế nhiều năm trưởng lão tân nguyên trước sau đều không hẹn mà cùng xuất quan, bọn hắn nói chuyện phiếm thời điểm nghe tới thật nhiều chỉ ở trên sách ghi chép qua danh tự. Sấm mùa xuân nổ vang, tiểu vũ lung lung. Thanh vân thiên hạ hơi bắt đầu có một chút xuân ý, giá rét thấu xương cũng bắt đầu dần dần thối lui. Quý Ưu lúc này đang ngồi ở Trung Châu một chỗ trà phường bên trong, trong tay cầm hai lá thư mảnh đọc. Năm ngoái bái phỏng qua Phong Châu mấy cái tiên trang về sau, mọi người rõ ràng hòa thuận rất nhiều. Năm nay xuân canh không cần phí sức liền mời đến đông đảo tu tiên giả tham dự trong đó. Quý Ưu chỉ là đi nhìn một chút linh mầm ruộng tình huống liền rời đi, cái khác vẫn chưa quan tâm quá nhiều hoặc can thiệp. Phong Châu phát triển là Phong Châu bách tính sự tình, hắn hy vọng thời gian có thể trở nên rất nhiều, để không quen nhìn sự tình có thể ít một chút, nhưng vẫn chưa thật hy vọng làm trưởng không bốn phương tám hướng Phong Châu chi chủ. Bởi vì lấy tính cách của hắn cũng không làm được bóc lột sự tình, thật như thành rồi cái gọi là Phong Châu chi chủ, nói không chừng sẽ còn bị mệt chết. Lúc này, Quý Ưu triển khai trong tín thư xuất hiện nguyên thải vi sinh đẹp tiểu chữ, cùng nhan thư diệp đầu bút lông như đao hỏa tác. Từ hai người bọn họ kết bạn từ Thịnh Kinh rời đi, cho tới bây giờ đã có một tháng. Mấy ngày trước đây hai người gửi thư cho hắn, đưa đến Thịnh Kinh, sau đó bị không có gì lo lắng hiệu buôn từ Thịnh Kinh chuyển giao đi qua. Đan tông chi nữ trong thư giảng đều là nguyên thần sau khi về núi trưởng không thánh khí sự tình, còn nói phụ thân chẳng biết tại sao, trở nên càng thêm nghiêm khắc. Nhưng trong câu chữ, Quý Ưu đều nhìn ra hai chữ, không có mang. Về phần nhan thư diệp, thì lại họa nữ tiểu nhân tay cầm trường kiếm đâm chết nam tiểu nhân nội dung, lấy đó uy nghiêm. Bất quá lần này họa tác cùng mấy lần trước cũng khác nhau, chỗ khác biệt ở chỗ vị kia bị một kiếm xuyên tim nam tiểu nhân là quỳ rạp xuống đất trạng thái. Xem ra Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ đối đêm đó cổng bận bịu lưỡi loạn như cũ có chút ghi hận. Đúng vào lúc này, trà phường bên trong đi tới một vị gã sai vặt, dẫn theo ấm trà đi tới trước bàn của hắn. Khách quan, còn muốn hay không tục nước? Không cần, đa tạ. Quý Ưu đem tin thu nhập trong tay áo, đưa cho tiểu nhị mấy cái tiền đồng, sau đó đứng dậy đi vào trà phường bên ngoài mịt mở tiểu vũ bên trong. Đi đường ở giữa, vờn quanh tại nó quanh thân khí lưu nâng những cái kia rơi xuống hạt mưa, thuận thế đem nó hất ra, cứ thế quần áo của hắn không bị thấm ướt. Không bao lâu, hắn liền ra tiểu trấn, đi tới một chỗ dã ngoại bên trong vũng bùn đường núi. Mặt đất bùn nhão mặc dù bị nó lấy linh khí ngăn cách, nhưng vẫn là có bùn điểm lắc tại giày của hắn bên trên. Bất quá Quý Ưu cũng không thèm để ý, hai con ngươi ngược lại dâng lên một vòng kim sắc, hướng bốn phía quan sát sau một hồi, sau đó hướng nam đi đến. Tân Nguyên về sau, Thanh Vân Tiên Hạ mười phần bình tĩnh, Tân Nguyên màn đêm buông xuống lo lắng tai họa vẫn chưa phát sinh. Thế là, hắn đem tất cả tinh lực đều đặt ở trên tu hành. Một phương diện nguyên nhân là bởi vì hắn hiện tại vẫn là đánh không lại Nhan Thư Diệp, một cái khác phương diện là cường sát Bốc Khải Vinh cùng đoạn cung cấp linh thạch để hắn kết thù quá nhiều, lại cũng đều là chút cảnh giới không thấp lao ra hỏa. Muốn sống sót tại thế này, sẽ không bị cả tay, thực lực mãi mãi cũng là vị thứ nhất. Bởi vì nếu không phải hắn có thể chém bị thương phương trưởng lão năng lực, đoạn cung cấp linh thạch cứu tế một chuyện sợ là không có thuận lợi như vậy. Nhưng theo mấy lần luyện thể, hắn phát hiện mình mỗi lần đều sẽ gặp được linh khí cung ứng không đủ, đến mức luyện thể quá trình im bặt mà dừng tình huống. Đây cũng không phải hắn tu hành xảy ra vấn đề, mà là bên ngoài cùng tiên hiển thánh địa trung quy là khác biệt. Hắn trước đây hiển trong thánh địa vẫn luôn duy trì lấy thể nội linh hỏa cường nhiên không tắt, đến mức cấp tốc đột phá hai trọng đại quan. Nhưng hắn lúc ấy vẫn chưa phát giác được, hắn mỗi lần luyện thể cần thiết tiêu hao lượng linh khí đều đang không ngừng kéo lên. Bởi vì thánh địa bên trong linh khí dù sao viễn siêu hắn cần thiết, hắn cũng không cố kỵ. Nói cách khác, như hắn lúc trước không thể đoạt được đứng đầu bảng tiến vào bên trong, hắn khả năng đến bây giờ đều sợ không tới nhục thể ứng thiên môn hạng. Mà bây giờ hắn luyện thể cần thiết lượng linh khí càng là khủng bố, đến mức hắn nhịn đến đệ nhất trọng quan, cũng không có đầy đủ linh khí cung ứng có thể để cho hắn một hơi xông qua cửa ải. Cho nên hắn khoảng thời gian này một mực tại tìm kiếm linh khí dư giả chỗ, ý đồ để cao luyện thể hiệu suất, quanh đi quẩn lại ở giữa liền đến nơi đây. Trung Châu là nhân tộc trung hướng chỗ, lại bởi vì tiên hiển thánh địa tồn tại mà bị ảnh hưởng, xác thực có vài chỗ linh khí hùng hậu chỗ. Quý Ưu mấy ngày nay vừa đi vừa về dò xét, đã ở trong núi rừng tìm tới mấy chỗ. Tiểu Vũ về sau, nồng đậm trong núi rừng tất cả đều là ẩm ướt khí tức. Phiến la phía trên mang theo óng ánh mưa móc, và áo từ phía trên đảo qua liền sẽ bị thấm ướt mấy phần. Quý Ưu theo thần niệm bắt giữ đi tới một chỗ trong rừng rậm rạp gốc, tìm tới lúc trước khóa chặt vị trí, sau đó bắt đầu thổ nạp linh khí. Đợi cho linh khí xúc tích ở thể nội, liền bị hắn lấy tâm niệm dẫn nhiên, rào rạt linh hỏa nháy mắt bắt đầu từ trong ra ngoài địa nung khô nhục thân. Quá trình này tựa như là rèn sắt, hỏa thiêu là vì đánh vỡ nhục thân bản thân ràng buộc, mà va chạm thì soi như rèn luyện. Mà tại linh hỏa không ngừng nung khô thời khắc, hắn khí khiếu cũng đang tiếp tục thổ nạp, lấy tiếp tục tăng thêm linh hỏa thiêu đốt. Từ giữa trưa đến hoàng hôn, quá trình này một mực tại kéo dài, không ngừng luân chuyển. Vừa mới trải qua một trận tiểu vũ núi lâm nguyên vốn 10 phần ấm lộc, nhưng giờ phút này lại lấy hắn làm trung tâm bị chậm rãi bốc hơi đến cô giáo. Bừng bừng khói trắng như là núi sương mù đồng dạng theo thanh phong bốn phía phiêu tán, không ngừng mà tràn ngập tại trong rừng. Thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai, một đám thoáng hiện màu u lam hỏa quang từ nó bên ngoài thân chợt lóe lên, mà bị hắn chậm chậm thổ nạp nhập thể linh khí thì liền bắt đầu tại chợt mạnh chợt yếu bên trong gây mất. So trước đó tốt hơn nhiều, nhưng cũng là cực hạn. Đáng tiếc đây không phải cực hạn của ta, là thiên địa này cực hạn. Quý Ưu mở to mắt, cảm thụ được quanh thân khí kình, nhịn không được mặc niệm một tiếng. Bất quá không quan hệ, góp gió thành bão. Hắn đứng dậy từ trong rừng rời đi, thần niệm bắt đầu không ngừng mà hướng về bốn phía điều tra. Linh khí lưu động tốc độ chậm chạp, có nhiều chỗ dùng qua về sau, trong thời gian ngắn liền không cách nào tiếp tục lợi dụng, cần một lần nữa lại tìm một chỗ. Quý Ưu từ sơn lâm ghé qua mà qua, tiếp tục tìm kiếm lấy kế tiếp địa phương, sau đó tiếp tục thổ nạp, nhóm lửa, nung khô. Sau 3 ngày sáng sớm, hắn tại Mông Lung tiểu vũ ở giữa rời đi sân dã, đi tới Trung Châu một tòa tên là Quảng Minh quận quận thành, và ở một cái khách sạn bên trong. Sau đó thần niệm phi thiên, kiên định không thay đổi địa đi tới mặt nhiều thêm nước, nước nhiều thêm mặt con đường, lấy cam đoan thần niệm không bị nhục thể hạn chế. Chờ đợi lại mở mắt, cũng đã là hoàng hôn thời điểm. Quý Ưu đứng dậy rời đi khách sạn, tiến về Quảng Minh quận lớn nhất một chỗ trà lâu. Trà lâu trong tiền thính ngay tại trình diễn kịch đèn chiếu, ngồi tại bình phong phong hậu mặt sư phó lợi dụng trong tay tuyên cán, khiến những cái kia ra ảnh không ngừng mà tránh chuyển xê dịch, nhìn qua rất có thú vị. Cái này xuất diễn giảng chính là Thanh Vân một cái truyền thuyết xa xưa, giảng chính là đại đức tiên hiền trảm nghiệt quỷ cố sự. Nói là Thanh Vân có một chỗ hồ nước, trong đó ở một con nghiệt quỷ, làm hại tứ phương, cuối cùng bị đại đức chém giết, phong ấn tại trong hồ. Cái này cố sự trên bản chất vẫn là tại ca tụng tu tiên giả, nhất là lao sư kia phó trong tay có một con sả ngang, phía trên xuyên rất nhiều hình thái khác lạ ra ảnh, có lao nhân tiểu hải, đại biểu chính là thế gian vạn dân, động một chút lại gọi bọn hắn phụ phục quỳ lạy, cảm tạ tiên nhân thương hộ tứ phương an bình chẳng diện. Quý Ưu ngay từ đầu đối loại này hí cũng không cảm thấy hứng thú, nhưng về sau lại từ nghe được đến không ít có chứng có thể kiểm tra truyền thuyết. Trong đó là có một chút thậm chí ngay cả Thanh Vân tư liệu lịch sử cũng không từng bị ghi chép, nhưng lại sẽ theo những này dân gian nghệ nhân cải biên mà bị truyền miệng xuống tới, có thể xem là một loại hình thức khác giả sử. Mặc dù có chút đích xác rất dã, nhưng có chút tiểu đoạn vẫn là rất ý vị sâu xa. Tỷ như tại một trận trống to trong sách, hắn nghe tới một cái thủ sơn tiên nhân truyền thuyết. Cố sự bên trong, một cái cổ lão xa xôi tiểu trấn đến cái ngoại nhân, đầu đội mũ rộng vành, râu tóc bạc trắng, nhưng thân thể cường kiện, hồng quang đầy mặt. Hắn không ngừng trên trấn, mà là ở tại trong một ngọn núi. Cố sự bên trong miêu tả, hắn là một vị thủ sơn tiên nhân, trấn thủ tứ phương, chu sát rất nhiều yêu tà. Quý Ưu còn nghe được một đoạn tam huyền đàn hát, trong chuyện có một đoạn trong bóng đêm đen nhánh có yêu quỷ ẩn hiện truyền thuyết. Những này cố sự nghe vào đều trải qua vô số lần thêm mắm thêm muối diễn biến, nhưng lại để Quý Ưu cảm thấy, trong đó có một chút bộ phận rất giống như là thủ dạ nhân truyền thuyết. Từ lúc tại Thiên Thư Viện nhìn qua thủ dạ nhân quyển sách kia về sau, Quý Ưu vẫn tại lưu ý liên quan tới thủ dạ nhân sự tình. Bởi vì hắn coi là thật không rõ ràng luyện thể đi đến cuối cùng sẽ sửa thành bộ dáng gì, cũng không rõ ràng mình bây giờ tu hành phương thức đến cùng đúng hay không. Hắn là muốn tìm cái người biết chuyện hỏi một chút, chỉ tiếc hắn tra các nơi vị trí, còn nhờ không thành cẩm tư tiên giám tư liệu, nhưng tất cả đều không thu hoạch được gì. Chưa từng nghĩ, hắn lại tại dân gian trong quán trà nghe qua chút dấu vết để lại. Cho nên hắn mới vừa có công phu liền đến trong trà lâu nghe sách, nhìn xem có thể nghe được hay không thứ gì. Hắn không biết những này cố sự đầu nguồn từ đâu mà đến, nhưng lại rõ ràng những này dân gian nghệ nhân sư thừa, tuyệt đối là từng gặp thủ dạ nhân tồn tại. Về phần cái này kịch đèn chiếu, nghe có chút mông lung, nhưng nhiệt quỷ cũng là hắn chưa từng nghe qua từ ngữ, nghĩ đến không phải lập liền có thuyết pháp, liền nhịn không được gõ mặt bản từ đầu nghe tới thôi. Đợi đến kịch đèn chiếu biểu diễn kết thúc, hỏa kế đến đây tục trà, Quý Ưu móc ra một khối bạc vụn đưa cho hắn, ta muốn gặp mặt vị kia hát ra ảnh tiên sinh. Ngài là nói Triệu lao đầu? Chính là vừa rồi hát ra ảnh cái kia. Gã sai vật tiếp nhận bạc vụn lập tức không lời, khách quan chờ một lát, ta cái này liền vì ngài đi gọi. Quý Ưu lắc đầu, người dẫn ta đi thấy chính là kia. Khách quan mời tới bên này. Đa tạ. Quý Ưu đi theo gã sai vật đi xuống lầu, tràn trọc ở giữa đi tới sau đài. Vị kia làm ra ảnh lão nghệ nhân lúc này chính tựa ở hậu trường cột cửa bên trên, dùng một cái chân chống đỡ thân thể, ngay tại đảo cơm. Được nghe có người đến tìm, Triệu lao đầu lập tức đưa trong tay thô bát sứ đặt ở một lần, sau đó tinh tế lắng nghe Quý Ưu hỏi thăm. Thủ dạ nhân, xưng hô này tiểu nhân chưa từng nghe nói qua. Chúng ta cái này tập bài hát đều là thế hệ trước chuyển xuống, công tử vì sao đối này có hứng thú? Kịch đen chiếu sư thừa đã sớm không biết, ta hôm nay hát cái này ra vốn là đàn tam huyền sách, dân gian sẽ biên cố sự không nhiều, phần lớn khúc mục đều là tham khảo lẫn nhau đến. Chương 298, ngồi hồ xung quan, 1, chương 298, ngồi hồ xung quan, 1, Thanh Vân thiên hạ từ trước đến nay lấy tiên đạo trí thượng, khí khúc vốn là hạ tam lưu tiêu khiển, căn bản sẽ không có người trong lúc rảnh rỗi đi giảng cứu truyền thừa của nó. Hướng hồ thuế phụ phía dưới, bách tính có sống, những này lão nghệ nhân truyền thừa có thể liên tục ba bối cũng đã là trời xanh chiếu cố. Có lão nghệ nhân bị chết đói, bởi vì thuế phụ bị đánh chết, cái này đều không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Bất quá tốt liền cũng may dân gian sẽ biên cố sự không nhiều, các loại hí khúc hình thức đều sẽ tham khảo lẫn nhau, mới làm cho nhiều sướng đoạn chưa từng mất. Triệu lão đầu đem ra ảnh coi như là ăn cơm công cụ, chỉ biết diễn tốt có thể có tiền thưởng, nhưng đối với cái này cố sự từ đâu mà đến, hắn cũng không cảm thấy trọng yếu bằng nào. Quý Ưu chưa từng hỏi mấu chốt tin tức, nhưng đối này cũng không thất vọng. Ngay cả Tiên Tông đều đang tận lực cẩn giấu đồ vật, nếu là trực tiếp tại những này tiêu khiển hát diễn bên trong nghe xong liền nghe tới, kia mới thật cần cẩn thận lưu tâm. Bất quá đã có thể từ tùy ý sướng đoạn bên trong liền có thể nghe tới những chuyện tương tự, nói rõ cùng thủ dạ nhân tương quan sự tình cũng còn chưa tới thất truyền một bước kia. Lao tiên sinh nhưng có thường nghiệm sách. Cái này ngược lại là có, tại dương của ta bên trong. Triệu lao đầu hoàn hồn, từ mình một đôi da hỏa thập bên trong chuyển ra một con rơi sơn hòm gỗ. Đem hòm gỗ cái nắp mở ra, bên trong đều là một chút cũ nát bản chép tay, nhìn qua đã 5 tháng cùng ngắn. Ta có thể hay không lật xem một chút? Tự nhiên là có thể, công tử tùy ý là được. Quý Ưu từ trong ngực móc chút bạc vụn đưa cho Triệu lao đầu, sau đó để tiểu nhị chuyển đến đem ghế, ngồi tại ưu ám trà lâu hậu trường, bắt đầu đọc qua những này viết tay thoại bản. Đây là Triệu lao đầu kia ra kịch đèn chiếu bản thảo gốc. Lão nghệ nhân đem tay nghề truyền cho hậu bối thời điểm, sẽ trước có như thế một chồng thoại bản, để đệ tử học bằng cách nhớ xuống tới, làm nhập môn công khóa. Trong đó ghi chép là lão nghệ nhân cả đời này chỗ sẽ tất cả tuyển đoạn. Quý Ưu không có thời gian đem tất cả hát diễn nghe xong, dù sao Thanh Vân Thiên Hạ tất cả tiểu quán trà lâu đều không phải chỉ có hát diễn, còn có ca múa, muốn nghe toàn một bộ phim, không có mấy tháng là không thể nào. Cho nên hắn mỗi lần nghe tới để ý, đều sẽ giống như bây giờ, tiêu tốn chút bạc trực tiếp đi lần xem những này nghệ nhân thoại bản, dùng để tiết kiệm thời gian. Hắn có chút tiếc nuối không có đem tiện nghi của mình cậu em vợ mang lên. Nếu là nguyên thần, có thể ngao ngao nhìn một đêm không nháy mắt. Bất quá chính như Triệu lão đầu nói tới đồng dạng, da của hắn bị ảnh kịch đến từ Tam Huyền Sách cải biên. Vì để cho cố sự thích ứng mình biểu diễn, hắn muốn đã sớm trải qua tổ tông mấy lần cải biên, trong đó xen lẫn rất nhiều có thể hấp dẫn người bản gốc đoạn. Tỷ như thế gia tiểu thư nhóm thích nghe bá đạo thế tử yêu ta, lại tỷ như thế gia công tử thích nghe mệnh ta không do trời, cơ bản đều đã đổi hoàn toàn thay đổi. Bất quá Quý Ưu vẫn là tìm được chút mấu chốt tin tức, tỷ như Triệu lao đầu kịch đèn chiếu bên trong liên quan tới đại đức Trạm Nghiệt Quỷ mấy chỗ hí bên trong, vị kia đại đức mãi mãi cũng là lẻ loi một mình. Nếu như dựa theo kịch đèn chiếu lý giải đến nói, lẻ loi một mình tự nhiên là tốt biểu diễn, dù sao một người ra ảnh dễ khống chế. Nhưng Quý Ưu đoạn thời gian trước nghe trống to trong sách, nhưng cũng là can đảm anh hùng cố sự. Khác biệt diễn dịch phương thức bên trong có một dạng thiết lập, thủ cải biên khả năng liền rất nhỏ. Cái này cùng Quý Ưu lúc trước suy nghĩ, xác thực không giống. Hắn vẫn cho là thủ dạ nhân là cái tổ chức, âm thầm chọn lựa phù hợp thiên kiêu của hắn, để hắn vì thiên hạ mà từ bỏ thế gian phồn hoa, gia nhập tổ chức. Nhưng bây giờ xem ra, thủ dạ nhân vẫn luôn là một người. Tu tiên giả thọ nguyên so phàm nhân kéo dài, nhưng tối cao cũng liền 300-400 tuổi, thủ dạ nhân hẳn là đổi một đời lại một đời, nhưng mỗi một thời đại đều chỉ có một người. Về phần cái khác cố sự kiểu đoạn, trình độ quá lớn, Vĩ Ưu cũng không thể nào phân biệt, thế là tại ưu ám sân khấu kịch hậu phương nghị kỹ nửa ngày về sau, hắn đem thoại bản trả về cái dương. Hoàng hôn thời điểm, bóng đêm chậm rãi rủ xuống hàng. Phu cận trà lâu tiểu quán trở nên đèn đuốc sáng trưng, các loại tiên môn quý nhân tụ tập tại đây. Lão bản thuận thế mà làm, đem biểu diễn khúc mục đổi thành rồi nơi đó hoàn khố rất được hoan nên ca múa. Vĩ Ưu đứng dậy từ trà lâu hậu trường rời đi, trở lại mới khách sạn. Ở một đêm, từ trên giường bắt đầu Vĩ Ưu đón mờ nắng sớm ra khỏi thành, xuyên núi lâm về sau đến chỗ tiếp theo linh khí tương đối nồng đậm chi địa. Sau đó hắn ngồi xếp bằng, như trước mấy ngày đồng dạng, bắt đầu thổ nạp trong đó linh khí, dẫn nhiên linh hỏa luyện thể. Đợi cho linh khí dần dần không cách nào cung ứng, hắn lại đứng dậy rời đi, tìm cái quán trà dùng tiền điểm mới ra Tam Huyền Sách. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại ở giữa, Quý Ưu từ Trung Châu biên cảnh, dần dần đi tới Tây Nam. Phá quan thời cơ không sai biệt làm đến, làm điểm linh thạch, tìm cái địa phương đi xung quan. Quý Ưu mặc niệm một tiếng, cất bước đi phụ cận gần nhất một tòa thành trì, tìm tới nhất gia linh thạch cửa hàng. Hắn mấy ngày nay một mực không ngủ không nghỉ địa luyện thể, loại kia vẩn quanh thân gấp chói cảm giác đã đạt tới đỉnh điểm. Phản phất có một tầng có giãn 10 phần kết giới bao vây lấy toàn thân của hắn, ngăn cản lấy nhục thể của hắn tiếp tục tăng cường. Đây là sinh linh bản thân hạn chế, tương đương với một đạo vây khốn nhân thể gông xiềng. Mà cái này cũng liền mang ý nghĩa, hắn trước hiển thánh địa trở về sau lề mề hơn nửa năm công phu, rốt cục đến nhục thân vô cương đệ nhất trọng quan. Luyện thể cùng xông quan là khác biệt. Luyện thể có thể bởi vì linh khí không đủ mà tùy thời gián đoạn, hậu quả chẳng qua là linh hỏa dập tắt mà thôi. Nhưng xông quan thì là cần đem nhục thân hạn chế trực tiếp đánh nát xuống mở. Mà quá trình này nếu là bởi vì linh khí không đủ mà gián đoạn, hậu quả kia liền muốn nghiêm trọng, sẽ bị phản phệ cũng có nói. Cho nên hắn cần dùng linh thạch để duy trì linh khí không ngừng, dùng cái này đến gia tăng xung quan tính khả thi. Nhờ vào lúc trước đem số lớn tuyết vực yêu thạch đưa vào Cửu Châu, lúc này linh thạch giá cả đã hồi phục lúc trước trình độ, không có tân nguyên lúc như vậy đắt đỏ. Hắn tại cửa hàng bên trong mua sắm số lớn linh thạch, thu nhập mình chữ vật trong hồ lô, sau đó rời đi. Xuôi theo trong thành chủ đạo hướng nam, sau đó đi về phía tây, Quý Ưu tiến vào một chỗ sơn lâm. Sau đó một đường ghé qua, lật qua thấp bé sơn nhạc, cuối cùng đi đến một phương địa thế chỗ trú hình tròn hồ lớn. Phương này hồ lớn chung quanh tất cả đều là sương mù tràn ngập, tại dọ sương chết xạ bên trong liền như là khảm nạm tại đại địa màu lam tinh thạch, trong đó linh khí mở mịt, vòng hồ lưu động. Quý Ưu cất bước đi tới bên hồ, phát hiện nơi đây còn có mấy vị trẻ tuổi người tu hành tại cách đó không xa tĩnh tọa nhập định. Tựa hồ là bởi vì bước chân quá nhiễu, những cái kia nhập định tuổi trẻ người tu hành tất cả đều mở mắt, ánh mắt hướng Quý Ưu trông lại, ánh mắt bên trong xuất hiện một vòng cảnh giác cùng đe dọa. Quý Ưu vẫn chưa để ý, tìm cái bằng phẳng địa phương ngồi xuống. Cây bên này là có mấy cái tiểu thế gia, có cái khác người tu hành ẩn hiện cũng không phải là chuyện kỳ quái. Hắn đem vạt áo chỉnh lý tốt, đem linh thạch từ mình trong hồ lô lấy ra, đem một từng cái đập nát, khiến linh thạch bên trong tinh túy linh khí phiêu tán mà ra. Nhìn thấy một màn này, những cái kia ở bên hồ tu hành tuổi trẻ tử đệ liếc nhau, sau đó đứng dậy hướng về bờ hồ bên kia mà đi. Quý Ưu lúc này đã nhắm mắt nhập định, hùng hậu linh khí bắt đầu thông qua hắn thổ nạp không ngừng mà cắm vào nó thân, sau đó tâm niệm vừa động, thể nội linh hỏa bắt đầu rào rạt dấy lên. Một cái mắt, kia cố manh liệt gấp chói cảm giác liền đột nhiên đè xuống, làm hắn cả người đều như là bị đẩy vào đầm lầy bên trong, liền hô hấp cũng bắt đầu trở nên vô cùng nặng nề. Cũng may Quý Ưu sớm có tâm lý chuẩn bị, vẹn vẹn chỉ là phát ra một trận kêu rên. Sau đó hắn bắt đầu nắm chặt song quyền, bắt đầu không ngừng phát lực, toàn thân khí kình đều tại từ toàn thân ở giữa hội tụ, bắt đầu không ngừng va chạm kia vô hình công xiềng. Bành, bành. Phản phất chương 298, ngồi hồ xung quan, 2, chương 298, ngồi hồ xung quan, 2, thần nhân nổi trống đồng dạng, kia tách rời xung kích trầm đục bắt đầu theo tim của hắn đập không ngừng tăng cường. Tốc thúc, có kẻ ngoại lai tại chúng ta Long Tuyển Hồ tu hành. Chỗ nào người tới? Không biết. Hồ lớn hướng tây cách đó không xa một tòa trong trạch viện, mới còn tại bên hồ nhập định nam nữ đã quỳ gối tiền đường bên trong. Nơi này là Trung Châu mang ra tổ địa, mà những này nam nữ thì đều là mang ra con cháu. Mang nhà tại Thanh Vân Thiên Hạ mặc dù chưa có xếp hạng danh hiệu, nhưng ở kề bên này đã coi như là cái tương đối lớn thế gia. Long Tuyển Hồ cũng không thuộc về nhà bọn hắn, nhưng bởi vì chung quanh cái khác thế gia thế yếu, tăng thêm linh khí mức độ đậm đặc đối đầu ngũ cảnh ngộ đạo tu hành trợ giúp không lớn, khó chống đỡ đan dược chi công, cho nên một chút cỡ lớn thế gia đối này cũng không có gì hứng thú, thế là nơi đây liền bị mang ra sản làm tài sản riêng. Giờ phút này, cao đường phía trên ngồi dung đạo cảnh tộc lão nghe được có người không mời mà tới địa đi Long Tuyển Hồ, sắc mặt không khỏi trở nên âm trầm xuống. Người tới là Hà Cảnh Giới. So chúng ta tu vi cao, không cách nào xác nhận, nhưng nhìn qua rất trẻ tuổi. Đúng vào lúc này, ngoài cửa xuất hiện một vị khác nam tử trung niên, người kia cùng ta đồng dạng, là Thông Huyền Cảnh. Mang gia tộc lao nghe tiếng như mày, trẻ tuổi như vậy liền đến Thông Huyền Cảnh, sợ cũng là hiển hách thế gia dòng chính, nhưng như thế không mời mà tới, vẫn là quá không có quy củ. Tộc lao ý như thế nào? Thông Huyền Cảnh đã là cao thủ, ta liền tự mình đem nó bắt đến, hỏi rõ ràng là nhà nào người, gọi bọn hắn trong nhà người tới nhận lỗi lĩnh người. Dâu tóc hoa dâm tộc lao từ trên ghế ngồi đứng dậy, mang theo trong nhà tử đệ bước ra cửa phòng. Mang nhà cũng không phải là độc lập tồn tại, bọn hắn cùng lưng tựa Hà gia Khâu gia đồng dạng, phía sau cũng có phụ thuộc thế gia, tự nhiên là sẽ không rụt rè. Chỉ bất quá khi bọn hắn tiếp cận Long Tuyển Hồ thời điểm, lại mơ hồ cảm giác được một cỗ như có như không nhiệt khí. Đây là đầu mùa xuân thời tiết, ý lạnh dày đặc, có cỗ nhiệt khí liền lộ ra hết sức rõ ràng. Bất quá mang gia tộc lao chính khí thế rào rạt, cũng chưa quá mức để ý, trong nhà hậu bối chỉ dẫn hạ tiếp tục vòng hồ mà đi. Có thể đi lấy đi tới, bọn hắn liền cảm giác được kia cô nóng bỏng cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng rõ ràng. Liên bọn hắn dần dần bắt đầu sinh ra lo nghĩ thời điểm, một cỗ khổng lồ uy áp đột nhiên mạnh rót đám người hai vai, đồng thời có một cỗ khiến người run rẩy khí tức không ngừng trong lòng bay lên. Vị kia dung đạo cảnh tộc lão còn tốt một chút, chỉ cảm thấy đầu góc phình to, toàn thân lông tơ dựng đứng, mà những kia tuổi trẻ tử đệ thì là trước mắt một mảnh đen kịt, khó mà hít thở. Bị ép cong lưng mọi người sắc mặt đại biến, cảm giác được kia đập vào mặt nhiệt lượng như đồng nhất vòng. Sau đó, kia cỗ bảng bạc khí kình ầm vang tán đi, nhưng không có qua mấy hơi, lại lần nữa đánh tới. Như thủy triều tới lui ở giữa, bọn hắn đều có thể cảm nhận được so lúc trước càng thêm hung hãn lực lượng, tựa hồ là đang tránh thoát cái gì. Mà khi kia khí kình lần nữa tán đi trong một chớp mắt, tên địa dung đạo cảnh tộc lão lập tức nắm lên hai tên đệ tử ầm vang mà đi, trở lại trong viện, đem cổng lớn đóng chặt. Tộc lão, chớ có lên tiếng, thông chi trong nhà tử đệ, hai ngày này chớ đi bên hồ. Mang gia tộc lão khẽ quát một tiếng, trên trán đã tất cả đều là mồ hôi dịn. Thế là hai ngày ở giữa, mang nhà đều là đại môn đóng chặt, không có người lại ra ngoài, chỉ có trong nhà mấy ông lão âm thầm không ngừng mà dò xét. Sáng trưa tối ba lần, chỉ cảm thấy bên hồ cái kia đạo khí tức càng phát ra cường hãn. Hai độ nhật thăng mặt trăng lặn hoàng hôn, theo linh hỏa không ngừng mãnh liệt. Ngồi tại bên hồ Quý Ưu đã đủ nhức đầu mồ hôi, môi sắc cũng dần dần bắt đầu trở nên thương bạch. Kia gỗ chói buộc đã bị hắn tách ra nhiều lần, gấp chói cảm giác đã không có ngay từ đầu mãnh liệt như vậy. Thế là hắn đem lưu lại cuối cùng một cỗ khí kình tụ tập, hít sâu ở giữa toàn lực vọt tới kia gấp chói mà đến giam cầm. Lực lượng khổng lồ tại nó kiên cố trong nhục thể hung ác va chạm, như là trời long đất nở. Ngay tại nó gần như kiệt lực thời điểm, hắn nghe tới thể nội tựa hồ có đồ vật gì phát ra răng rắc một tiếng. Trong một chớp mắt, tất cả áp lực đều đánh tan, đồng thời một cỗ cảm giác mệt mỏi từ hắn toàn thân bên trong tuôn ra. Đệ nhất trọng quan, rốt cục xung mở. Hắn mở ra cặp kia rực rỡ trong mắt màu vàng nóng, mặc dù có mồ hôi không ngừng từ trên trán chạy tràn mà xuống, nhưng lại cảm giác toàn thân một trận thông thấu. Luyện thể chi thuật là ngang ngược chi đạo, theo cửa ải xung phá, hắn vẫn chưa được đến bất luận cái gì thần dị, nhưng nhục thân cứng rắn cùng thuần túy lực lượng được đến trên phạm vi lớn tăng trưởng. Thở dốc nửa ngày, Quý Ưu siết chặt nắm đấm hướng về phía trước vung đi, cương manh quyền phong nháy mắt ép tới trước mặt hồ lớn một trận mãnh liệt. Sau đó hắn nhẹ nhàng nhắm con mắt, té ngửa tại trong bụi cỏ. Đầu xuân rất lạnh, hoa còn chưa mở, nhưng long hồ bên cạnh có một khối khu vực bởi vì nhiệt độ nguyên nhân, phất một tiếng dưới ánh trăng triển khai hoa lá. Một đóa, hai đóa, nhụy hoa dần dần tràn ra. Đợi cho ngày thứ hai nắng sớm mờ mờ thời khắc, Quý Ưu từ bụi cỏ ở giữa ngồi dậy, trung quanh đã là một mảnh sắc màu rực rỡ. So chơi một đêm nửa tỷ bội đều mệt mỏi. Thoáng chậm chậm tâm thần, Quý Ưu thuận sườn núi mà xuống, cởi quần áo trừ bỏ về sau nhảy lên tiến vào trong hồ. Đợi đến đem toàn thân vết mồ hôi rửa giấy sạch sẽ về sau, hắn lại phi thân mà ra. Dựa vào khí kình bốc hơi để toàn thân dọn nước bị nướng thành rồi một trận hơi khói, tiếp lấy tiếp tục thổ nạp lấy linh khí, thẳng đến thể nội bắt đầu chậm rãi tràn đầy. Luyện thể toàn bộ quá trình bên trong, là hao phí nhất linh khí chính là xông quan một bước này. Mà theo cửa ải bị xông phá, ngày thường cần thiết lượng linh khí sẽ trở về đến bình thường trình độ, tạm thời không cần tận lực đi tìm linh khí dư giả chi địa. Sau đó chính là cửa thứ hai. Quý Ưu mặc niệm một tiếng, ngẩng đầu nhìn một chút hồ đối diện sơn trang, sau đó cất bước mà đi. Đói, muốn làm vài thứ ăn một chút. Hắn ra rừng cây, sau đó dọc theo đường đi về phía tây, tại gần nhất thành chỉ có một bữa cơm no đủ, sau đó tiếp tục luyện thể, nghe hát, không ngừng vừa đi vừa về. Xông phá cửa thứ nhất về sau, hắn tận hết sức lực địa đến gần cửa thứ hai, không có tục sự rối bời, tốc độ muốn so tại Thịnh Kinh mau hơn rất nhiều. Về phần nghe hát, hắn vẫn là không có tìm tới cái gì mấu chốt. Có lẽ đây chính là tham khảo lẫn nhau khuyết điểm, đại bộ phận hát diễn nghe đều giống như không sai biệt lắm. Trung Châu Tây Nam hướng Tây là Khang Nhạc quận, cũng là Thanh Vân Thiên tiếp theo phương của lớn, so Quảng Minh quận càng thêm phồn vinh, trong đó vị có không ít thế gia tọa lạc. Quý Ưu một đường hướng này mà đến, mấy ngày sau tiến nhập đến phương này thành trì. Chỉ là làm hắn cảm thấy nghi hoặc chính là, cái này rõ ràng là một phương thành lớn, nhưng thành nội lại có vẻ vô cùng tiêu điều. Trên đường không có người đi đường, chỉ có chút chó hoang mèo hoang. Bên đường tiểu quán trà lâu cũng không khai trương, chỉ có một ít buôn bán cùng nhất gia ăn phường ngay tại kinh doanh, nhưng cũng đều là im ắng. Quý Ưu cất bước đi vào ăn phường, tìm một chỗ ngồi ngồi xuống, sau đó liền nhìn thấy tiểu nhị dẫn theo nước trà mà đến. Khách quan, ngài ăn chút gì? Tùy tiện đến hai đĩa đầu bếp phó sở trưởng, lại đến chén cơm. Được rồi khách quan. Quý Ưu đem bạc đặt lên bàn, sau đó lại mở miệng nói, trong thành này vì sao như thế yên tĩnh, ngay cả trà lâu tiểu quán đều đóng cửa. An phường tiểu nhị nghe xong thấp giọng, công tử sứ khác đến à, chúng ta Khang An thành có tiên nhân quy tiên, hạ lệnh nghiêm cấm ca múa. Vị nào tiên nhân? Lang gia tiên nhân, là Sơn Hải các trưởng lão Lặc, nghe nói là sống hơn 100 tuổi, cũng coi là thọ hết chết giả, bây giờ bị đưa về nhà bên trong, cũng coi là lá dụng bề tội. Quý Ưu nghe xong nhíu nhíu mày, nghiêm cấm ca múa cũng coi như, làm sao trên đường cũng không nhìn thấy một người. An phường tiểu nhị nghe xong đem thanh âm ép tới thấp hơn chút, lang gia hạ lệnh, muốn bạn dân cùng buồn, từng nhà đều muốn phái người tiến đến đưa tang, ngài nếu là đến sớm đi, nói không chừng còn có thể nhìn thấy đánh cờ đội ngũ. Đại động càn qua nhờ vợ ỷ. Ai, tiên nhân nha. Khang Nhạc quận quán trà tiểu quán không ra, an trong phường người liền nhiều, thực khách chung quanh cũng tại đối lang gia vị kia tiên nhân nghị luận ầm ĩ, Quý Ưu vừa ăn vừa nghe, chờ đem bát đĩa thanh không về sau liền rời đi an phường, tiến về nhìn Dương Sơn. Lãng nhà là Sơn Hải các quan hệ thông gia thế gia một trong, cái này chết đi tiên nhân tên là Lãng Côn, một vị ưng thiên sơ cảnh trưởng lão. Hắn tại Sơn Hải các bên trong tu hành nhiều năm, 108 tuổi sau bắt đầu bế tử quan, xung cảnh duyên thọ, năm nay tân nguyên sau không bao lâu liền xuất quan, sau đó dễ dàng cho Sơn Hải các tọa hóa, bị đệ tử đưa về trong nhà, lá dụng về tội. Đây là hắn từ những cái kia thực khách đàm luận bên trong nghe tới, nhưng trong lòng hơi có chút nghi hoặc. Ưng thiên cảnh đã vô cùng tiếp cận thiên đạo, có lẽ không rõ thiên cơ, nhưng đối với mình đại nạn hẳn là hiểu rõ hết sức rõ ràng mới đúng. Theo đạo lý đến nói, đang tính ra bản thân đại nạn về sau, hắn hẳn là sớm trở về nhà, nên truyền công, nên tọa hóa, không phải là trực tiếp chết ở trên núi, bị người chuyển về đến. Mà lại tân nguyên sau không bao lâu sẽ chết mất, cho tới bây giờ mới đổi về nhà, hiệu suất không khỏi quá chậm một chút. Hắn đến nhìn Dương Sơn cánh bắc một ngọn núi sừng núi phía trên, xa xa nhìn về phía lang gia đạo trưởng, chỉ thấy thanh sơn phía trên cờ trắng múa, nhìn qua như là tuyết lãng. Thỉnh thoảng có chạy đến bái tế tu tiên giả thừa cơ ngự không, tay áo đồng bình ở giữa rơi vào đỉnh núi. Quý Ưu nhìn trong chốc lát, ánh mắt rơi xuống chân núi vị trí, nhìn thấy một chỗ sân khấu kịch ngay tại đốt đèn, nhìn cách là dự định mở hát. Mà tại sân khấu kịch trước mặt, thì là đến từ bốn phương tám hướng máy tính, tất cả đều là mặc áo trắng, nhìn qua ô ương ương một đám, nằm dạp trên mặt đất không ngừng dập đầu. Trên đài kia xuất diễn chính là diễn cho bọn hắn nhìn, vì hướng thế gian tuyên dương vị này lang họ trưởng lão công đức, để bạn dân tâm tồn cảm ơn. Quý Ưu trước kia liền nghe nói qua loại sự tình này, nhưng trong lòng chỉ có cười nhạo. Tiên tông cũng tốt, thế gia cũng tốt, tiên trang cũng được, tất cả đều là khô tọa thâm sơn, không làm sản xuất, bị bạn dân cung phụng, ăn nhân huyết man đầu. Loại người này chết rồi, thật không biết sẽ có chuyện gì đáng giá lấy ra ca tụng. Khi nam bá nữ, hút hết dân máu. Quý Ưu không tâm tư đi nhìn loại chuyện này, chỉ cảm thấy trên đời này lại chết cái ăn không cung phụng tiên nhân thực là không tồi, sau đó quay người liền muốn rời đi. Bất quá nhưng vào lúc này, một đạo mở màn độc thoại đống nhiên từ chân núi vị trí chuyển đến, làm hắn đống nhiên dừng bước. Thiết y ngưng lộ thủ càng lạnh, tứ diện yêu phân muốn phá cột. Kiếm trống tàn tinh chìm cổ điệp, đang đỡ cô ảnh ép mi loan. Phong tê cây khô nghi si phiếu, mây nứt giữa bầu trời thấy máu bản. Chịu tận sâu tiêu duy nhất nặng, nhân gian không cho phép đêm khuya san. Mang theo y y ỉa nha nha giọng hát theo dạ phong chui vào lỗ hai, khiến Quý Ưu phía sau lưng đột nhiên tê dần, quay người nhìn xuống dưới. Trên đài cao có một vị võ diễn viên hí khúc ra sân, tay trái một con bầu rượu, phải cầm bên hông bội kiếm, tại lách cách đàn tấu bên trong trên đài vừa đi vừa về xoay quanh, tránh chuyển xê dịch. Nhìn nó động tác cùng đạo cụ phía trên vết tích, đây không phải mới ra mới sắp xếp hí kịch, hẳn là chuyển thừa đã lâu. Khâu tọa thâm sơn, an vạn dân máu tươi cung phụng tiên nhân đúng là không có gì công đức có thể hướng bách tính ca tụng, nhưng không ai nói bọn hắn không thể tham khảo người khác cố sự. Quý Ưu vận chuyển linh khí, phiêu nhiên ở giữa hướng về chân núi mà đi. Chương 297, người gác đêm dấu vết, 1, chương 297, người gác đêm dấu vết, 1, tu tiên giả đều ở trên núi đưa tăng, chân núi phía dưới chỉ có 8 cái đứng tại trên sườn núi trông coi đệ tử giám thị bách tính quỳ lạy. Nhưng theo một cỗ khí kình tại trong bóng đêm bỗng nhiên xông ra, kia 8 người đệ tử trực tiếp mắt tối sầm lại, phủ phục trên mặt đất. Lúc này, Quý Ưu rơi vào sân khấu kịch trước một chỗ âm u trong góc, nhìn về phía đài cao. Trên đài diễn biên hy khúc đã xong thành rồi mở màn biểu diễn, sau đó tại sân khấu bàn bên trên nhặt lên ba phục, đồng thời cũng có ung dung giọng hát đánh tới. Phong tối chuẩn bị tâm như sắt, áo bó gấp, hệ bọc hành lý, trường kiếm mài xương. Thân này sớm hứa thương sinh nguyện, tu được thần tiên, võ diễn viên Hy Cúc đem trường kiếm buộc chặt sau hướng đằng sau quay thân, phù hộ tứ phương. Lúc này một vị lão sinh lên đài, gấp đi mấy bước vung lên vạt áo dương lên, sư đệ chấm đã. Sư minh, sư đệ tâm ý đã quyết, lần này đi chớ nghiệm. Mèo chó cùng mái hiên nhà còn rắt ruột, huống chi đồng môn vài năm dài. Võ diễn viên Hy Cúc nghe thôi chỉ xéo dưới đài, nhân gian quỷ hỏa đêm huy hoàng, thần tiên nhắm mắt giả đêm mù. Ta thả làm mồ hoang trấn sát kiếm, không học kim điện một điều lương. Lão sinh hai tay rung động, chuyến đi này. Thiên sơn võng lượng, sư đệ a. Dưới đài cao, Quý Ưu nghiêng người mà đứng, nghe đài cao một đoạn lôi kéo giọng hát niệm hát, đôi mắt bên trong tuân ra lấy màu vàng kim nhàn nhạt. Lang gia cái này xuất diễn tên là Lang gia lão tổ cứu thế nghe nói muốn hát dòng dã 9 cái lớn đêm, từ mỗi ngày hoàng hôn bắt đầu, đến giờ mão gà hát coi như thôi. Trong đó 3 ngày là lưu cho gánh hát nghỉ ngơi, mà bách tính cũng có thể trở lại người nông, trước khi hoàng hôn lại đến này quỳ xuống. Đêm thứ nhất hí tên là Từ Sơn giảng chính là Lang Côn trước kia tu luyện có thành tựu, gặp người ở giữa khó khăn, xuống núi bảo hộ tứ phương, mỗi ngày hạn vùng tay áo bại mưa, thấy hồng thai vùng tay rời núi cố sự. Lúc tờ mờ sáng, Từ Sơn dạo chơi hát đến cuối cùng một màn, trên sân khấu nghệ nhân nhóm bắt đầu nhao nhao cách đài. Lâm Thời dựng nhà lều phía dưới, trẻ tuổi chủ gánh cất bước đi ra, chắp tay cùng mấy vị đại trụ tử nói một tiếng vất vả. Hắn đêm trước nhìn chằm chằm nửa tràng, xác định hết thảy thuận lợi về sau liền đi ngủ 2 canh giờ, lúc này mang theo chưa tiêu lui hoàn toàn dã rời đưa tiễn nghệ nhân, liền bắt đầu chỉ huy thủ hạ tạm đi tới đến trước sân khấu thay đổi bối cảnh. Đêm qua hát Từ Sơn, bối cảnh dựng chính là dãy núi mây mù, chỗ tiếp theo hy dựng thì là tiểu trấn hồ nước. Những cái kia bố cảnh đã có cổ xưa vết tích, không giống như là tân tác, nhất là trên sân khấu Lang gia lão tổ cứu thế bên trong làng, cũng là dùng mang theo sắc sai vải Lâm Thời may đi lên. Quý Ưu kỳ thật đã sớm có thể xác định, đây đúng là mới ra hát qua vô số lần lao hí, mà không phải vì Lang Côn xuất hiện biên. Hắn từ bắc hướng nam, nửa đường thay đổi tuyến đường hướng tây, cuốn một vòng tròn lớn, nghe các loại hình thức hát diễn, gia ảnh, trống to, tam huyền. Chỗ nghe tới cố sự phần lớn đều là cùng loại thủ dạ nhân tiên nhân chu sát yêu tả, thủ vạn dân quỷ lệ cố sự, nhưng đây là lần đầu tiên nghe được có người đang hát lúc nào tới chỗ. Quý Ưu biết, cái này gánh hát khúc mục nhất định biết nhiều thứ hơn. Thế là hắn tại lúc tờ mở sáng nhẹ lướt đi, tìm một chỗ yên lặng chỗ luyện thể, tiếp lấy lại tại đang lúc hoàng hôn một lần nữa trở lại nhìn Dương Sơn dưới chân sân khấu kịch. Đêm thứ nhất Từ Sơn, thứ hai Dạ Vân du lịch, sau đó chính là cứu thế, chạm yêu tả. Cái này xuất diễn vốn chính là vì Lang gia lão tổ khóc tang, thủ vạn dân kính ngưỡng sử dụng, cho nên hí kịch biểu diễn trọng điểm vẫn như cũ là tại ca công tụng đức phía trên. Cùng lúc trước chỗ nghe kịch đèn chiếu, tam huyền, chống to sách so sánh cũng không có quá nhiều khác nhau, nhưng Quý Ưu vẫn là nhìn thấy một chút không giống đồ vật. Tỷ như đến tiếp sau chạm yêu tả lúc bắt đầu, rất nhiều vẽ lấy mặt xanh nhanh vàng nghệ nhân đều là hất lên miếng vải đen đi lên. Mở màn biểu diễn trước đó, bọn hắn đều muốn chống đỡ khối này miếng vải đen vòng đại một tuần. Quý Ưu trước kia mỗi đêm đều sẽ mất ngủ, nếm qua rất nhiều thuốc ngủ, cũng nghe qua video trang web chợ ngủ âm nhạc, còn nghe qua tướng thanh bình thư. Tướng thanh bình thư bên trong có một câu hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, gọi thuyết thư miệng, hát hí khúc chân. Là ý nói sách tiên sinh đem trên dưới miệng đụng một cái chính là cách xa và dặm, mà hát hí khúc vòng trận một tuần chính là đi khắp thiên hạ. Ở trong mắt Quý Ưu, cái kia màu đen vải vóc đại biểu nếu là đêm tối, kia vòng trận một tuần liền đại biểu bóng đêm bao phủ thiên hạ. Cái này cùng kia bản thủ dạ nhân bên trong giảng cố sự có rất cao tương tự độ. Mà nhà hắn ngạo kiều quỷ có một câu, gọi là nếu là trùng hợp quá nhiều, kia liền nhất định không phải trùng hợp. Có chút không có cần thiết ta. Cái này mới gia nhập nhân vật. Ngày thứ 5 ban đêm, Quý Ưu nhìn thấy trừ đêm tối bên ngoài một cái khác chỗ khác biệt. Vẫn như cũng là chạm yêu tả cố sự bên trong, cùng loại với thủ dạ nhân vật bên người bỗng nhiên có thêm một cái Nam Hải. Nam Hải này ra sân phương thức rất đơn giản, là hí khúc bên trong thủ thế tiên nhân khi đi ngang qua một chỗ hộ nông dân thời điểm cứu, bởi vì không cha không mẹ, thế là liền đợi tại bên cạnh hắn. Nhưng Nam Hải hát từ rất ít, cơ bản cũng là ăn cơm đi ngủ chờ một chút, cũng không có cái gì quá lớn ý nghĩa, để Quý Ưu cảm thấy cái này bị đặc địa an bài nhân vật, nhìn qua giống như có cũng được mà không có cũng không sao đồng dạng. Mà tại lúc trước hắn nghe tất cả hí kịch bên trong, tất cả cũng không có cái này tiểu Nam Hải tồn tại, thậm chí ngay cả kia vải vóc đại biểu bóng đêm đều hiếm thấy. Đây có lẽ là bởi vì cái khác hí khúc đang mượn dám thời điểm, cũng phát giác được nhân vật này cùng thiết lập không có gì tất yếu, thế là liền loại bỏ. Nhưng Quý Ưu lại biết, vô luận là Nam Hải này vẫn là mảnh vải đen đó, cất ở đây hí khúc bên trong nhất định có nó nguyên do. Bằng không, những này sẽ không bị lưu lại. Hát hí khúc tất cả biểu diễn hình thức bên trong phiền phức nhất, lại muốn hóa trang, còn muốn luyện tập động tác, thêm một cái nhân vật liền sẽ phiền phức rất nhiều, tự nhiên không cần thiết lưu lại. Ngày thứ 8 ban ngày, thanh thiên sáng sủa. Đêm qua hát vẫn như cũng là cùng loại với triệu lao đầu kịch đèn chiếu ở trong trạm nhiệt quỷ tiểu đoạn, cố sự bên trong làng côn quả thực như chúa cứu thế, một người một kiếm thủ hộ tứ phương. Quý Ưu nhẫn mại tính tình nghe xong, sau đó liền đi tìm một chỗ luyện thể, chuẩn bị chờ đợi cuối cùng này một trận. Đối với một trận cần ngay cả hát mấy đêm vở kịch đến nói, ở giữa đoạn ngắn có lẽ sẽ lấy sục sôi chí khí chạm yêu kiểu đoạn bổ sung, nhưng cuối cùng một trận thế tất yếu bàn giao một chút không giống. Bất quá khi hắn tại buổi chiều thời gian tu hành trở về, lại phát hiện vọng nguyệt sơn trên có chút rối bời. Từ xa nhìn lại, trung quanh có chút đến đây phúng biếng tiểu thế gia bị ngăn ở ngoài cửa, tựa hồ không cho vào nhập. Không đợi quá lâu, xa thiên chi bên trên liền có vô số tu tiên giả từ vọng nguyệt sơn bay ra, mang theo kinh nghi cùng mở mịt lướt tới bốn phương tám hướng. Ngẩng đầu nhìn lại, lít nha lít nhít hoành vải bầu trời, như là con kiến dọn nhà. Chân núi vị trí đã có bách tính đến đây, nơi đây kinh hoàng đợi đến, thấy một màn này lập tức phù phù nằm xuống, run rẩy thân thể truyền lại ra kinh hoàng cùng bất an. Kỳ thật từ đêm thứ nhất bắt đầu bọn hắn liền phát hiện, những cái kia trông coi bọn hắn tiên nhân vừa mở trận liền sẽ ngủ mất. Cho nên bọn hắn cũng không phải là thật tại quỷ, mà là tại ngồi xổm, hoặc ngồi. Bởi vì nếu là thật quỷ, không cần 9 ngày, chỉ cần một đêm, bọn hắn liền sẽ đem hai chân bị phế. Cho nên khi nhìn thấy tiên nhân từ trong núi bay tới thời điểm, bọn hắn còn tưởng rằng là đại bất kính hành vi bị phát hiện, tất cả đều tại thấp thỏm chờ chết. Nhưng đợi đã lâu về sau bọn hắn mới phát hiện, những cái kia tiên nhân đi. Quý ưu này thời dã nhìn về phía Vọng Nguyệt Sơn tòa kia to lớn tiên trạch, mi tâm nhịn không được hơi nhăn. Bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn bắt được một cỗ thuật pháp khí tức ở trong viện tràn ra, lại cấp tốc biến mất. Đây là Lang gia lão tổ đại tang, theo đạo lý chương 297, người gác đêm dấu vết 2, chương 297, người gác đêm dấu vết 2, đến nói không nên có người đỡ bỏ, mà lại phúng viếng chưa đầy 9 ngày, những này đưa tăng người liền đội vàng rời đi, cũng lộ ra 10 phần cổ quái. Chín từ trước đến nay là Thanh Vân Thiên Hạ các số. Nhân tộc phân Cửu Châu, tu đạo phân chính cảnh, tại ngày thứ 9 rời đi tựa hồ là có chút không hợp lý số. Bất quá Quý Ưu chờ lấy muốn nhìn cuối cùng một trận, mắt thấy nghỉ ngơi tốt nghệ nhân đã tụ tập đến trước sân khấu, liền đem ánh mắt thu hồi, không hề quan tâm quá nhiều. Có mấy cái người mới bật, xuyên tựa hồ rất quý khí. Quý Ưu đánh giá đài bên cạnh, ánh mắt rơi vào mấy cái kia chưa thấy qua nhân vật trên thân, không khỏi tự lẩm bẩm. Bởi vì cái này xuất diễn là phải vì hướng bách tính ca tụng một chút chính lang côn đều không rõ ràng công tích, cho nên trừ dâu ông nọ cắm cằm bà kia lang côn bên ngoài, ra sân nhân vật trừ yêu ma, chính là chờ đợi cứu vớt bách tính. Bách tính trang phục rất mộc mạc, đều là áo xám cho quần. Nhưng hôm nay mấy cái này nhân vật trang phục, xem xét cũng không phải là bách tính, cái này khiến Quý Ưu cảm thấy có lẽ sẽ xuất hiện nhân vật khác quan hệ. Bất quá sân khấu kịch mở hát, trên núi liền bỗng nhiên có một đám vẻ mặt nghiêm túc tu tiên giả xuôi theo núi mà lai gánh hát vị kia trẻ tuổi chủ gánh, vừa mới chuẩn bị lên đài tiểu hòa đán, đóng vai rất nhiều người qua đường nhân vật lao sinh đều bị gọi tới, vài tiếng quát lớn về sau, ba người ánh mắt lập tức tràn ngập bối rối, trở về liền bắt đầu gọi người thu dọn đồ đạc. Đồng thời, vị học sinh cũ kia cũng mang theo mấy cái tạp đi vội vàng rời đi, sau nửa canh giờ trở về, còn dắt về 4 chiếc xe ba gác. Ngay sau đó, gánh hát người lập tức luống cuống tay chân bắt đầu chứa lên xe, một xe trang phục, một xe đạo cụ, hai xe người, thu thập đến vào lúc giữa trưa, dự định dơ roi mà đi. Không hát rồi. Quý Ưu nao nao, sau đó cất bước đi hướng chủ gánh chỗ đầu cỗ xe ngựa. Chủ gánh. A, là công tử A, Mặc Mô ra mắt công tử. Gánh hát bên trong người kỳ thật đã sớm chú ý tới hắn, biết hắn mỗi ngày cũng sẽ ở dưới đài nghe hí, nhìn hắn mặc cũng biết hắn không phải người bình thường, đáp lời bên trong mang theo hèn mọn. Quý Ưu hướng về trên núi trạch viện liếc mắt nhìn nói, ta mấy ngày nay một mực nghe hí, thấy các ngươi hát vô cùng tốt, vì sao cuối cùng này mới ra không hát rồi? Nghe tới hỏi thăm chủ nhiệm lớp chủ nuốt ngụm nước bọt, chúng ta cũng không biết, chính là nói chúng ta va chạm thiên uy, để chúng ta tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc đi. Va chạm thiên uy, đại khái là cảm thấy chúng ta hát kịch không thích hợp đi. Quý Ưu quay đầu liếc mắt nhìn kia Vọng Nguyệt Sơn đỉnh chỗ đại trạch, phát hiện chẳng biết lúc nào trên đường núi đã có tu tiên giả tại trấn giữ. Bất quá từ quần áo bọn hắn nhìn lại, những này trấn giữ bên ngoài cũng không phải là lang gia tử đệ, mà là sơn hải các tử đệ. Chủ gánh thấy Quý Ưu trầm tư, không khỏi chắp tay mở miệng, xin hỏi công tử nhưng còn có chuyện khác, nếu là không có, chúng ta còn muốn đi đường. Quý Ưu sau khi lấy lại tinh thần chắp tay, xin hỏi chư vị đây là muốn đi chỗ nào? Phải hồi hương, một màn này hí hát cực mệt mỏi, chúng ta cần nghỉ ngơi, thiếu hát một trận cũng là xem như chuyện tốt. Quý Ưu nghe tiếng móc ra một viên bạc, ta có một số việc muốn thỉnh giáo một chút có thể hay không cùng chư vị cùng đường. Chủ gánh chưa dám tùy tiện ra tay, mà là có chút cảnh giác nhìn xem hắn, không biết công tử muốn hỏi chính là cái gì. Không có gì đặc biệt, chính là các ngươi hát kia xuất diễn ta không nghe xong, rất muốn biết phía sau cố sự, không phải trong lòng luôn luôn có chút không bỏ xuống được. Cái này, Quý Ưu gặp hắn do dự liền lại móc ra một viên bạc, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, huống chi ta nhìn các ngươi xe ngựa cũng không tính chen chúc. Chủ nhiệm lớp chủ suy nghĩ nửa ngày về sau vươn tay, đem bên trong một viên tiểu nhân lấy đi, những này liền đủ. Đa tạ chủ gánh thanh toán. Công tử mời lên xe đi, cái này tiên gia trước cửa không phải là nhiều, chúng ta vẫn là sớm đi rời đi. Quý Ưu nhẹ gật đầu, sau đó ngồi lên lập tức xe. Sau đó mã phu tại phía trước vùng roi, xe bắt đầu chậm rãi động. Cái này gánh hát bên trong đám người lấy phạm nhân thân thể, an tiên gia chi cơm, vào nam gia bắc vẫn luôn hết sức cẩn thận, sẽ không hỏi cái gì liền nói cái gì. Đây cũng không phải bởi vì bọn hắn có bí mật muốn bảo thủ, mà là bởi vì bọn hắn sợ hai nói ra nếu có không thích đáng, lưu truyền ra đến liền sẽ thành va chạm tiên nhân, mà gặp họa sát thân. Quý Ưu ngược lại chưa bắt đầu nói thẳng mục đích, mà là cùng chủ gánh tùy ý nói chuyện phiếm vài câu. Bọn hắn chi này gánh hát tất cả mọi người đến từ Vân Châu Đông Nam một cái tên là Mặt Trời Lặn huyện thành, vào nam gia bắc nhiều năm, bởi vì sở trường khúc mục có phần bị tiên nhân hoan nghênh, sống coi như có thể. Cũng nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn mạch này không giống kịch đèn chiếu như vậy nửa đường từng đứt đoạn truyền thừa, ngay cả sư phó là ai đều nói không rõ ràng. Tương phản, bọn hắn mạch này truyền thừa rất rõ ràng, cái này khiến Quý Ưu cảm thấy vui mừng. Mà liên quan tới cái này 8 ngày hát qua kia xuất diễn, cũng xác thực không có vượt quá Quý Ưu lần trước. Theo chủ nhiệm lớp chủ nói, cái này xuất diễn đích thật là bọn hắn gánh hát ăn tiên gia cơm mới ra lao hí, đã hát mấy chục năm. Mỗi khi có tiên nhân qua đời, thế gia muốn bạn dần cùng buồn thời điểm, những cái kia tiên nhân đều yếu điểm tên muốn cái này xuất diễn, còn muốn bọn hắn đem cố sự bên trong nhân vật chính đổi thành nhà mình lao tổ tục danh, lấy tạo nên gia tộc quan huy. Bách tính hiểu cái gì? Bọn hắn thậm chí ngay cả tu tiên là cái gì cũng không biết. Có ít người sau khi nghe xác thực sẽ tin, cảm thấy mặc dù tiên nhân lão gia hàng năm đều muốn lấy tiền thu lương, nhưng thật là tại phù hộ bọn hắn. Nói một cách khác, cái này xuất diễn nguyên bản rất khả năng chính là thủ dạ nhân sự tình. Quý Ưu thuận thế địa cắt vào chính để nói, kia cuối cùng một màn kịch đâu? Cuối cùng một màn kịch nói cái gì? Chủ gánh nghe xong đem sau lưng mở dương ra, từ đó móc ra một quyển sách, đây chính là cuối cùng một màn kịch nội dung, mời công tử xem qua. Bản này tử, còn rất mới. Đúng vậy a. Quý Ưu đưa tay vê mở phong bì, ánh mắt lập tức rơi vào trong sách. Lúc này xe ngựa đã ra Vọng Nguyệt Sơn địa giới, lắc lắc lư địa đi đến một đầu rừng cây rậm rạp cũ nát quan đạo. Có thiên quang xuyên qua bóng cây, chiếu xạ ra đầy địa pha tạm, bị từ trên đường chạy qua xe ngựa và nát. Tại cùng chủ gánh cách xa nhau hai xe cuối cùng chiếc xe ngựa kia bên trên, song song ngồi Hoa Đán, Thanh Ý Điệp, Lao Sinh cùng Vũ Sinh vân vân. Từ khi Vọng Nguyệt Sơn rời đi, tiểu Hoa Đán vẫn đều tâm thần có chút không tập trung, đợi đến đã nhìn không thấy Vọng Nguyệt Sơn, rốt cục nhịn không được mở miệng ra. Kia lang gia lão tổ, sợ không phải sát chết vùng dậy. Lao Sinh nghe xong run lên trong lòng, nói vậy, phàm nhân mới có thể sát chết vùng dậy, tiên nhân như thế nào sát chết vùng dậy? Tiểu Hoa Đán môi màu tóc đất chống mở miệng, nếu không phải sát chết vùng dậy, bọn hắn vì sao chất vấn chúng ta có thể hát cái gì lên thi hoàn dương tiết mục, mà lại những cái kia tiên nhân bỗng nhiên liền rời đi. Ngồi ở bên cạnh Vũ Sinh từ sau khi lên xe vẫn đều không có mở miệng, mắt thấy hai người trò chuyện lên việc này rốt cục nhịn không được há miệng, ta đêm qua nhìn thấy trong linh đường có ảnh tử ngồi dậy. Lang gia hí chia làm bên trong trận cùng ngoại tràng. Ngoại tràng ca công tụng đức là cho bách tính nhìn, bên trong trận thì có biểu diễn cho tiên nhân nhìn. Hôm qua có một trận võ, cái này Vũ Sinh bị đưa vào trên núi, trở về sau liền tâm thần có chút không tập trung, lúc này mới đem sự tình thoát ra. Tiểu Hoa Đan sắc mặt trắng hơn, chuyện này là thật. Chỉ là mơ hồ một chút, ta cũng chưa thấy rõ ràng, nói không chừng chỉ là theo tứ liễu tử. Được rồi, đừng quên ban huấn, hai không vào cửa, trên mắt che màn, giữ vững miệng lưỡi, trong lòng không gợn sóng. Lao Sinh là gan cực nhỏ, nhịn không được ngăn lại bọn hắn nghị luận. Vị kia Tiểu Hoa Đan cùng Vũ Sinh cũng biết loại sự tình này không thể coi thường, rốt cục ngậm miệng lại, tại sóc này xe ngựa phía trên rơi vào trầm mặc. Cùng lúc đó, Quý Ưu đã đem kia cuối cùng một tuần kịch bản thảo gốc xem hết, biểu lộ có chút im lặng. Hắn coi là cuối cùng một trận lường tin tức nhất định sẽ rất lớn, dù sao bên trong thế nhưng là xuất hiện người mới vật quan hệ. Hắn thấy, dù cho tìm không thấy thủ dạ nhân bản nhân, nhưng chỉ cần sợi thanh trùng quanh hắn quan hệ cũng chưa chắc không tính thu hoạch. Nhưng hắn qua loa, hoặc là nói xem nhẹ cái này xuất diễn mục đích. Cuối cùng này một trận bản thảo gốc căn bản không phải thủ dạ nhân sự tình, mà là đổi thành Lang Côn sự tình. Cố sự bên trong, Lang Côn cứu thế về sau đi sơn hải cát, khổ tu đạo pháp, cuối cùng thọ hết chết giả, thủ vạn dân kêu khóc đưa tàng. Tại quang hoa bên trong thành tiên trở lại, tiến vào tiên giới thời điểm, vị yêu đại đức Lang Côn còn đối mặt thế gian niệm một câu thơ. Ngàn năm tu đạo nhất hướng thành, quay đầu sơn hà nước mắt ngầm sinh. Thiên giai chưa đạp tâm trước mệt mỏi, không đành lòng nhân gian khóc thảm âm thanh. Vị yêu cũng không biết mình phạm cái gì vương pháp muốn nhìn loại vật này, đưa tay đem bản thảo gốc giao cho chủ gánh. Một màn này hí là tiếp tại lao hí đằng sau mới biết. Chủ gánh nhẹ gật đầu, trước tám trận đều là cố định, cuối cùng kia một trận thì là căn cứ chủ gia cung cấp cuộc đời mà biện thành viết. Chắc không được nhiều chút áo gấm nhân vật, hóa ra là Lang gia tử đệ, thật sự là nghiệp chướng. Công tử đối cái này Lang gia lão tổ rất là sùng kính. Quý Ưu ngẩng đầu nhìn về phía chủ gánh, không, ta chỉ là đối trong chuyện nguyên bản người kia mười phần sùng kính. Được nghe này âm thanh, chủ gánh không khỏi sửng sốt một chút. Quý Ưu thấy thế lại nói, chủ gánh có thể hay không đem chưa cắt giảm cố sự nói cho ta một chút? Chưa cắt giảm, chính là không có bị cải biên. Chủ gánh nghe tiếng lắc đầu, kỳ thật chớ nói nguyên bản cố sự, ta liền ngay cả nguyên bản trận thứ 9 cũng không từng nghe nói qua. Chúng ta cái môn này có cái quy củ, thế hệ trước khi chết, cuối cùng này một trận mới có thể truyền thụ xuống. Quý Ưu nghe xong suy nghĩ nửa ngày, đêm đó đâu? Các người hát kia xuất diễn bên trong, tràn ngập yêu ma bóng đêm đại biểu chính là cái gì? Cái này cũng còn không có truyền xuống, cũng đều là các ngươi cái môn này thế hệ trước mới hiểu, đúng không? Chủ gánh vẫn chưa chính diện đáp lại, mà là bỗng nhiên mở miệng nói, công tử hẳn là cảm thấy cái này cố sự thật. Quý Ưu nao nao, chẳng lẽ ngay cả chủ gánh chính mình cũng không tin? Nào có loại này tiên nhân, như thật có loại này tiên nhân, thế đạo này như thế nào lại biến thành bây giờ cái dạng này? Bất quá cũng không chỉ có công tử tin đi, chúng ta thái sư phó ngược lại vẫn luôn là tin. Thái sư phó? Chủ gánh nhẹ gật đầu, ta thái sư phó là chúng ta cái môn này già nhất một đời, bất quá hắn lao nhân ra hiện tại niên kỷ đã quá lớn, không còn ra kiếm sống. Quý Ưu nghe xong có chút hiếu kỳ địa mở miệng, xin hỏi thái sư phó năm nay thọ? Hơn 70. Bực này thọ linh thật đúng là không thấy nhiều. Quý Ưu cảm giác mình tựa hồ là tìm đúng người, trầm mặc sau một lúc lâu mở miệng lần nữa, chủ gánh có thể dẫn ta đi xem một lần ngươi thái sư phó. Kỳ thật gánh hát chủ gánh ngay từ đầu cũng không tin tưởng Quý Ưu là đối với mình hát kịch cảm thấy hứng thú, tưởng rằng có mưu đồ khác, nhưng trải qua một đường này nói chuyện phiếm, hắn lại phát hiện người này thật chỉ hỏi quan hệ hí khúc vấn đề. Kịch bản chính là hát cho người khác nghe, không có gì có thể che giấu. Mà lên hắn từ lời nói cử chỉ bên trong cảm thấy Quý Ưu vẫn chưa cái gì người xấu, thế là chủ gánh trầm mặc nửa ngày, sau đó đang do dự bên trong nhẹ gật đầu. Chương 298, sau cùng người gác đêm, 1, chương 298, sau cùng người gác đêm, 1, gánh hát bên trong người đều là phàm nhân, không giống tu tiên giả như vậy không cần giấc ngủ. Cho nên đội xe này trên đường đi đều là vừa đi vừa nghỉ, ban ngày đi đường, ban đêm chỉnh đốn lúc như gặp nhìn thấy khách sạn liền ở. Gặp không thấy cũng có thể dựng lều đối phó qua một cái sâu tiêu. Mà tại mọi người ngủ yên ban đêm, Quý Ưu thì sẽ tại phụ cận yên lặng chỗ tiếp tục thổ nạp linh khí nung khô bản thân. Như thế một ngày tiếp lấy một ngày, gánh hát xe ngựa trải qua vô cùng dài dằng dặc bốn ba, rốt cục trở lại Bình Dương huyện. Bình Tây huyện tại Vân Châu Đông Nam, không tại khu mỏ gạo. Nơi đây bách tính vẫn lấy nghề nông mà sống, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Gánh hát về đến huyện thành bên trong thời điểm vừa vặn gặp được một trận xuân mưa rơi hạ, từ xa nhìn lại, tiến vũ mông lung. Vừa mới vào thành, khắp đồ buôn ba nghĩ bốn chiếc xe ngựa liền bắt đầu chậm rãi giảm tốc, cuối cùng dừng ở một chỗ treo phụng hiền gánh hát chữ cửa biển biển từ trước. Tạp đi nhóm nhau nhau nhảy xuống xe, bắt đầu từ trên xe dỡ xuống bọc hành lý. Vẫn bận sống đến trong ngày buổi trưa, mưa xuân thoáng ít đi một chút, trong đó một chiếc xe ngựa nhắm hướng đông mà đi. Hai canh giờ về sau, gánh hát chủ gánh dẫn theo rượu thịt, mang theo trong lớp tiểu hoa đán cùng Vũ Sinh xuất hiện tại một đầu nghiêng trên đường. Bên đường phía trên khắp nơi đều là dựng lấy giá gỗ, ngay tại kinh lịch tu sửa phòng ốc, có một chút là tường biện sụp đổ, đã bổ khuyết 7-8 phần, có một chút thì là nóc nhà sập bị triệt để bứt bỏ. Quý Ưu liền đi theo phía sau bọn hắn, ánh mắt tại những phòng ốc này bên trên đảo qua. Tuyết Hai về sau tu sửa hiện tại mới bắt đầu. Công tử cũng biết Tuyết Hai. Quý Ưu nhẹ gật đầu, đại khái cũng đã được nghe nói một chút. Chủ gánh không khỏi khe khẽ thở dài, chúng ta lúc ấy tiếp cái công việc, kết quả bị vây ở Thanh Châu không cách nào trở lại quê hương, biết được quê quán gặp tai họa nghiêm trọng lo lắng một toàn bộ ngày đông, may mắn người trong nhà tất cả đều được cứu. Tu sửa tiền là ai cho? Ta đây cũng không rõ ràng, nhà chúng ta ở trong thành không có lao trạch, vẫn luôn ở tại ngoài thành từ ra cổng, cũng là trận kia Tuyết Hai về sau mới khiến cho chúng ta biết được ở tại trong thành so ở tại ngoài thành an toàn, thế là xuất ra nhiều năm tích xúc, ở trong thành mua chút nguyên chủ không nghĩ lại tu sửa phá ốc. Chủ gánh bước qua một mảnh vũ bùn, dừng ở một chỗ cửa sân trước đó, đến. Quý Ưu ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp được một phương đá xanh ngói xám biệt lạc, mặc dù vắng vẻ, diện tích cũng không nhỏ. Là chúng ta gánh hát kiếm tiền mua, mua về sau lập tức liền mướn người tu sửa một phen, để dùng cho nhà Lý trưởng bối dưỡng lão, sư thúc ta sư bá đều ở nơi này, thái sư phụ cũng tại. Chủ gánh vừa nói, một bên mang theo mọi người đẩy cửa đi vào. Trong viện có hai cái đã tóc trắng dần sinh nam tử trung niên, đang ở sân ở trong lau sạch lấy một chút cũ kỹ đai ngọc trang phục diễn trò. Nhìn thấy gánh hát bên trong người cùng nhau chen vào, hai người liền ngẩng đầu lộ ra mỉm cười. Trở về. Sư bá, sư thúc, chúng ta trở về, sư phụ đâu? Sư phụ ngươi đi đón các sống, các ngươi chuyến này như thế nào? Hát 8 ngày, cố chủ nhà không biết sao, cuối cùng một trận không có để hát. Tiểu Hoa Đán nhìn xem ứng thanh chủ gánh, khẽ cắn môi, đem lang gia lão tổ sát chết vùng dậy suy đoán nuốt vào trong bụng. Chủ gánh cầm trong tay rượu thịt đưa cho tuổi khá lớn bị kia, sư bá, thái sư phụ hiện tại thế nào rồi? Tinh thần cũng không tệ lắm, ăn cơm cũng còn rất thơm, mấy ngày nay còn tổng lẩm bẩm các ngươi làm sao vẫn chưa trở lại, hiện tại xem như trở đến, ai, vị kia là? A đối sư thúc sư bá, ta lần này trở về còn mang người bằng hữu. Chủ gánh sư thúc bá đã thấy Quý Ưu, nhìn chăm chú sau một hồi mới hồi phục tinh thần lại, bằng hữu của ngươi. Chủ gánh nhẹ gật đầu, vị công tử này là ta trên đường gặp được, hắn đối với chúng ta kia gia tiên nhân cứu thế hí cảm thấy rất hứng thú, muốn biết sau đó ra sao, việc này ta cũng không biết, thế là hắn liền nghĩ tới gặp một lần thái sư phụ hắn lão nhân ra. Chính nói chuyện công phu, cùng cửa chính tương đối nhà chính bên trong đi tới một cái râu tóc bạc trắng lão nhân. Trong tay hắn nắm lấy một cây trúc trượng, run rẩy địa vượt qua cánh cửa, hướng phía ngoài cửa liếc mắt nhìn. Người sống 70 liền xưa nay ít có, bất quá lao già này nhìn qua xác thực coi như tinh thần, chỉ là chân có chút không quá lưu loát. Văn tài trở về a. Thái sư phụ, chúng ta trở về. Chủ gánh thấy thế lập tức nên tiếp tiến đến, bàn giao vài câu chuyến này gặp sự tình, liền tiến đến lao nhân bên thai nhắc tới vài tiếng. Lao nhân ra một bên nghe, một bên ngẩng đầu nhìn Quý Ưu hai mắt, vì một màn kịch. Chủ gánh nghe tới thái sư phụ khàn khàn tiếng hỏi sau nhẹ gật đầu, ta nhìn hắn không có mục đích khác, trên đường đi hỏi đều là liên quan tới hí sự tình, nhìn cách là cái hí mê, liền cả gan cứ gọi tới. Thái sư phụ nhìn Quý Ưu hồi lâu, sau đó nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, đem hắn mời vào tiền đường đi. Công tử, nhà ta thái sư phụ mời ngài đến tiền đường. Chủ gánh đằng sau quay đầu, hô một tiếng. Quý Ưu nghe xong chắp tay nói tạ, sau đó cất bước đi hướng vị kia thái sư phụ, cùng hắn tiến tiền đường. Lúc này Hoa Đán cùng Vũ Sinh đã ở trong viện ngồi xuống, thấy Quý Ưu hướng về tiền đường đi đến, biểu lộ có chút mê hoặc. Từ Trung Châu đến Vân Châu một đường, bọn hắn cùng Quý Ưu cũng coi là quen thuộc, đều biết hắn là vì kia xuất diễn cố sự mà đến. Nhưng ở bọn hắn xem ra, nhà mình gánh hát quý củ luôn luôn đều thủ rất chết, người này tỷ lệ lớn là muốn một chuyến tay không. Có thể để bọn hắn nghĩ không ra chính là, vị kia trẻ tuổi công tử thật liền được mời vào đi. Tiền đường lấy ánh sáng coi như không tệ, cho nên cho dù hôm nay thời tiết hơi có vẻ âm trầm, trong phòng cũng coi như sáng sủa. Gần đất xa trời thái sư phụ đưa tay mời Quý Ưu ngồi xuống, run rẩy điệu muốn cho hắn bưng trà, nhưng bị Quý Ưu khoát tay kêu dừng, mình bưng ấm trà vì chính mình pha một chén. Lão nhân ra thân thể cũng không tệ lắm, một thanh lão có đầu, cũng không có gì tốt sống, bên ta mới nghe Văn Sinh nói, công tử đối với chúng ta hy cảm thấy rất hứng thú. Quý Ưu bưng chén trà nhẹ gật đầu, ta nghe ngóng hồi lâu, kịch đèn chiếu, tam huyền sách đều nghe qua, nhưng nghe tới nghe qua đều là chút không đầu không đuôi cố sự, vẫn là mấy ngày trước đây nghe chúng ta gánh hát mấy suất diễn, mới dần dần nghe ra mặt mày. Gần đất xa trời lão nhân trầm mặc nửa ngày, công tử như thế ngàn dặm xa xôi, không biết hiếu kỳ chính là cái này xuất diễn chúng cái gì. Quý Ưu ngay từ đầu đối chủ gánh lý do thoái thác là muốn biết cuối cùng một màn kịch giảng chính là cái gì, nhưng bây giờ nói rõ như vậy hiện có chút vụ bè. Sẽ không có người bởi vì cuối cùng một màn kịch nội dung, ngàn dặm xa xôi từ Trung Châu chạy đến Vân Châu. Thế là suy nghĩ nửa ngày về sau, Quý Ưu mở miệng nói, ta cùng cố sự bên trong người tựa hồ có chút nguồn gốc, có một số việc muốn thỉnh giáo, nhưng hỏi rất nhiều người đều không biết, ngẫu nhiên tại một chỗ trà phường nghe sách, chưa từng nghĩ nghe tới đôi câu vài lời, mới một đường tra được hiện tại. Nguyên lai công tử là muốn tìm trong chuyện người, bất quá lão hủ chỉ biết cái kia viết cố sự người. Viết cố sự người cũng có thể, xin hỏi lão nhân gia, hắn là từ chỗ nào nghe tới cái này cố sự? gánh hát thái sư phụ lấy khàn khàn tiếng nói mở miệng, ta thái sư phụ khi còn bé từng bị một vị tiên nhân cứu, cái này cố sự chính là hắn căn cứ vị kia tiên nhân mà bố trí. Thoại âm rơi xuống, Quý Ưu Long Mi không khỏi vẩy một cái. Trước khi hắn tới đã có tâm lý dự thiết, cảm thấy cái này gánh hát thế hệ trước khả năng cũng không rõ ràng cố sự nơi phát ra, lại hoặc là cũng là chỉ nói nghe đồn đãi. Nếu nói như vậy, hắn liền không có ý định lại tra. Bởi vì bất kể như thế nào, hắn tóm lại là đi đến đầu này luyện thể con đường, mặc kệ sẽ đi đến cái tình trạng gì tóm lại muốn tiếp tục đi. Nhưng hắn quả thực không nghĩ tới, mình thật tìm tới cố sự nơi phát ra. Vừa nghĩ đến đây, Quý Ưu liền nhớ lại kia hy khúc bên trong nam đồng nhân vật. Cái kia nhân vật hát từ rất ít, nhìn qua cũng không có gì đại dụng, tại đường hát diễn bên trong cũng không xuất hiện qua, nhưng hết lần này tới lần khác tại chương 298, sau cùng người gác đêm, 2, chương 298, sau cùng người gác đêm, 2, bọn hắn gánh hát hí bên trong không có bị xóa bỏ. Bây giờ xem ra, mình dự cảm là không sai. Cái kia nhân vật chỉ sợ sẽ là cái này gánh hát tổ tông một trong. Quý Ưu suy tư sau một hồi lấy lại tinh thần, trừ hí bên trong nội dung bên ngoài, lão nhân gia thái sư phụ có hay không nói qua liên quan tới vị này tiên nhân những chuyện khác. Lão nhân gia trầm mặc nửa ngày, ngược lại là có thể cho công tử giảng một chút ta thái sư phụ cuộc đời. Cũng tốt. Ta thái sư phụ tên là Thôi Minh. Tí tách tiểu vũ bên trong, lão nhân lấy khàn khàn suy yếu tiếng nói chậm rãi nói. Hắn thái sư phụ tên là Thôi Minh, là một cái bốn phía ăn xin cô nhi, cùng rất nhiều cùng hắn thân thế giống nhau hải tử sống nương tựa lẫn nhau, trà trộn tại tam giáo cửu lưu bên trong. Thật vất vả sống đến hơi lớn một chút, những hải tử này vì nhét đầy cái bao tử, liền theo mấy cái hơi lớn hải tử trà trộn vào sòng bạc. Nghe nói mấy cái kia đại hải tử rất thông minh, đánh cược bắc rất có thiên phú, tuổi con nhỏ, đồ thuật cũng đã xuất thần nhập hóa, thế là có người phụ trách trộn, có người phụ trách cược, thời gian cũng vẫn có thể vượt qua được. Nhưng về sau đông nhiên có một ngày, bọn hắn không thể bởi vì không có kịp thời thu tay lại mà thắng quá nhiều, bị sòng bạc nhà cái để mắt tới, suýt nữa bị muốn tính mệnh. Ngay tại cái kia khẩn yếu con đầu, những hải tử kia bị một vị đầy người tiên quang lao đầu cứu. Cùng kia xuất diễn bên trong dạo chơi cứu thế cố sự khác biệt, lao đầu nhi này cũng không phải là qua đường, trên thực tế hắn cũng là nhà kia sòng bạc khách quen. Thôi bình thường xuyên tại bàn đánh bài trước gặp được hắn, chỉ biết hắn một mặt keo kiệt tướng, đổ thuật cũng rất dở, có đôi khi sẽ còn bị nợ, nhưng chưa từng nghĩ hắn là cái tiên nhân. Quý Ưu nghe đến đó mi tâm hơi nhíu, theo ta được biết, tu tiên giả là có thể dùng thần niệm nhìn thấu xúc sắc chung. Gánh hát thái sư phụ có chút dừng lại, chuyện này lao hủ cũng không rõ ràng, nhưng cố sự chính là nói như vậy, ta cũng chỉ là tận lực tường truyền. Lao nhân ra mời tiếp tục. Được. Lão nhân nâng chén trà lên uống một ngụm, tiếp tục mở miệng. Được cứu bọn nhỏ cũng không có đối vị kia lão tiên nhân trong lòng còn có cảm kích, ngược lại thừa dịp loạn đào tẩu. Đây cũng không phải bởi vì bọn hắn tuổi còn nhỏ liền vong ân phụ nghĩa, mà là bởi vì cha mẹ của bọn hắn cơ hồ đều là bởi vì thuế phụng mà bị đánh chết tươi. Cho nên dù là bị tiên nhân cứu một cái mạng, bọn hắn đối tu tiên giả vẫn là ôm lấy cảnh giác cùng cửu hận. Nhưng ai ngờ kia tiên nhân lại không phải cái đứng đắn tiên nhân, một mực quấn lấy Thôi Vinh ở bên trong mấy đứa bé muốn bái sư học cược. Nghe đến đó, Quý Ưu khỏe miệng co giật một chút, trong đầu hiện ra một vị tiên phong đạo cốt lão nhân đuổi theo một đám nghèo khổ hài tử bái sư hình tượng. Như cái này cố sự là thật, vậy cái này thủ dạ nhân thật đúng là phóng đãng không bị trói buộc. Sau đó thì sao? Về sau bọn hắn liền bắt đầu lợi dụng lẫn nhau. Ta thái sư phụ bọn hắn khi thời niên kỷ không lớn, mặc dù đổ thuật tinh xảo, nhưng cũng lo lắng lại đi sòng bạc sẽ còn bị đánh, thế là liền sinh ra cùng kia tiên nhân lợi dụng lẫn nhau chi tâm. Quý Ưu nhẹ gật đầu, trong lòng tự nhủ độc thân sống ở loạn thế hài tử có lẽ chữ lớn không biết, nhưng xem xét thời thế bản sự lại là cực cao. Sau đó cố sự liền thuận lý thành trương, theo vị này thái sư phụ nói, vị kia tiên nhân cùng những hải tử này tiến đến cùng một chỗ, mỗi ngày tại sòng bạc chạm mặt. Lao tiên nhân một bên bảo vệ bọn hắn một bên làm bảo tiêu, những hải tử kia thì một bên thực địa dạy học một bên thụ nó che chở. Một tới hai đi ở giữa, đám người cũng coi là quen thuộc. Những hải tử này cũng dần dần phát hiện cái này mỗi ngày cùng bọn hắn đi gia nhập sòng bạc tiên nhân tựa hồ cùng khác tiên nhân khác biệt, không có cao như vậy cao tại thượng, cũng dần dần quen thuộc hắn tồn tại. Sau đó những hải tử này liền từ trong miệng biết được, lao đầu tên là Thôi Lãng. Nghe đến đó, Quý Ưu đôi mắt nhẹ giơ lên, cùng ngài thái sư phụ vừa vặn một cái dòng họ. Thái sư phụ lắc đầu, khi đó ta thái sư phó gọi chó nuôi, không gọi Thôi Bình. Nghe đến đó, Quý Ưu minh bạch, cái này viết hí người là cô nhi, vốn cũng không có cái gì đường đường chính chính danh tự, chỉ có một cái dễ nuôi tiện danh. Sở dĩ về sau gọi Thôi Bình, khả năng cũng là bởi vì người lớn lên một chút, đụng tới thành gia lập nghiệp, mới muốn lấy cái có thể nói ra ngoài danh tự. Cái này trình tự là điên đảo, không phải vừa lúc cùng họ, là bởi vì trước có Thôi Lãng mới có Thôi Bình. Quý Ưu lấy lại tinh thần, theo ngài thuyết pháp, người này vẫn luôn dừng lại tại phụ cận, chưa từng xê dịch qua địa phương, kia hí bên trong liên quan tới Từ Sơn, dạo chơi cố sự từ đâu mà đến. Tự nhiên là hắn giảng, ta thái sư phụ tuổi già hồi ức việc này lúc nói, người kia cực yêu khoác lác. Tên là Thôi Lãng tiên nhân cực yêu khoác lác, mỗi ngày cùng những hải tử kia cùng nhau ăn cơm lúc liền thích lại nhải một chút có không. Hắn nói hắn tu vi rất cao, thâm thụ đồng môn đố kỵ, mỗi người đều muốn tranh hắn nên đến, không có tranh qua liền tức hồn hẹn. Hắn còn nói khoác mình chạm yêu ma, trông coi bóng đêm, mới khiến cho bọn hắn những người này có thể có mệnh sống. Những hải tử kia tất nhiên là không tin, nhưng trong lòng lại rõ ràng hắn nhất định là người tốt. Cứ như vậy, năm qua năm, ngày qua ngày, bọn hắn thời gian qua an tâm mà an nhàn, trong lúc đó còn thu lưu không ít cái khác không cha không mẹ cô nhi, cùng một chỗ sống qua. Quý Ưu nghe xong há to miệng, đồng môn đố kỵ. Thái sư phụ nhẹ gật đầu, không sai. Hí bên trong không phải như thế diễn. Hát cho tiên nhân hí, tự nhiên là muốn hướng tốt phương diện đi biết, chúng ta phạm nhân sao dám đi hát một chút tiên nhân tranh đoạt sự tình. Kia thôi lãng có hay không nói qua, cái gì là bóng đêm? Thái sư phụ lắc đầu, khi đó ta thái sư phụ bọn hắn cũng không lớn, lại thêm kiến thức nông cạn, còn tưởng rằng hắn nói chính là ban đêm, không có người nghĩ tới khác, là thẳng đến sau khi trưởng thành mới cân nhắc đến, hắn lúc trước nói tới có lẽ là có chỉ thay mặt. Quý ưu nghe xong suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng nhẹ giọng mở miệng nói, kia sau đó thì sao? Về sau ta thái sư phó cùng những cái kia cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau hải tử liền chậm rãi lớn lên. Tại vị lao nhân này trong miệng, về sau cố sự xác thực liền trở nên bình thản. Hắn thái sư phụ cùng còn lại mấy cái bên kia hải tử dần dần bắt đầu lớn lên, ngay từ đầu là phụ trách đánh cược những hải tử kia, kết hôn thành gia chuyển tới bên ngoài ở mà chó nuôi cũng bị người giới thiệu một mối hôn sự, vì thế cho mình lấy tên Thôi Bình, liền cũng từ cộng đồng sinh hoạt trong viện rời đi. Nhưng đã thành ra, như vậy tóm lại là muốn nuôi sống gia đình. Hắn không có gì tốt tay nghề, nhưng may mắn cưới vị cô nương này vốn là cái lùi bại quan huyện nhà tiểu thư, nhận ra chút chữ, thế là liền bắt đầu viết thoại bản. Mà hắn những cái kia thoại bản viết cơ bản đều là Thôi Lãng giảng qua cố sự, bị hai người lấy thứ nhất thị giác biên soạn, dần dần thành sách. Về sau, bọn hắn liền sinh ra xây gánh hát ý nghĩ. Ngay từ đầu gánh hát quy mô rất nhỏ, chỉ là tại dân gian sờ soạn lần mò, kinh doanh hồi lâu mới chậm rãi tiếp nhận vì tiên nhân đưa tang nghiệp vụ. Có lẽ chính là bởi vì tiên nhân thích nguyên nhân, hắn mạch này chuyển trăm năm một mực chưa ngừng, còn thu rất nhiều môn đồ, một mực chậm rãi lưu chuyển đến hôm nay. Mà tại cái này trăm năm ở giữa, một chút tam huyền sách, kịch đèn chiếu chờ một chút, cũng đều tham khảo chuyện xưa của bọn hắn. Quý ưu nghe xong có chút mờ mịt, Thôi Lãng đâu? Làm sao đột nhiên liền không có chuyện của hắn rồi? Thái sư phụ trầm mặc hồi lâu, Thôi Lãng chết rồi. Chết rồi. Đại khái là ngày gì ta không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ ta thái sư phó nói là cái tiếng sấm rền rĩ ngày mùa hè, Thôi Lãng đột nhiên nói muốn rời khỏi một đoạn thời gian, sau đó liền biến mất, qua đại khái nửa năm đi, ta thái sư phó bọn hắn ngay tại trong viện nhìn thấy rất nhiều vết máu, máu bên trong ngâm túi tiền của hắn. Thái sư phụ nói, bọn hắn trong đám người này có một cái gọi là heo mọi hải tử, thấy lao tiên nhân túi tiền may xinh đẹp, dùng tài liệu cũng tốt, muốn hỏi hắn muốn, lao tiên nhân nói chờ muốn thời điểm chết liền để cho hắn, về sau ngẫm lại, hẳn là hắn sắp chết thời điểm trở lại qua một chuyến. Nghe đến đó, Quy U cảm giác đầu óc có ngong. Thủ dạ nhân đã có năng lực trấn thủ thanh vân, tự nhiên là tu vi cao thâm. Như hắn thật chết rồi, vậy cái này một đi không trở lại trong vòng nửa năm nhất định phát sinh qua rất bao lớn sự tình. Hắn nhưng có đệ tử. Thái sư phụ nghe xong lắc đầu, hắn mạch này đã tuyệt. Quý U ha to miệng, chuyện này ngài lại là làm thế nào biết? Thái sư phụ nói, lão tiên nhân từng đối bọn hắn nói qua, hắn mạch này thu đồ rất khó, cần chậm rãi tìm kiếm, còn nói nếu là tìm không được quá phù hợp liền từ ngay trong bọn họ chọn một cái, khả năng ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới hắn sẽ bỗng nhiên quy thiên. Hắn chết tại bóng đêm ở trong. Thái sư phụ trầm mặc sau một hồi mở miệng, ta thái sư phụ cảm thấy hắn là chết tại tiên tông thủ hạ. Quý U nao nao, toát ra một tia không hiểu. Năm đó ta thái sư phụ thu môn đồ khắp nơi, nhưng chỉ có chúng ta mạch này lưu truyền xuống dưới, đó là bởi vì ta mấy vị sư bá tại một lần đi ra ngoài tiếp sống về sau hát mới ra tiên vẫn, chưa hát xong liền bị tiên tông người tới cho giết chết, thái sư phụ liền ý thức đến, có người không cho phép hắn chết mất sự tình bị truyền ra. Cho nên người thái sư phụ liền cắt đi hí bên trong người thân phận, còn đem cuối cùng một màn kịch tử thủ không còn hát diễn. Đúng vậy à, lần kia sự tình về sau, ta thái sư phó liền đem hí đổi hoàn toàn thay đổi, có chút liên quan tới thân phận sự tình cũng không đề cập tới nữa, chỉ có trước khi chết mới mạo hiểm chuyển xuống, liền thành rồi quy củ. Ta nghĩ thái sư phụ cũng không biết chuyển xuống có ý nghĩa gì, nhưng vẫn là hy vọng có người có thể nhớ kỹ hắn. Quý ưu lấy lại tinh thần, như thế phong hiểm cực lớn sự tình, lão nhân ra ngay cả đồ đệ đều không truyền, lại bị ta hỏi một chút liền nói. Gần đất xa trời lão nhân run rẩy mở miệng, lão hủ cảm thấy công tử hiền hòa. Chuyện hôm nay như vậy quên mất, ta chưa từng tới bao giờ, ngươi cũng xưa nay không biết cái gì Thôi Lãng. Cần tuân tiên nhân pháp chỉ. Gánh hát có ban huấn, hai không vào cửa, trên mắt che màn, giữ vững miệng lưỡi, trong lòng không vận sóng. Cho nên cho dù bọn hắn ngay từ đầu liền nhận ra Quý ưu, cũng vẫn luôn chưa từng mở miệng nói rõ. Nhưng ngầm hiểu lẫn nhau quy tâm chiếu không nói, nhưng vô luận là vị lao nhân này, vẫn là ngoài cửa sư thuốc sư bá, đều chưa từng quên Tân Nguyên lúc dẫn người bốn phía cứu tế tiên nhân bộ dáng. Quý ưu lúc này dạo bước đi tới ngoài cửa, liếc mắt nhìn mơ hồ lôi minh vẻ lo lắng bầu trời. Hắn chuyến này một đường, càng tra trong lòng mê hoặc càng nhiều, trước khi tới đây đã tích lũy một bụng nghi vấn, mà giờ khắc này cuối cùng từ lão nhân ra trong miệng đạt được đáp án. Thủ dạ nhân quả nhiên là lẻ loi một mình. Hắn đi sòng bạc đánh bạc có lẽ không phải vì tiền, chỉ là vì giải quyết cô tịch, tựa như tìm những hải tử kia bái sư cũng không phải vì học được, mà là vì tìm người nói chuyện. Đi theo thủ dạ nhân bên người nam đồng chính là Biên Hy Thôi Bình, hoặc là nói kia một đám cô nhi. Cuối cùng một màn cần thế hệ trước chết mới có thể truyền, là bởi vì có người không hy vọng chuyện này lưu truyền xuống dưới. Có thể để hắn không nghĩ tới đáp án là, thủ dạ nhân một mạch đã sớm đoạn tuyệt. Chương 301, Đan Tông gặp nạn, 1, chương 301, Đan Tông gặp nạn, 1, Quý ưu bản ý là muốn tìm đến thủ dạ nhân, đi hỏi rõ ràng luyện thể một mạch đường về, nhưng để hắn không nghĩ tới, hắn cuối cùng tìm tới lại là một cái trăm năm trước tin chết. Đây đúng là giải khai không ít nghi vấn. Tỷ như thủ dạ nhân rõ ràng xuất thân tiên thư viện, vì sao hắn hỏi nhiều người như vậy tiên thư viện, bọn hắn lại đều nửa điểm không biết. Bởi vì hơn 100 năm thời gian, coi là thật có thể xóa sạch rất nhiều vết tích. Còn có kia nửa cuốn bị mình nhặt được tiên sách, lúc trước hắn lớn nhất nghi vấn chính là loại vật này làm sao lại tùy tiện bị ném đến Hoang Sơn giã lĩnh. Hiện tại mới rõ ràng người nếu là chết rồi, đồ vật ném đến nơi nào liền đều không kỳ quái. Nhưng cùng lúc, đáp án này cũng sinh ra càng nhiều mới nghi vấn. Tỷ như thủ dạ nhân nếu thật là tại trấn thủ tứ phương, kia tiên tông đến tột cùng cớ gì đối nó xuất thủ? còn có thủ dạ nhân trọng yếu như vậy nhân vật, sau khi chết vì sao thật không có kích thích bất luận cái gì bọn nước, mà thế gian này chỉ có một chi gánh hát còn nhớ rõ hắn. Mấu chốt nhất cũng là nhất làm cho người cảm thấy dùng mình chính là, thủ dạ nhân nếu là bị đứt đoạn truyền thừa, vậy bọn hắn thế hệ chấn thủ kia phiến bóng đêm đâu? Quý Ưu cả đêm không ngủ, vẫn luôn đang suy tư những vấn đề này, nhưng lại làm sao không thể tìm tới đáp án. Cái này chung quy là một đoạn hơn 100 năm trước đó chuyện xưa. Nếu không phải cơ duyên xảo hợp gặp được một chi vì tiên nhân đưa tang gánh hát, có lẽ đoạn này chuyện xưa mãi mãi cũng sẽ không bị hắn biết được. Biết cùng không biết hiện thực ảnh hưởng còn không tính lớn, duy nhất có thể xác định chính là lập tức lấy luyện thể làm chủ con đường tu hành, sợ là muốn cần mình một lần nữa tìm tòi một lần. Lâu nhỏ một đêm nghe mưa xuân, chúc sao giọt lộ ẩm ướt thần quạ. Sau cơn mưa sơ tình sáng sớm, Quý Ưu từ trên giường đứng dậy, sau khi rửa mặt đi tới giữa sân. Thủ dạ nhân sự tình như là đã có kết cục, vậy sau này liền có thể không dùng tìm, tiếp xuống hắn muốn chuyên tâm luyện thể, tiếp tục hướng phía trước xung quanh, thế là quyết định hướng gánh hát chào từ biệt. Bất quá khi hắn đi tới trong viện về sau, lại nhìn thấy chủ gánh, Tiểu Hoa đang cùng Vũ Sinh cùng Lao Sinh mấy người đang ngồi ở cùng một chỗ nói thầm lấy cái gì, trên mặt của mỗi người đều tràn ngập tâm thần có chút không tập trung. Các vị sớm. Chủ gánh nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn thấy Quý Ưu hướng này đi tới nói, là công tử à, đêm qua ngủ có ngon giấc không? Quý Ưu nhẹ gật đầu, cũng không tệ lắm, mưa xuân kinh xuân, có khác lịch sự tao nhã. Phượng Tiên sáng sớm trưng bí đỏ, công tử cần phải ăn chút. Không được, đến bôi trà sớm thuận tiện, sau khi uống xong ta liền muốn lên đường. Chủ gánh có chút kinh ngạc, công tử cái này liền muốn đi. Quý Ưu ngồi vào trên ghế cho mình pha chén trà, cố sự kết cục ta đã nghe tới, có một số việc liền không cần xoắn xuýt, sau đó còn có chuyện muốn làm. Kia nước trà uống thôi, chúng ta đi tặng tặng công tử, cái này Bình Tây huyện dịch chạm tại một hẻo lánh trong ngõ hẻm, không có tốt như vậy tìm. Đa tạ. Quý Ưu uống trà, đông nhiên thoáng nhìn vị kia Tiểu Hoa Đán biểu lộ có chút bất an, mà vị kia Vũ Sinh cùng Lao Sinh cũng là như thế, thế là tại quan sát sau một lúc lâu nhịn không được mở miệng, cái này sáng sớm vừa lên, chư vị vì sao một mặt kinh hoàng dáng vẻ. Đám người liếc nhau, nhịn không được nhấp hạ miệng. Bọn hắn cảm thấy Quý Ưu đã có thể nghe tới không truyền ra ngoài cuối cùng một màn kịch, nói rõ thái sư phụ cảm thấy người này là có thể tin, thế là cũng không có dấu giếm. Công tử có chỗ không biết, chúng ta từ Trung Châu rời đi về sau, lang gia giống như sai lầm. Quý Ưu nghe xong hơi kinh ngạc, nhiễu loạn. Chủ gánh thuận thế đem lời nhận lấy nói, tiên nhân tấn táng cần tiếp tục 9 ngày, chúng ta trận kia hy không phải chỉ hát 8 ngày à, cho nên trước khi đi ta không dám há miệng tính tiền, chỉ ở Khang Nhạc quận lưu lại một cái gọi 6 con trai tập đi, nghĩ đến chờ sự tình kết thúc lại muốn bạc, sau đó liền xảy ra chuyện. Tiểu Hoa đáng nghe xong nhịn không được mở miệng nói, 6 con trai đưa tin sáng nay đến, nói lang gia lão tổ coi là thật sát chết vùng dậy, còn cắn chết một vị trong nhà tử đệ. Sát chết vùng dậy là chuyện gì xảy ra? Chúng ta cũng không rõ ràng đây là có chuyện gì, chỉ là trong lòng nghĩ mà sợ vô cùng. Tiểu Hoa đang nói chuyện, nhịn không được co lại thành một đoạn. Vị kia trẻ tuổi Vũ Sinh cũng không nhịn được trận nhìn sắc mặt, 6 con trai sợ là về không được. An tiên gia cơm chính là như vậy, mặc dù kiếm so người khác nhiều, nhưng muốn gánh chịu đích xác thực là sinh cùng tử phong hiểm, một không chú ý liền sẽ bệnh tang hoàng tuyển. Quý Ưu suy nghĩ nửa ngày về sau một lần nữa ngẩng đầu nhìn bọn hắn, coi là thật sát chết bùng dậy, nói cách khác các ngươi lúc trước đã cảm thấy sẽ sát chết bùng dậy, đây là vì sao? Tiểu Hoa đang nghe tiếng mở miệng, công tử không biết, ngày ấy lang gia gọi chúng ta thời điểm ra đi, từng đặc địa hỏi chúng ta phải chăng hát hoàn dương lên thi tiết mục, ta lúc ấy liền cảm giác kỳ quái, hoài nghi có phải là sát chết bùng dậy, còn có thu ca, hát nội đường lúc còn tại linh đường nhìn thấy bóng người. Vũ Sinh nghe xong lập tức khoát tay, ta chỉ là vội vàng thoáng nhìn, không nhìn rõ ràng, cũng không tốt nói. Nghe lời của hai người, Quý Ưu mi tâm cũng dần dần khóa lại. Thanh Vân Thiên Hạ không có luân hồi vừa nói, sát chết vùng dậy cũng bất quá là dân gian thuyết pháp, hắn còn không có nghe nói qua tu tiên giả trên thân sẽ phát sinh loại sự tình này. Sau khi chết đứng dậy, không phải là cái gì duyên thọ bí thuật. Quý Ưu bưng chén trà, suy tư hồi lâu sau đem chén trà buông xuống. Thủ dạ nhân sự tình đã để hắn hao hết đầu óc, hắn vô tâm lại đối cái khác sự tình làm quá nhiều suy nghĩ sâu xa, chỉ là nói với mọi người tu tiên giả bí pháp ngàn vạn, có lẽ chỉ là một trận hiểu lầm. Đám người không hiểu chuyện tu tiên, chỉ có thể lẫn nhau an ủi giải sầu. Trà sớm uống thôi, một lần nữa gặp qua vị kia gần đất xa trời thái sư phụ, hắn cùng mọi người chính thức từ biệt, cùng chủ gánh cùng rời đi viện tử, tiến về trong thành dịch trạm. Lần này đi núi cao đường xa, nhìn công tử thuận an. Đa tạ chủ gánh, chúng ta hữu duyên gặp lại. Hữu duyên gặp lại. Quý Ưu cùng chủ gánh cáo biệt, ngồi lên dịch trạm xe ngựa. Hắn muốn trước đi một chuyến Thanh Châu Trắng Dương thành. Mặc dù Bình Tây huyện chỗ Vân Châu, nhưng khoảng cách gần nhất thành lớn lại là Thanh Châu vùng Tây Nam Trắng Dương thành. Quý Ưu trên thân linh thạch dùng hết, có linh thạch cửa hàng chỉ có Trắng Dương thành. Mặt khác, hắn tại Khang Nhạc thành thời điểm đã lưu qua vị trí, để lui tới giấy viết thư chuyển gửi đi Trắng Dương thành, chờ hắn ký nhận. Hắn lần này trừ mua linh thạch, còn muốn thuận tiện đi xem một chút phải chăng có đưa tin gửi lai lúc sáng sớm. Xe ngựa đi chậm rãi, Quý Ưu đã hai mắt nhắm nghiền, nhập định dương thần. Bình Dương huyện đến Vân Châu quan đạo ước chừng có một canh giờ lộ trình, trong lúc đó đều là sóc nảy đường đất. Chờ đi thượng quan đạo thời điểm, ngày đã bắt đầu chiếu tán mê vụ, bắt đầu chậm rãi dâng lên. Bất quá ngay tại ngày cao thăng đến đỉnh điểm thời điểm, Quý Ưu bỗng nhiên cảm giác được một trận chết đi, thế là gián đoạn nhập định, mở to mắt, phát hiện mình ngồi xe ngựa đã khuynh hướng bên trái. Tránh ra tránh ra. Tiên tông xuất hành, người rảnh rỗi tránh né. Một trận tiếng rít từ xa mà đến gần địa đánh tới, chứa ở xe ngựa phía trên pháp khí cấp tốc mang theo một cô gió mạnh. Quý Ưu chọn màn hướng ngoại nhìn lại, phát hiện là một chi đến từ Huyền Nguyên Tiên phủ đội xe, đang từ nơi đây đi ngang qua, Cao Huyền Tiên Tông cờ xí đón gió tung bay. Thằng đến đội xe này quá khứ hồi lâu, lái xe mã phu mới dám đem hắn chỗ xe ngựa một lần nữa giá đổi tới chính hướng. Vì ưu đối này vẫn chưa để ý, thẳng đến bọn hắn vượt qua Vân Châu biên cảnh, đến Thanh Châu phương hướng thời điểm, xe ngựa lần nữa chết đi. Vân Châu con đường bởi vì là linh thạch vận chuyển con đường, cho nên mặt đường tu sửa coi như rộng rãi, nhưng Thanh Châu liền không giống. Nơi này quan đạo vốn là chật hẹp, thoáng chết đi liền đưa xe ngựa trực tiếp kéo đến mặt đường sườn núi hạ. Mã phu còn tại đằng trước chậm rãi mà nói mình lái xe kỹ thuật vô cùng tốt. Vì ưu vẫn chưa đáp lời, mà là nhìn xem mang theo Trần Thị tiên tộc cờ sĩ đội xe từ nó bên cạnh chạy qua, mi tâm hơi nhíu lại. Tiên tông môn nhân lâu dài khô tọa thâm sơn chương 301, Đan tông gặp nạn 2, chương 301, Đan tông gặp nạn 2, bình thường sẽ không hưng sư động chúng như vậy xuất hành, trừ phi có việc phát sinh. Mà lại tu tiên giả nhưng linh khí ngự không, khoảng cách ngắn lúc sẽ không lựa chọn xuất hành công cụ, chỉ có đường dài lúc chỉ sợ linh khí hao hết, mới có thể lựa chọn xe ngựa hoặc là tiên thuyền. Bây giờ lại là Huyền Nguyên tiên phủ, lại là Trần Thị tiên tộc, đi phương hướng tựa hồ cũng là nhất trí, không phải là lại có chuyện gì phát sinh. Suy tư thời khắc, xe ngựa chậm rãi lái vào Thanh Châu Trắng Dương thành. Tiến cửa thành, Quý Ưu liền nhìn thấy lúc trước chạy qua những cái kia cỗ xe ngựa ngay tại chỉnh đốn. Dịch Trạm gã sai vật bên đường cho những cái kia ngựa bị quả khô, sau đó những cái kia tiên tông tử đệ liền không có dừng lại, lần lượt lên xe năm đi. Quý Ưu từ xe ngựa phía trên nhảy xuống, phó lập tức phu ngân lượng, tiếp tục nhìn chằm chằm những cái kia rời đi xe ngựa. Không phải cái gì phổ thông bên ngoài tông hành đầu, trong đó có chút người tu vi rất cao. Quan sát hồi lâu, cho đến những cái kia xe ngựa tan biến tại trên đường dài, Quý Ưu xoay người đi trong thành linh thạch cửa hàng, tiêu một số lớn tiền mồ hôi nước mắt. Luyện thể là cái hố. Quý Ưu đếm lấy ngân phiếu, có chút hùng hùng hổ hổ. Hắn vừa mới bắt đầu lựa chọn luyện thể, một phương diện là bởi vì cần nhanh chóng đề cao chiến lực, một phương diện cũng là bởi vì không cần ỷ lại đan dược cùng linh thạch. Nhưng hiện tại xem ra, không phải không báo, là thời điểm chưa tới. Bất quá tốt liền cũng may Quý Ưu đã không có lúc trước như vậy nhà khó. Theo Phong Châu sức sản xuất đề cao, lại thêm cùng yêu tộc hàng hóa trao đổi, quý trại hàng năm chỗ lợi nhuận bạc đã đầy đủ chèo chống hắn tu luyện. Chờ mua xong linh thạch về sau, Quý Ưu liền đi trong thành không có gì lo lắng hiệu buôn. Quả nhiên, hiệu buôn bên trong tồn một phong cho hắn đưa tin. Quý Ưu đem giấy viết thư mở ra, nhẹ nhàng tại trên đó đảo qua một chút, mi tâm liền nhịn không được thoáng nhíu lại. Tiếp lấy hắn đem phong thư này cất vào trong tay áo, linh khí gào thét ở giữa hướng nam mà đi, trong nháy mắt vượt qua thành trì. Tin là từ Linh Châu gửi tới, chữ viết thuộc về Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ. Bên trong chỉ có bốn chữ, trên đó viết Đan tông gặp nạn. Nhan thư diệp ngạo kiều vô cùng, từ quen biết đến nay, trừ cho mình hồi âm bên ngoài, cho tới bây giờ cũng sẽ không chủ động gửi thư. Bởi vì đối nàng mà nói, hồi âm là đối nam tử xa lạ ban thường, nhưng chủ động gửi thư đã nói lên hơi nhớ. Cho nên nếu không phải thật tình thế có chút khẩn cấp, Nhan thư diệp hẳn là sẽ không đặc địa thông chí hắn, thậm chí là mình thân mất biết, mà chưa để Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu làm thay. Mặc kệ là đã xảy ra chuyện gì, trước đi nhìn kỹ hắn nói. Trên tầng mây, Quý Ưu lấy linh khí ngự không, sau đó phiêu nhiên rơi vào đỉnh núi, tiếp lấy dựa vào thuần túy nhục thân hướng về phía trước bước ra, dựa không như bay. Hắn lượng linh khí vốn sẽ phải so phổ thông tu tiên giả nhiều, tăng thêm nhục thân chi lực, gào thét ở giữa liền đã chỉ hành thiên ngoại. Thanh Châu cùng Lương Châu liền nhau, nhưng bởi vì Đan Tông tại Lương Châu đông bộ, khoảng cách cũng không tính gần. Mấy ngày sau, Quý Ưu phong trần mệt mỏi địa đi tới Đan Sơn phía dưới, liền nhìn thấy chân núi vị trí đã ngừng vô số treo tiên tông cờ xí xe ngựa, dọc theo thế núi xen vào nhau gặt ra. Những này xe ngựa tất cả đều là toàn thân huyền đen, treo thanh đồng sừng linh, sơn son tô lại kim vân văn bảo cái rũ xuống giao tiêu màn tre, bị gió núi thổi đến chợt nổi lên chợt rơi, cùng hắn tại Vân Châu trên quan đạo gặp được cơ hội nhất trí. Nguyên lai những cái kia xe ngựa đều là muốn đuổi hướng Đan Tông. Quý Ưu mặc niệm một tiếng, sau đó dọc theo đường núi mà đi. Hắn chưa gặp đến Đan Tông đại trận hộ sơn mở ra, hiện tại còn không rõ ràng lắm đến cùng xảy ra chuyện gì. Lưu tại chân núi cũng không chỉ có xe ngựa, còn có một chút trông coi tiên tông đệ tử, cảnh giới cao chút đóng giữ tại nguyên địa, cảnh giới thấp một chút thì tại núi vây quanh một chỗ dòng sông bên cạnh uống ngựa. Lúc này theo tiếng bước chân tiếp cận, những này lưu thủ đệ tử nhao nhao đưa mắt nhìn về phía Quý Ưu, ánh mắt hơi có chút kinh ngạc. Quý Ưu, hắn làm sao tới rồi? Đan Tông chi nữ tựa hồ là Quý Ưu đạo lữ. Đan Tông không phải đối ngoại tuyên bố việc này là tin đồn. Có lẽ là Quý Ưu muốn cưới, Đan Tông không cho phép, bất quá giữa hai người nghĩ đến là có tư tình, Nguyên Thải Vi Tân Nguyên vẫn là tại Thịnh Tinh qua. Đan Tông không phải cố ý cùng Sơn Hải Các ký kết quan hệ thông gia. Cái này lại cũng không phải là ở cùng một chỗ, huống chi Sơn Hải Các muốn cùng Đan Tông ký kết quan hệ thông gia cũng không phải đơn thuần vì một nữ tử, đây chính là vì thiền kim khó mua đan dược. Lúc này Quý Ưu chính là dọc theo tại núi mà lên, đón Xuân Lương Sơn hướng gió lấy sơn môn đi đến, theo độ cao so với mặt biển dần dần lên cao, trong ánh mắt xuất hiện một con đỉnh thiên lập địa ba chân hồng lô. Nơi này là Đan Tông Đan Hà bãi, diện tích rộng lớn, y theo thế núi xây lên, từ sơn môn trô hướng lên có 9 nơi chính lệnh, cửa hàng hướng đỉnh núi. Lần trước đến Đan Tông thời điểm, hắn phổ biến Đan Hà bãi có đệ tử ở đây tu hành Huyền Ngọc Đan thủ, nhưng lúc này Đan Hà bãi lại khắp nơi đều là đến từ các đại tiên tôn tu tiên giả. Bọn hắn mặc khác nhau rõ ràng tiên bảo, có đứng chắc tay, có đang quan sát vân hải, cũng có tại đan sư cùng đi phía dưới tế phẩm thuốc trà. Chứ những người này bên ngoài, còn có một chút không phải tiên tông đệ tử, cũng không phải Đan Tông đan sư người chính tại nơi hẻo lánh chỗ tụ tập, trẻ có già có. Bên cạnh bọn họ bình thường có một vị đan sư làm bạn, tựa hồ ngay tại quan sát những này tu tiên giả. Như là dưới núi những đệ tử kia đồng dạng, theo Quý Ưu đi tới Đan Hà bãi, những cái kia tiên tông môn nhân cũng không nhịn được quay đầu trông lại. Những người này so dưới núi những cái kia tuổi tác phải lớn, khí tức cũng càng mạnh, nhìn thấy hắn thời điểm, ánh mắt nháy mắt trở nên kinh ngạc mà cảnh giác, kinh ngạc qua đi chính là cam thủ. Quý ưu đoạn cung cấp linh thạch một chuyện xem như đắc tội khắp thiên hạ, phàm là cần ngộ đạo tu tiên giả không có bất kỳ cái gì một cái nhìn hắn thuận mắt, bực này phản ứng cũng không kỳ quái. Hắn vẫn chưa tại Đan Hà bãi ở lâu, mà là quay người chọn một đầu yên lặng đường núi, sau đó hướng về phía sau núi phương hướng mà đi. Đan tông bầu không khí rất quái lạ, không giống như là có đại sự phát sinh, ngược lại giống như là một trận đơn thuần hội nghị. Bất quá Đan tông bởi vì không có chiến lực, những năm này vẫn luôn ở vào nửa phong sơn trạng thái, cho dù là có tiên tông người tới làm khách cũng không nhất định sẽ tất cả đều mời đến trên núi, cho nên nhiều như vậy tiên tông môn nhân tụ tập ở này vốn là cái vấn đề. Bất quá chỉ dựa vào đoán căn bản đoán không ra cái gì, còn không bằng trực tiếp tìm Nguyên Thải Vi hỏi rõ ràng. Đan tông gặp nạn. Hắn không cảm thấy bốn chữ này là Nhan Thư Diệp đúng đúng bắn tên không đích, nha đầu này sợ nhất mình cùng Nguyên Thải Vi đơn độc gặp mặt mà bị cướp nam nhân, căn bản sẽ không cầm cái này nói đùa. Quý ưu đạp núi mà đi, tại một đám mây sương mù che đậy sơn phong ở giữa gào thét mà qua, rơi vào một chỗ lấy 12 cây thanh trúc vi cốt, chọn không xây lên trúc lâu trong tiểu viện. Cái này Nguyên Thải Vi trụ sở, chỉ là mới lấy thần niệm dò xét thời điểm, hắn phát hiện trong trúc lâu cũng không người tại. Kẹt kẹt, Quý ưu đẩy cửa vào, liền nhìn thấy một gian lịch sự tao nhã gian phòng, trà án, án thư, hoa án, giường, hết thảy đều chỉnh lý tỉnh tỉnh hữu điều. Rất nhanh, hắn liền bị gần cửa sổ họa án hấp dẫn ánh mắt. Trên bàn có một chương còn chưa hoàn thành họa tác, là Tân Nguyên hội đèn lồng, mà họa bên trong rõ ràng là mình thân ảnh. Quý ưu lúc này đưa tay hướng ống tranh, đem lúc trước một chút cũ làm triển khai nhìn một chút, ánh mắt dần dần trở nên cổ quái. Làm sao không mặc quần áo nhiều như vậy? Đây là lộ ra lồng ngực. Nhìn một chút, hắn liền thấy mình lấy tư thế ngồi hiện ra tại họa bên trong, bừng bừng phấn chấn chi tư cơ hồ có thể đâm thủng giấy vẽ một bộ. Nguyên Hải Vi vẫn luôn là lấy có chi thức hiểu lễ nghĩa, dịu dàng đoan trang hình tượng gặp người, cười không lộ răng, lời nói ôn hòa, không nghĩ tới bí mật vậy mà lại họa loại này đại tác. Mấu chốt là, bức tranh này bên trên bút tích đã xuất hiện cũ sắc hiển nhiên không phải Tân Nguyên đêm trước đến qua về sau mới họa. Cái này khiến hắn nhớ tới lúc trước đến Đan Sơn, bị Nguyên Thần lừa gạt làm thuốc hồ sự tình. Lúc ấy mình tỉnh lại, trên đùi liền đóng một đầu tấm lụa, kết quả Nguyên Thải Vi cứng rắn nói không nhìn, cho tới bây giờ, Quý ưu mới hiểu nàng lúc ấy quan sát đến cỡ nào rõ ràng. Cái này nếu là lưu truyền ra ngoài, mình đoán chừng thật muốn khắp thiên hạ đều là vị hôn thê. Đúng vào lúc này, Quý ưu nghe tới một trận tiếng bước chân, thế là thoáng thu liễm khí tức hướng ngoại nhìn lại, tiếp lấy liền đẩy cửa đi đến. Người tới là cái tỷ nữ trang điểm thiếu nữ, trong tay bưng đựng đầy dược hoa thuốc xì, tiến viện sau liền đi tới chúc đỡ bên cạnh giống như là muốn phơi nắng, nghe tới Quý ưu tiếng mở cửa giật nảy mình, lập tức quay người ngoái nhìn. Cô ra. Nghe tới câu này xưng hô, Quý ưu ánh mắt xuất hiện một tia mê hoặc. Bởi vì hắn rất xác nhận mình chưa thấy qua Nguyên Thải Vi tỷ nữ, như vậy tương ứng, cái này tiểu nha hoàn cũng hẳn là chưa thấy qua chính mình mới đúng. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, theo kia tỷ nữ ánh mắt không tự chủ được rời xuống, sắc mặt đỏ lên về sau, Quý ưu cuối cùng là minh bạch nàng tại sao lại nhận biết mình. Nguyên Thải Vi nha đầu này, vẽ xong cũng không thu cẩn thận. Tiểu nha hoàn có chút như quen thuộc, bằng không cũng không mở miệng liền dám hô cô ra, nàng tự xưng gọi Tế Nguyệt, là Nguyên Thải Vi thiếp thân tỷ nữ. Vậy ngươi nhà tiểu thư đâu? Hồi cô ra, thiếu gia bị cưỡng chế tự nguyện bế quan, tiểu thư nhà ta tại thay hắn thủ quan. Quý ưu nghe xong khỏe miệng giật một cái, cưỡng chế tự nguyện còn đi, bọn hắn ở nơi nào bế quan? Ta có thể hay không đi gặp? Tế Nguyệt nghe xong lập tức quát tay, bọn hắn bế quan địa phương tại tối đỉnh phong giao quan điện, trong tông có lệnh, không cho phép người tùy ý tiếp cận. Vậy ngươi nhưng biết vì sao có nhiều như vậy tiên tông môn nhân đến Đan Sơn? Ta cũng không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, bất quá trưởng giáo hôm qua hạ lệnh, trừ phái đến Đan Hà bãi đan sư bên ngoài, những người khác lưu thủ bên trong viện không được xuất nhập. Vậy các ngươi trưởng giáo đâu? Quý ưu cảm thấy hiện tại trọng yếu nhất chính là thăm dò xảy ra chuyện gì, đã không gặp được Nguyên Thải Vi cùng Nguyên Thần, cũng chỉ có thể đi tìm trưởng giáo. Ai ngờ Tế Nguyệt nghe xong khuôn mặt nhỏ hơi nhíu, trưởng giáo bệnh, tại Ngọc Hành Điện dưỡng bệnh, danh xưng có thể tái tạo lại toàn thân đan tông trưởng giáo bệnh rồi. Việc này ta cũng không biết, nhưng trong tông chính là nói như vậy. Chương 302, kiếp nạn này trốn, 1, chương 302, kiếp nạn này trốn, 1, Tế Nguyệt chỉ là một vị tỷ nữ, biết được sự tình cũng không nhiều, cơ bản ở vào mở miệng trạng thái. Quý ưu cũng rõ ràng mình từ nàng nơi này hỏi không ra cái gì, thế là từ tiểu lâu đứng dậy, gào thét ở giữa đi tới đan tông trưởng giáo ốm đau Ngọc Hành Điện phụ cận. Thanh phong phía dưới, tay áo phiêu hốt, Quý ưu hai chân chĩa xuống đất, lặng yên không một tiếng động rơi vào một tòa yên lặng trong quán trà. Sau đó hai con mắt của hắn phun trào ra một mảnh ánh vàng, hướng về sơn lâm phía dưới nhìn lại. Lúc này Ngọc Hành Điện đề phòng sông nghiêm, cửa sổ đều là đóng chặt trạng thái, mà lại cửa trước sau đều có người chấn giữ. Bất quá chấn giữ người cũng không phải là chính đan tông người, mà là những cái kia đã không phải đan tông tử đệ, cũng không phải tiền tông môn nhân người đến. Những người kia tu vi cũng tạm được, đại bộ phận đều là dung đạo thượng cảnh. Mà lại, tuổi tác nhìn qua đều cùng Tào Kình Tùng không sai biệt lắm. Hạ tam cảnh cùng thượng ngũ cảnh ở giữa có một cái đại khảm, mà hạ tam cảnh viên mãn về sau có thể nói là từng bước một khảm. Như Tào Kình Tùng cái tuổi này, có thể tu đạo dung đạo thượng cảnh, kia là có thể tại Tiên Tông làm giáo tập. Quý ưu ở trên núi lúc liền nghĩ qua những người này thân phận, suy đoán bọn hắn hẳn là đến từ Đan Tông quan hệ thông gia thế gia. Bởi vì không có chiến lực, Đan Tông làm Tiên Tông một trong lại vẫn luôn sống được phá lệ cẩn thận mà cẩn thận, trăm ngàn năm qua không ngừng mà dựa vào thông gia đến thu hoạch năng lực tự vệ. Mà bọn hắn thông gia đối tượng cơ bản đều là xuất thân từ tiểu thế gia thiên phú chắc tuyệt nhân tài. Tiểu thế gia dễ khống chế, sẽ không xuất hiện bởi vì dạ tâm quá lớn mà lợi dụng quan hệ thông gia khống chế toàn bộ đan tông cục diện. Mà những này là thủ vệ, cơ bản cũng là đan tông những năm này thông qua nữ đan sư thông gia, mà lung lạc một vài gia tộc cốt cán. Đúng vào lúc này, Quý ưu đống nhiên cảm giác được một cỗ cường hãn khí tức gào thét mà đến, thế là quay đầu nhìn lại. Trên lệch 9 tầng bạch ngọc đường đi bộ bên trên, một vị thân xuyên tiên bào lão giả đồng bệnh mà tới. Vấn đạo tông trưởng lão Thương Thảo, tới đây cầu kiến Đan tông trưởng giáo chân nhân. Nhà ta trưởng giáo ngay tại nằm trên giường tĩnh dưỡng, lúc này không cách nào gặp khách, còn mời thường trưởng lão thứ lỗi. Ngọc hành điện trước, 6 vị thân xuyên Đan bào người trẻ tuổi cất bước lên hạ, còn chưa dừng bước liền đã sớm chắp tay từ chối nhã nhặn. Thương Thảo nghe tiếng nhíu mày, các ngươi là ai? Ta là trưởng giáo chân nhân tọa hạ đệ tử Hồng Trấn, đây đều là ta sư đệ sư muội. Đan tông trưởng giáo Nguyên Lê có 6 vị đệ tử, đều là thượng ngũ cảnh đan sư, cũng là hàng năm đan dược cung ứng chủ lực. Cho nên có lẽ người khác không rõ ràng Hồng Trấn danh tự, nhưng những này trưởng lão lại cũng không lạ lắm. Đây là Nguyên Lê tọa hạ thiên phú cực cao một vị đệ tử, tỷ lệ thành đan kinh người, vì 6 con trai đứng đầu, không ít tiên tông thế gia đều từng động đậy để trong nhà hậu bối cùng nó kết thân suy nghĩ. Mà trong đó có 2 người, Quý Ưu phát hiện mình là gặp qua. Một cái là lúc trước bọn hắn đến Đan Sơn làm khách lúc, thủ mệnh vì Thiên Thư Viện biểu hiện ra đan thuật vân vân. Một cái khác là tại 4000 năm tu đấu thời khắc, bởi vì Vưu Bất Du sự tình theo Đan Dương Tử đến Đan Sơn, Thủ Nguyên Thải Vi nhờ bà vì chính mình đưa tin Viên Băng Thanh. Nguyên lai là trưởng giáo cao túc. Thương trưởng lão nói quá lời, Khai Dương Điện thượng đan hội đã bắt đầu đi, trưởng lão thế nhưng là nhìn thấy cái gì vừa ý đan dược. Sư tôn nói, hôm nay lên núi đều là ta Đan tông quý khách, đều có thể miễn phí tặng cho. Ta lần này đến đây đối đan dược hào hứng không lớn, bất quá đã Đan tông trưởng giáo không tiện gặp khách vậy thì thôi, ta sáng mai lại đến. Thương Thảo phất phất ống tay áo, quay người lúc lại nói, Đan tông đan đạo truyền thừa tại thiên đạo, ảo diệu vô tận, nguyên chân nhân trưởng không thánh khí nhiều năm, đan thuật thông thiên, trong vòng một đêm cũng nên khỏi hẳn mới là. 6 vị đệ tử đưa mắt nhìn nó đi xa, Tiếu Dung tu liễm, mi tâm không khỏi hơi nhíu lên. Bất quá tại vấn đạo tông trưởng lão Thương Thảo rời đi không bao lâu về sau, Huyền Nguyên tiên phủ một vị trưởng lão cũng phiêu nhiên mà tới. Hắn nói tới cùng Thương Thảo nói tới gần như giống nhau, cũng là cầu kiến Nguyên Lê, mà Hồng Trấn bọn người trả lời thì vẫn như cũng là trưởng giáo ốm đau khó mà đứng dậy. Sơn Hải các trưởng lão Hoắc Úc, đến đây cầu kiến Đan tông trưởng giáo chân nhân. Trần Thị tiên tộc trưởng lão Trần Kha, đến đây cầu kiến Đan tông trưởng giáo chân nhân. Linh Kiếm Sơn trưởng lão Nhan Cảnh Phúc, tới đây cầu kiến Đan tông trưởng giáo chân nhân. Một đợt lại một đợt người trước sau đến, đều là cầu kiến không có kết quả sau liền nhẹ lướt đi, trong lúc đó vẫn chưa cơ cầu. Giờ thân qua đi, đưa tiễn Linh Kiếm Sơn vị tiên trưởng lão về sau, ngày đã bắt đầu đi hướng hoàng hôn. Kim sắc lấy ánh sáng theo ngày hạ lạc chết đi, lúc này bao phủ ngọc hành điện, bị nó kim sắc bảo đỉnh chết xạ ra hóng ánh khắp nơi quang mang. Mắt thấy loại này bái phòng im bặt mà dừng, đám người không khỏi thoáng nhẹ nhàng thở ra, trên mặt hiện ra một tia mỏi mệt. Nguyên Lê tọa hạ đệ tử Hồng Trấn rửa vào tại cột trụ hành lang phía trên, lục đại tiên tông bên trong, có ngũ đại tiên tông đều đến. Nguyên Băng Thanh nghe xong về sau ngẩng đầu, chỉ có Thiên Thư Viện không có phái người đến. Ta Đan tông cùng Thiên Thư Viện trung quy là có chút giao tình, bọn hắn coi như nghĩ đến cũng sẽ không như thế quang minh chính đại đi, chỉ bất quá 6 nhà đến 5 nhà, cùng 5 nhà toàn đến cũng không hề khác gì nhau. Nói chuyện bên trong, Văn Bân bỗng nhiên tiếp vào một phong đệ tử đưa tin, triển khai sau nhìn qua liền đi hướng Hồng Trấn nói, không phải ngũ đại, sư minh, lục đại tiên tông đều đến. Hồng Trấn ánh mắt khẽ giật mình, làm sao lại như vậy? Mới có đệ tử đến đây thông truyền, nói Thiên Thư Viện Quý Ưu tại hôm nay lúc sáng sớm cũng tới trên núi, hắn tại Đan Hà bãi lộ mặt qua, liền không có tăm hơi. Quý Ưu, nghe tới cái tên này về sau, bao quát Hồng Trấn ở bên trong nam đệ tử tất cả đều rơi vào trong trầm mặc. Bọn hắn từ nhỏ ở Đan Sơn phía trên lớn lên, bị trưởng giáo đợi như thân tử, kỳ thật đối Nguyên Thải Vi đều có tình cảm trong lòng. Dù sao ai sẽ không thích sớm chiều ở trung trưởng giáo Thiên Kim đâu. Chỗ Đan Tông quyết định muốn chiêu Vưu Bất Du vì thế, ý đồ cùng Thiên Thư Viện thông gia thời điểm, bọn hắn còn biểu đạt qua muốn dẫn lên bỏ trốn suy nghĩ, nhưng đối phương vẫn chưa đáp lại. Về sau Vưu Bất Du bởi vì vấn đạo Linh Kiếm Sơn ngã cảnh, hôn sự như vậy không giải quyết được gì. Bọn hắn muốn là nhẹ nhàng thở ra, nhưng ai biết về sau liền có liên quan tới Quý Ưu cùng Nguyên Thải Vi nghe đồn, 2-3 năm ở giữa chưa từng đứt đoạn. Đan Tông thuộc về nửa tị thế trạng thái, trên núi Đan Sư cũng không thể nỗ lực thực hiện đi tứ phương. Bọn hắn không rõ ràng nghe đồn chi tiết, thậm chí đôi Quý Ưu hiểu rõ cũng không bằng bình thường tiên tông đệ tử, nhưng trong lòng ngầm đau nhức vẫn luôn ẩn ẩn tồn tại. Không đúng, Quý Ưu cùng Thiên Thư Viện quan hệ trong đó cũng không tốt, như thế nào lại thay Thiên Thư Viện ra mặt đến ta Đan Tông mỗi người? Nguyên Băng Thanh đang trầm mặc bên trong há miệng, nhất định là mấy ngày nay tinh thần căng cứng, để dưới núi đệ tử nhìn lầm. Văn Bân nghe tiếng nhìn về phía Nguyên Băng Thanh, Quý Ưu bị Thiên Thư Viện bài xích không giả, nhưng hay mặt Thiên Thư Viện ra mặt sự tình hắn cũng không phải lần thứ nhất làm, đừng quên hắn nhưng là đi qua Linh Kiếm Sơn hỏi, còn lấy Thiên Thư Viện đệ tử thân phận đi sứ qua Tuyết Vực, kia là bị buộc lấy đi. Linh Kiếm Sơn kiếm lâm cũng không phải người khác buộc hắn đi phá. Hồng Trấn nghe xong mi tâm hơi nhíu, xuất thân không đủ người tại Thanh Vân Thiên Hạ đều sẽ bị xem như là dị loại, Quý Ưu đối ngoại biểu hiện thanh cao, nhưng vì dung nhập, âm thầm lấy nhiệt tình mà bị hờ hững cũng không phải không có khả năng. Văn Bân lúc này nhìn về phía đầu người phun trào dưới núi, cái này chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Văn sư đệ đây là ý gì? 5 cái vẫn là 6 cái đã không có khác nhau, nhưng hắn hôm nay đã cùng cái khác tiên tông môn nhân một dạng đến nơi đây, đã nói hắn đối ta Đan tông cũng vô thiện ý, cùng Thải Vi nghe đồn sợ cũng chỉ là nghe đồn, không phải không nên lộ diện. Nguyên Băng Thanh vừa muốn mở miệng nói cái gì, dư quang chợt thoáng nhìn chương 302, kiếp nạn này trốn, 2, chương 302, kiếp nạn này trốn, 2, một đạo siêu vẹo thân ảnh từ chỗ cao giao quang điện mà hạ. Thải Vi sư tỷ. Đám người nghe tiếng nhìn lại, liền thấy Nguyên Thải Vi bước chân chậm rãi xuống núi. Mấy vị nam tử trẻ tuổi vốn định chào hỏi, lại phát hiện Nguyên Thải Vi ánh mắt bối nhuận, bước chân bội vàng, ánh mắt bên trong viết chờ đợi, phảng phất muốn đi gặp người nào, trong miệng đông nhiên lại bị nuốt trở vào. Đan tông gần nhất đứng trước đại sự có thật nhiều, trong đó lớn nhất chính là thánh khí truyền thừa vấn đề. bọn họ cũng đều biết nguyên thần chính thức bế quan, mà thải vi sư muội thì ở trong đó nghiêm ngặt trông coi, không rời nửa bước. Nói một cách khác, nếu không phải có rất muốn gặp người đến, nàng sẽ không tùy tiện từ giao quang điện ra. Với lúc bọn hắn vừa mới biết Quý Ưu đến Đan Tông, mà khi ánh mắt của bọn hắn theo Nguyên Thải Vi bước chân chết đi về sau, sắc mặt của bọn hắn dần dần trở nên khó coi, bởi vì bọn hắn phát hiện Nguyên Thải Vi phương hướng sắp đi là mình chúc lâu lúc, đột nhiên ý thức được lên núi sau liền không có tâm hơi Quý Ưu khả năng ngay tại nó trong hướng quê. Tế Nguyệt này thời dã từ giao quang điện phương hướng mà đến, miễn cương theo ở phía sau. Nàng là từ Quý Ưu rời đi chúc lâu tiểu viện về sau liền đi giao quang điện, cảm thấy nếu là cô ra, tin tức này vẫn là phải mau chóng cáo chi tiểu thư một tiếng. Lúc này vừa mới chạy đến chỗ gần, nàng liền thấy đưa mắt trông lại đám người, thế là thoáng hạ thấp người. Là Nguyên Thải Vi thiếp thân tỷ nữ, Tế Nguyệt kỳ thật biết trong đó mấy vị sư minh đối với mình tiểu thư vẫn luôn có tình cảm. Dù sao bọn hắn luyện một chút dược hoa, tinh dầu đều là thông qua tay của nàng đưa ra ngoài. Nhưng Tế Nguyệt bao nhiêu đều có chút thay bọn hắn khó chịu, cảm thấy bọn hắn đại khái còn không biết tiểu thư nhà mình đã bị vị kia vừa tới cô ra đã qua. Đây cũng không phải là nàng cái này làm tỷ nữ lung tung bố trí, mà là nàng phát hiện tiểu thư từ Thịnh Kinh trở về về sau, vụ trộm phục không ít mẹ con ích khí năng lượng, dường như muốn ăn thai. Chỉ là về sau giống như xác nhận không có động tĩnh, mới ngừng. Tế Nguyệt đi hành lễ, sau đó liền quay người hướng phía trúc lâu phương hướng mà đi. Quý Ưu tại buổi trưa liền đã từ Ngọc Hành Điện sắt vách tòa kia cô phong quán trẻ rời đi, đầu tiên là trở lại Đan Hà bãi phụ cận dạo qua một vòng. Dưới núi Tiên Tông môn nhân rất nhiều, thậm chí so sáng sớm càng nhiều. Hắn còn phát hiện mấy người quen, tỉ như xuất thân từ Linh Kiếm Sơn Huyền Kiếm Phong, lúc trước phụ trách trông coi kiếm lâm Nhan Diệp cùng Nhan Thanh Chỉ. Ngoài ra còn có hai vị lão nhân, một cái người nhà họ Hoắc, một cái người nhà họ Thường, đều từng cùng hắn đi ra sử qua tuyết vực. Bất quá những người này cùng buổi sáng gặp nhau múi giờ đừng ở tại, bọn hắn cũng không tại Đan Hà bãi, mà là đi đến Thiên Xu Điện. Nguyên nhân là bởi vì Đan Tông Lâm thời khởi ý, tại Thiên Xu Điện xử lý một trận thưởng đan hội, mời những cái kia Tiên Tông môn nhân tiến đến thưởng thức. Đan Tông đan dược từ trước đến nay có tiền mà không mua được, có thụ truy phủng, mà thưởng đan hội chỗ xuất ra đan dược cũng đều là trong tông môn chân phẩm, nhưng Quý Ưu lại phát hiện, những cái kia Tiên Tông người tại thưởng đan quá trình bên trong hơi có vẻ không yên lòng, tựa hồ mục đích cũng không ở đây. Quý Ưu sau đó liền rời đi Đan Hà bãi, trở lại Nguyên Thải Vi trúc lâu tiểu viện. Có chút sự tình không cần nhìn quá lâu, đại khái liền có thể có chút mặt mày. Đan tông trưởng giáo cũng không phải là những bệnh, mà là tại giả bệnh tránh mà không thấy. Về phần những cái kia Tiên Tông trưởng lão cũng biết hắn đang giả bộ bệnh, cho nên thay nhau đến đây, buộc hắn gặp người. Đan tông quả thật có việc muốn phát sinh, mà lại rất có thể là tai họa. Bằng không, bọn hắn cũng sẽ không đem mình quan hệ thông gia thế gia tất cả đều triệu tập lên núi đến, làm ra để phòng sự tình. Hiện nay, Tiên Tông lễ nghi có thừa chỉ là biểu tượng, chân chính mưa gió tựa hồ ngay tại tập kết. Đúng vào lúc này, trúc lâu tiểu viện cửa sân bỗng nhiên bị người đẩy ra, Quý Ưu nghe tiếng ngẩng đầu, liền gặp Nguyên Thải Vi chính đẩy cửa nhập viện. Nàng mặc một bộ thêu quần nhánh mâu đơn màu lam váy lụa, hành tẩu thời điểm váy như sóng, trong tóc thì nghiêng cắm phỉ thúy ngọc trâm, nổi bật lên da thịt như mới tuyết trong sáng, nhìn thấy Quý Ưu sau đôi mắt đẹp hơi sáng. Nàng vừa rồi ngay tại giao quang trong điện, nghe Tế Nguyệt nói cô ra đến còn hoảng hốt một chút, tựa hồ không có ý thức được cô ra ý vị như thế nào, thẳng đến Nguyên Thần hỏi ngược một câu tỷ phu của ta đến, nàng mới ý thức tới là Quý Ưu đến Đan Sơn, thế là vội vàng mà lai bất quá khi thật sự nhìn thấy Quý Ưu một khắc này, Nguyên Thải Vi chợt nhiều một chút luống cuống cảm giác. Nàng cùng Quý Ưu ở chung không có Nhan Thư Diệp cùng hắn như vậy dính nhau, ngày thường đều là rừng hồ tại lễ, cùng Khung Thành cùng Ngụy Nhị có chút cùng loại, nhất khác người cũng chính là Môi Lũ Nghị. Kết quả Tân Nguyên bỗng nhiên bị đạp, vẫn là không có trước giao cái chủng loại kia đại lực giúp bắn. Nhưng tại Nguyên Thải Vi nguyên bản trong tưởng tượng, việc này hẳn là tại tương hô hứa hẹn, thế non hẹn biển, thấp giọng gọi tướng công về sau mới nước chảy thành sông. Kết quả trình tự điên đảo, tỷ như xưng hô, tình nghĩa cái gì không đến cùng đuổi theo, Đan Tông chi nữ ít nhiều có chút không biết làm thế nào. Công tử, đã lâu không gặp. Nguyên Thải Vi nhắc đi nhắc lại một tiếng sau đội vàng nhìn về phía Tế Nguyệt, cái kia. Nguyệt Nhi, nhanh đi dâng trà. Tế Nguyệt nghe xong đội vàng đi trong phòng cầm đồ uống trà, nhưng trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Đoạn trước thời gian thuốc dưỡng thai đều cả bên trên, làm sao còn gọi công tử như thế xa lạ, nghe vào giống như là bằng hữu đến không giống đạo lữ. Nàng cầm lấy cái kẹp, hướng trong ấm trà ném trà, sau đó liền nghe tới trong viện nói chuyện phiếm tiếng vang lên. Nguyên Thần tiếp thánh khí sự tình gần nhất như thế nào? Tiến triển chậm chạp, bất quá chung quy là có chút hiệu quả, phụ thân cũng coi như nhẹ nhàng thở ra. Vậy là tốt rồi. Vị Ưu mặc niệm một tiếng, đột nhiên cũng cảm thấy rất kỳ quái, có loại không biết nên bày ra loại thái độ nào cảm giác. Nếu là quá mức thân mật, giống như có chút không đứng đắn. Nếu là lấy chính nhân quân tử đối đãi, nhưng lại cảm thấy mình rõ ràng để nàng nở hoa một đêm, đập nàng ô ô kêu lên. Vị Ưu nghĩ đi nghĩ lại, ánh mắt không nhịn được nhìn về phía bụng của nàng. Nguyên Thải Vi chú ý tới ánh mắt của hắn, gương mặt có chút bay lên hường hạ, không có mang. Ta cũng không có không kịp chờ đợi muốn các ngươi lập tức liền mang. Từ nhập viện liền bắt đầu công tử cô nương tương xứng, nho nhã lễ độ hai người, đột nhiên liền trò chuyện lên mang không có mang chủ đề, khiến cho bầu không khí hơi có chút kiểu diễm. Bất quá liền gặp lúc này, tiến đến pha trà Tế Nguyệt cộc 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 điệu từ trong phòng ra, vương nước trà hỏa tan như vậy không khí. Nguyên Hải Vi lúc này đống nhiên lấy lại tinh thần, mang theo mở mịt ánh mắt mở miệng, ta ngược lại là quên hỏi, công tử vì sao đống nhiên đến đây Đan Tông? Quý Ưu đem chén trà bỏ lên trên bàn sau mở miệng nói, Tân Nguyên về sau ta một mực tại bốn phía tìm linh khí dư giả chỗ tu hành, trên đường tiếp vào Nhan Tư Diệp đưa tin, nói Đan Tông gặp nạn, thế là mới chạy tới, tiến núi liền thấy rất nhiều Tiên Tông người, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nguyên Hải Vi lông mi khẽ run nói, 6 ngày trước. Ta Đan Tông lần lượt tiếp vào cái khác Tiên Tông gửi thư, nói là tìm tới một loại tuyệt vô cận hữu bảo tài. Quý Ưu có chút minh bạch, bọn hắn muốn các ngươi hỗ trợ luyện đan.
Không sai, bọn hắn đưa tin mà đến, nói muốn đưa đến để chúng ta nghiên cứu chế tạo đan dược, mà sau đó bọn hắn cũng xác thực đúng hạn mà tới, nhưng lại không có mang theo bất luận cái gì dược liệu, còn nói dược liệu chân quý vô song, không thể tùy ý mang ra tông môn. Nói trắng ra, bọn hắn mục đích thực sự là muốn mang đi trên núi đan sư. Quý Ưu nao nao, đây không phải các ngươi đan tông cấm kỵ. Nguyên Hải Vi nhẹ gật đầu, ta đan tông trải qua một đoạn bị cái khác tiên tông nô dịch nuôi nhốt thời đại hắc ám, sau đó một mực cẩn thận, ta tổ tông cũng phí hết tâm huyết, đem tiên tông không cho phép mạnh mượn đan sư viết tại Thanh Vân Tiên Quy bên trong, nhưng vấn đề là hiện tại tất cả tiên tông đều đến. Thanh Vân Tiên Quy là tiên tông liên thủ định ra, mục đích là vì tương hỗ ước thúc, duy trì đỉnh. Thế nhưng là cái này tiên quy mặc dù ước thúc tứ phương, để Thanh Vân Thiên Hạ bình ổn mấy trăm năm, cũng mặc kệ nó cỡ nào công chính, hạch tâm trung quy là kẻ thống trị công cụ. Giai tầng thống trị cần gì, tiên quy liền sẽ vì vậy mà đổi. Nói một cách khác, nếu như Thanh Vân Thiên Hạ tất cả tiên tông đều luôn miệng một lời, như vậy bọn hắn nói mỗi câu lời nói đều có thể là mới tiên quy. Mà trước đây những cái kia tiên quy thì không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Liền như là như bây giờ, khi tiên tông cần ổn định đan dược nơi phát ra lúc, tiên tông liền định ra quy tắc không cho phép nuôi nốt đan sư. Nhưng khi tiên tông cần chính là đan sư thời điểm, đầu kia quy tắc liền hết hiệu lực. Chỉ tiếc đan tông cũng không ngờ tới thái độ của bọn hắn sẽ chuyển biến nhanh như vậy, chưa mở đại trận hộ sơn, mấy người tới về sau, phát hiện những người này mời không đi. Vì ưu suy tư hồi lâu sau mở miệng, ta ngược lại là thật tò mò, đến tột cùng là thuốc gì tại chân quý như thế có thể để tiên tông tề động, còn không tiếc xé mình định ra tiên quy. Nguyên Hải Vi nhấp xuống khóe miệng, ta cũng là cảm thấy không rõ, thế là đi hỏi cha, nhưng cha không có nói rõ, chỉ làm cho ta cùng Nguyên Thần tiến giao quang điện, thu thánh khí che chở, thời gian ngắn không nên rời đi. Sau đó phụ thân ngươi thì đối ngoại giả bệnh, muốn kéo dài thời gian. Đúng, cha đem đan tông quan hệ thông gia thế gia tất cả đều mời lên đan sơn, sau đó cao ốm không thấy, kỳ thật chính là không nghĩ kích thích tiên tông lửa giận, cũng không nghĩ để đệ tử trong tông bị mang đi. Vì ưu nghe xong nhìn về phía Nguyên Hải Vi, đan tông cùng Thiên Thư Viện giao hảo, nhưng từng hướng Thiên Thư Viện xin giúp đỡ. Nguyên Hải Vi mặt mày buông xuống, trên thực tế chúng ta ngay lập tức liền cho Thiên Thư Viện đi tin, nhưng cũng không có tin tức truyền về, nghĩ đến liền xem như Thánh Tông cũng không muốn cùng liên thủ ngũ đại tiên tông là đi, bọn hắn không có phái người đến đã là xem ở giao hảo trên mặt mũi. Nhưng tiếp tục như vậy không phải biện pháp, những cái kia tiên tông môn nhân không có nhiều kiên nhẫn như vậy, bọn hắn nếu là quyết tâm muốn làm, phụ thân ngươi trùng quy là muốn ra mặt. Trên thực tế, phụ thân đã quyết định ngày mai cùng bọn hắn gặp nhau. Đem tất cả mọi chuyện đỡ ra về sau, chúc lâu tiểu viện liền rơi vào trầm mặc. Đan tông một kiếp này, thật sự chính là khó chịu. Bởi vì Nguyên Lê đã cao ốm kéo dài, còn đem quan hệ thông gia thế gia gọi đến trên núi, đáy lòng hẳn là muốn cự tuyệt. Thế nhưng là cự tuyệt, đối với đan tông mà nói có lẽ là kết quả xấu nhất. Chương 303, sinh tử tồn vong, 1, chương 303, sinh tử tồn vong, 1, lưu tinh thấu sơ nước, đi nguyện nghịch hành mây. Vào buổi tối, nồng đậm bóng đêm bao phủ đan sơn. Đan tông lâm thời tổ chức thưởng đan hội qua loa kết thúc, vô số không mời mà tới tiên tông môn nhân được mời đi phía sau núi Vạn Bình Viện nghỉ ngơi. Sau đó dãy núi liền tiến vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong, gió núi trận trận ở giữa chỉ có côn trùng kêu vang chim gọi. Bản này xác nhận ngủ ngon chi dạng, nên nhất mộng hoa tư, nhưng trên thực tế, vô số từ thượng đan hội trở về đan tông đệ tử đều tràn ngập kinh hoàng. Sau đó bọn hắn có bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị gửi về nhà, có thì tại bắt đầu khêu đèn viết thư lưu cho thân nhân. Trên mặt của mỗi người đều viết đối với ngày mai bất an. Hồng Chấn cùng Văn Bân chờ trưởng giáo cao tổ lúc này tất cả đều tại đệ tử viện trong lương đình ngồi, Vương đã lạnh thấu thuốc trà, ánh mắt lại một mực tại nhìn kia từng hàng phòng nhìn lại. Mở nhạt đèn đuốc phía dưới, thỉnh thoảng có bóng người toán loạn, lui tới, hoảng loạn, dù là đêm khuya sắc dần sâu cũng không có một người ngủ. Bọn hắn đều rõ ràng đan tông hắc ám lịch sử, cũng đều biết đan tông những cái kia bị nuôi nốt đan sư chỗ tao ngộ sự tình. Quật, quan thủy lao, không ngủ không nghỉ luyện đan. Nguyên lai tưởng rằng kia chỉ bất quá là tiền bối lịch sử, nên theo đuổi bằng bị mai một, chỉ coi làm giáo huấn bị ghi nhớ, nhưng chưa từng nghĩ một ngày kia bọn hắn sẽ còn đứng trước dạng này thế cục. Sư tôn cùng các vị trưởng lão nhưng từng từ bên trong ngọc hành điện ra. Không có. Nhưng có hạ phân phó. Cũng không có. Hồng Chấn nghe xong trầm mặc hồi lâu, chẳng lẽ sư tôn ngày mai thật muốn gặp bọn hắn? Văn Bân nghe tiếng nâng lên đôi mắt, Khai Dương điện đã tại bắt đầu bố trí, nghĩ đến sư tôn ngày mai hẳn là sẽ ở nơi đó tiếp đãi các đại tiên tôn. Trưởng giáo sư tôn sẽ cự tuyệt ta. Trưởng giáo nhất định sẽ cự tuyệt, sẽ không đem chúng ta chắp tay đưa ra. Không sai, trưởng giáo sư tôn sẽ không đem chúng ta đưa ra ngoài, chỉ cần hắn lao nhân ra kiên định một chút, đan tông không khí hội nghị bình sóng tĩnh. Trưởng giáo chân nhân tọa hạ 6 vị đệ tử bên trong lục trạch nhắc đi nhắc lại một câu, sau đó lại mình phụ họa một câu, nhưng sau khi nói xong lại là vô tận trầm mặc. Cục diện trước mắt đem liên quan đến tại đan tông tồn vong cùng kéo dài, tại loại này trước mắt, trưởng giáo cuối cùng đến tuột cùng là cự tuyệt vẫn là đồng ý, kỳ thật trong lòng bọn họ cũng không nắm chắc. Cùng lúc đó, Nguyên Hải Vi ngay tại đan tông trong dược trì tắm rửa, mang theo hương hoa nước thuốc rầm rầm chảy qua liên miên đường cong, không ngừng chọc tắm trắng non mềm mại thân thể. Bất quá không có tẩy quá lâu, nàng liền không nhịn được đứng dậy từ trong ao rời đi, thay đổi sạch sẽ quần áo, đi trở về mình tòa kia trúc lâu. Đan tông bây giờ tai họa trước mắt, nàng là có chút tính không nội tâm. Bất quá để nàng ngoài ý muốn là, khi nàng trở lại trong viện thời điểm, mới còn tại uống trà Quý Ưu đã không tại trước bàn, mà mình trong hương khuê lại giấy lên đèn đuốc. Quý công từ đâu? Tế Nguyệt ngay tại thu thập bàn trà, nghe tiếng nhìn về phía trong phòng, cô ra tiến tiểu thư gian phòng nghỉ ngơi. Nguyên Hải Vi sửng sốt một chút, sau đó thoáng gật đầu, nhẹ nháy mắt hướng về lầu nhỏ đi đến. Thanh Vân Thiên tiếp theo hướng lấy dòng dõi làm trọng, bởi vì gia truyền tiếp đại là thế gia kéo dài cùng phát triển cơ sở, không ai có thể ngoại lệ. Hắn mặc dù ngoài miệng nói không có việc gì, nhưng biết không có mang thai sợ cũng là có chút thất lạc, cho nên cứ việc Đan Tông hiện tại kiếp số trước mắt, thời cơ không tính quá tốt, hắn nghĩ thử lại lần nữa cũng là phải. Đan Tông chi nữ tại suy nghĩ ở giữa nhẹ nhàng đẩy ra cánh cửa, tiếp lấy liền mặt mày khẽ giật mình, vẻ mặt toát ra một tia mờ mịt. Gian phòng bên trong rất yên tĩnh, chỉ có đều đều tiếng hít thở. Quý Ưu liền y phục dậy đều không có thoát, cũng đã đổ vào giường của nàng trên giường ngủ. Tu tiên giả là không cần thời gian dài giấc ngủ, coi như phải ngủ, cũng sẽ không liền y phục cũng không kịp cởi xuống. Đan Tông chi nữ nhìn hắn chằm chằm nửa ngày, sau đó nhẹ nhàng duỗi ra hai ngón tay khoác lên Quý Ưu trên cổ tay, thon dài quyển bình lông mi tùy theo run lên. Quý Ưu thể nội linh khí là trống không, thần niệm cũng suy yếu tới cực điểm, nghĩ là tiến vào một trận mãnh liệt tiêu hao. Vừa nghĩ đến đây, nàng chợt nhớ tới Bảng Vãn nói chuyện phía bên trong, trong miệng hắn câu kia quá mức phong khinh vân đạm mà bị mình xem nhẹ, ta tại Trung Châu tu hành, tiếp vào tin liền chạy tới. Trung Châu đến Đan Tông, ở giữa cách xa nhau dòng dã một cái đại châu. Trầm mặc hồi lâu, Nguyên Hải Vi bỗng nhiên chú ý tới trên bản lưu lại một trường giấy ghi chép, phía trên viết một chút đồ vật, là Quý Ưu muốn hắn đi chuẩn bị. Đan Tông chi nữ tinh tế đọc một lần, sau đó đứng dậy hướng về lâu bên ngoài mà đi. Tiên tính chi dạ ở giữa tinh nguyệt luân chuyển, cho đến nguyệt lạc nhật thăng. Có người ngủ được bền lòng đứng dạng, có người thì cả đêm khó có thể bình an. Thẳng đến luồng thứ nhất thần hy vòng qua lưu động vân hải, đem Đan Tông đỉnh phong đều chiếu xạ kim quang bốn phía. Tối hôm qua tại Vạn Quỳnh viện ngủ lại tu tiên giả sớm đi ra ngoài, tất cả đều tụ tại Đan Hà bãi. Nguyên bản bị cởi xuống bội kiếm đã bị bọn hắn hệ về bên hông, lúc lên núi xuyên y phục hàng ngày một số người cũng đều thay đổi riêng phần mình tiên tông tiên bảo. Từ dốc cao nhìn xuống dưới, Vân Đạo Tông, Linh Kiếm Sơn, Sơn Hải Các, từng mảnh trong vô hình liền đã để lộ ra cảm giác áp bách. Hôm qua nhàn du ngắm cảnh, bất quá vì hòa hoãn không khí, muốn để Đan Tông trưởng giáo đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ thật kỹ lợi và hại. Bọn hắn không phải muốn đem Đan Tông chia rẽ, chỉ là muốn riêng phần mình mang về mười mấy hai mươi cái thượng ngũ cảnh đan sư mà thôi, sẽ không thật tổn thương Đan Tông căn cơ, lựa chọn như thế nào, đây là chuyện rõ rành rành. Ngày hôm nay, bọn hắn muốn chính là Đan Tông nghị kỹ kết quả kia, cho nên tự nhiên cần cường ngạnh. Bước này tụ tập một mực tiếp tục đến buổi trưa, khai dương điện cửa điện mở rộng, tất cả tiên tông môn nhân đều được mời vào trong điện. Đan Tông hơn 50 vị trưởng lão lúc này đều hiện thân, đứng trước tại đại điện hai bên, lấy hình chữ bát, gặt ra. Theo bên cạnh ở bên, còn có Đan Tông thượng ngũ cảnh đan sư, tại đại điện hai bên. Về phần cáo ốm nằm trên giường Nguyên Lê, lúc này thì thay đổi trưởng giáo tiên bảo, ngồi trong điện bảo tọa bên trên, lặng lặng chờ đợi lấy những cái kia tiên tông người đến tất cả đều tiến vào trong điện. Nguyên chân nhân, thân thể đã hoàn hảo. Đa tạ chư vị quan tâm, bất quá người đã lão, thực tế bù không được cái này tuế nguyệt ăn mòn, chưa thể ngay lập tức ra gặp khách, thực tế thật có lỗi. Vấn đạo tông trưởng lão Thương Thảo nghe vậy cười khẽ, trưởng giáo chân nhân Nhật Lý Vạn Kỳ, có chút mệt nhọc, nhà ta trưởng giáo cũng nói có thể lý giải. Nguyên Lê cười nhạt gật đầu, hôm qua thưởng đan hội, chư vị nhưng từng tận hứng. Đan tông đan thuật có 102 thiên hạ, thật là làm chúng ta mở rộng tầm mắt. Kia nghỉ ngơi lại như thế nào? Nghỉ ngơi cũng rất tốt, khắp núi mùi thuốc sông vào mũi, chỉ là người bên trên một đêm cũng đã cảm thấy suy nghĩ thông suốt. Các đại tiên tôn vẫn chưa mới mở miệng liền hùng hổ dọa người, trả lời cũng coi như thỏa đáng. Thế là tại Hàn Huyên về sau, Nguyên Lê hướng phía đằng sau nhẹ nhàng phất tay, sau đó liền gặp mấy vị đệ tử từ sau địa ra, trong tay tất cả đều bưng lấy thuốc hạt, đi tới những này tiền tông môn nhân trước mặt. Phát giác được tựa hồ là đưa tặng chi ý, đám người nhao nhao đưa tay, đem thuốc hạt tiếp nhận, liền nghe Nguyên Lê thanh âm trong đại điện vang lên. Ta Đan Tông gần nhất ra một nhóm đan dược, công hiệu cực dai, có thể khiến cho thần hồn thông suốt, tăng cường cảm nghiệm, lần này xem như ly biệt lễ vật, đưa cho các vị. Nguyên Lê nhẹ nhàng phất tay, trên mặt cười nhạt. Nghe nói này âm thanh, ngũ đại tiên tông đám người không khỏi tương hô đối mặt. Đã từng Đan Tông vẫn luôn cao thâm mặt chắc, luyện chế đan dược cũng là có tiền mà không mua được, thế gian khó tìm. Liền xem như tiên tông tử đệ, như nghĩ tự mình xin thuốc cũng tìm không thấy phương pháp. Ai có thể nghĩ đến giờ này ngày này, bọn hắn ngược lại là vội vàng ra bên ngoài đưa. Nhưng rất đáng tiếc, mục đích của bọn hắn cũng không phải là như thế. Sơn Hải các trưởng lao Hoắc Úc cất bước tiến lên, khẽ bước dâu dài nói, chân nhân thật đúng là khách khí, bất quá chúng ta lần này đến đây cũng không chương 303, sinh tử tồn vong, 2, chương 303, sinh tử tồn vong, 2, phải là vì cầu đan, mà là nghĩ mời Đan Tông đệ tử tiến về ta tông môn làm khách, không biết chân nhân cân nhắc như thế nào. Nguyên Lê nhẹ tay nhẹ nắm tại loan ghế dựa trên lan can, ta Đan Tông trước kia liền có tổ hấn, không thể đem đệ tử mượn bên ngoài, quý tông mời thực tế để ta có chút khó khăn. Nguyên chân nhân, ta thất đại tiên tông ở giữa luôn luôn hòa thuận, quý tông đệ tử dù là đi nhà ta đạo trưởng cũng chắc chắn sẽ bị lấy lễ để tiếp đón, chân nhân kỳ thật không cần lo lắng. Hoắc trưởng lão lời nói ta minh bạch, nhưng tổ hấn chính là tổ hấn, lại há có thể bởi vì ta mà đổi, các vị nếu là muốn đan dược gì, nói rõ là đủ. Nguyên Lê đem nói cho hết lời về sau nhẹ giọng cười một tiếng, vừa lúc ta Đan Tông 800 năm tông khánh sắp tới, làm đáp lễ tặng cho các vị cũng không sao, nhưng mượn Đan Tông đệ tử một chuyện vẫn là quên đi. Thất đại tiên tông tất cả đều là ngàn năm trước tiên hiền sáng tạo, theo đạo lý đến nói, bọn chúng thành lập thời gian hẳn là đều tại đã ngoài ngàn năm. Nhưng khác biệt duy nhất là Đan Tông. Bởi vì Đan Tông có hơn 200 năm lịch sử, cơ hồ đều là tại nô dịch trung độ qua, chỉ còn trên danh nghĩa. Thẳng đến đan sư cơ hồ muốn chết hết, cái khác lục đại tiên tông mới như mộng sơ tỉnh, đem nó tự do trả về. Cho nên, Đan Tông lịch sử chỉ có 800 năm. Nguyên Lê lúc này trước mặt mọi người nhắc lên 800 năm tông khánh, kỳ thật cũng là tại ám chỉ chuyện này. Thoại âm rơi xuống, những cái kia đến từ các đại tiên tôn tu tiên giả sắc mặt nháy mắt liền âm trầm xuống. Chân nhân, Việc này ta đã suy nghĩ kỹ càng, không cần quá nhiều thương nghị, còn mời các vị thông cảm. Nghe được câu này về sau, Khai Dương Điện bỗng nhiên lâm vào một mảnh trầm mặc. Sau đó những cái kia tiên tông trưởng lão hướng phía trước có chút chắc tay, mang theo tùy hành đệ tử như vậy từ đại điện rời đi, không nói một lời đi ra ngoài. Thấy một màn này, những cái kia đứng ở phía dưới đại điện trưởng lão nhao nhao đưa mắt nhìn về phía Nguyên Lê, nhưng Đan tông trưởng giáo vẫn chưa nói thêm gì nữa, mà là từ loan tòa đứng dậy, cũng cất bước từ Khai Dương Điện rời đi. Đợi cho đại điện dần dần không xuống tới về sau, trong điện đệ tử tất cả đều thở dài một hơi. Bởi vì bọn hắn thật đúng là sợ trưởng giáo đáp ứng việc này, đem bọn hắn đưa ra ngoài, nhưng may mắn chính là chuyện như vậy vẫn chưa phát sinh. Thế là, đêm qua như vậy hồi hộp dần dần từ nó đáy lòng bị xóa đi. Bất quá để bọn hắn không nghĩ tới chính là, ngay tại Khai Dương Điện hội kiến kết thúc không bao lâu về sau, trưởng giáo thân bút ngự lệnh liền bắt đầu được đưa đến các đại điện bên trong. Ngự lệnh nội dung là để đàn tông bên trong tất cả nữ tử đan sư dọn đi giao quang điện cùng từ đường, không được tùy ý rời đi. Hồng Trấn, Văn Bân, Nguyên Băng Thanh, Lục Trạch bọn người cũng tham gia Khai Dương Điện gặp mặt, lúc này chính hướng phía sau núi phương hướng đi đến. Dưới núi đệ tử cũng không có nhìn lầm, Thiên Thư Viện Quý Ưu thật đến. Bọn hắn mới tại Khai Dương Điện nhìn thấy Quý Ưu thân ảnh, phát hiện hắn liền đi theo những cái kia tiên tông môn nhân sau bên cạnh. Mà theo trưởng giáo sư Tôn Cự Tuyệt mượn bên ngoài đệ tử về sau, kia Quý Ưu liền lại cùng những cái kia tiên tông môn nhân lặng yên rời đi. Thiên Thư Viện lo ngại mặt mũi, không nghĩ để người mượn cớ, quả nhiên là chỉ phái hắn một người đến đây. Hồng Trấn vừa đi vừa mở miệng nói, bất quá hắn cũng là thông minh, chưa từng khi ra mặt chi chim đại biểu Thiên Thư Viện mở miệng, mà là đi theo cái khác tiên tông đằng sau dự định ngư ông đắc lợi. Nhưng bọn hắn hẳn là đều không nghĩ tới trưởng giáo chân nhân cự tuyển sẽ như thế trực tiếp. Văn Bân lúc này ngẩng đầu, Thải Vi cũng nên tỉnh tỉnh. Không sai, trừ ta chính đan tông người, có ít người dù là hứa hẹn cho dù tốt cũng chung quy là không đáng tin cậy, Thiên Thư Viện chính là vết xe đổ. Mấy người trong lúc nói chuyện, cũng đã xa xa nhìn thấy tòa kia dấu ở trúc lâm ở giữa kia tòa tiểu lâu, thế là nhẹ nhàng nắm chặt quyết tâm. Đêm qua an bài tiên tông môn nhân ngủ lại thời điểm, bọn hắn đặc địa dặn dò đệ tử lưu ý Quý Ưu hành tung. Kết quả trở về báo cáo đệ tử nói, Quý Ưu vẫn chưa tại Vạn Quỳnh Viện và ở thế là bọn hắn liền phát hiện một cái làm chính mình đau lòng nhất góc sự tình, đó chính là Quý Ưu là tại Nguyên Thải Vi bên trong lầu trúc qua đêm. Bọn hắn lần này đến đây, chính là vì thuyết phục nhà mình thánh nữ sư muội thanh tỉnh một chút. Thời nay đã không giống ngày xưa. Lúc trước trưởng giáo sư Tôn cảm thấy Thiên Thư Viện đáng tin, cho nên mới sẽ cho phép đệ tử trong tông cùng Thiên Thư Viện đệ tử tiếp xúc. Nhưng lần này sự tình đã sớm cho thấy, Thiên Thư Viện cũng là không đáng tin cậy cái kia. Cho nên bọn hắn tới đây là vì khuyên Nguyên Thải Vi, không muốn lại trong lòng còn có ảo tưởng. Đợi đến những cái kia tiên tông môn nhân rời đi, bọn hắn đan tông hẳn là liền sẽ dâng lên hộ giáo đại trận, triệt để thị thế, sau đó chỉ có chính mình người có thể dựa vào được người một nhà. Trong 6 người có 2 vị nữ đệ tử, Nguyên Băng Thanh cùng đối lộ. Cái trước là Nguyên Thải Vi biểu muội, cái sau thì là cùng nàng cùng nhau lớn lên, tương hỗ quan hệ trong đó 10 phần không tệ. Các nàng trước đó liền nghe Nguyên Thần lại nhải qua Nguyên Thải Vi cùng Quý Ưu tại Kỳ Lĩnh gặp nhau, nguyên bản còn rất đập, nhưng hôm nay tại Khai Dương Điện nhìn thấy Quý Ưu hiện thân về sau, khó tránh khỏi cũng có chút thương tiếc hắn. Đi tới trúc lâu trước tiểu viện, Nguyên Băng Thanh thụ mấy vị sư minh phân phó, tiến lên đẩy cửa. Lúc này trong sân chỉ có Quý Ưu một người, chính đối một bộ rộng một trượng hình lớn trước mặt xem xét tỉ mỉ. Bộ kia hình lớn là bị nắm 2 sừng treo ở trên cây, cho nên bọn hắn cũng có thể thấy rõ ràng. Phía trên kia có chập trùng dây núi, có đan hà bãi, có giao quan điện, còn có một vòng lít nha lít nhít hư tuyến, ở giữa có rất nhiều đoạn thẳng giao thoa, cùng dây núi chập trùng đoạn thẳng trùng điệp lại với nhau. Chỉ là sững sờ mấy giây, Hồng Trấn liền đống nhiên ý thức được đây là cái gì. Đây là đan tông hộ sơn trận đồ. Mà coi như hắn mở to hai mắt, muốn giận dữ mắng mỏ một tiếng tặc tử thời điểm, liền nghe tới một đám ồn ào tiếng bước chân từ sau núi mà lai băng thanh, đối lộ, các ngươi làm sao còn ở nơi này? Hoa Dụng sư tỷ, tên là Hoa Dụng đan sư vội vã mà đến, các ngươi làm sao ở chỗ này, không phải là không có tiếp vào tông môn đưa tin? Nguyên Băng Thanh cùng đối lộ há to miệng, chúng ta từ Khai Dương Điện rời đi về sau vẫn chưa về viện, cái gì đưa tin? Trường giáo ngự lệnh, tất cả nữ đan sư giờ thân trước đó mang lên huyết cứu đan, chuyển nhập giao quang điện. Thoại âm rơi xuống, 6 vị đệ tử sắc mặt nháy mắt thương bạch. Đan tông có thể luyện chế độc dược, nhưng chưa từng hướng ngoại bán, chỉ lưu cho mình phòng thân, mà cái này huyết ưu đan chính là trong đó độc tính mạnh nhất, chỉ cần dính cộng liền có thể lấy tính mạng người ta. Nhưng Hoa Dụng ánh mắt nói cho bọn hắn, đan dược này không phải cho người ta hạ độc, là mình ăn. Cái này khiến bọn hắn nhớ tới lúc trước đan tông hắc ám trong lịch sử phát sinh qua sự tình. Đó chính là tại bị nô dịch đan sư bên trong, nữ đan sư so nam đan sư chịu lấy hoan nghênh. Bởi vì nam đan sư khó tránh khỏi sẽ sinh ra hai lòng, rất khó có đồ vật gì có thể để cho bọn hắn thật toàn tâm toàn ý vì chính mình bán mạng. Nhưng nữ đan sư khác biệt, bởi vì chỉ cần để nữ đan sư sinh hạ một tử, liền coi như là có lo lắng, cho nên bị bắt nữ đan sư cái thứ nhất chỗ đứng trước chính là. Hồng Trấn nhìn về phía Hoa Dụng, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hoa Dụng nhấp im miệng sừng, những cái kia tiên tông môn nhân bị cự tuyệt về sau, không có xuống núi. Bọn hắn hẳn là muốn mạnh mẽ bắt người. Đây là trưởng giáo phân phó, tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng. Hồng Trấn bọn người lên nhau, đem Nguyên Băng Thanh cùng đới lộ giao phó cho Hoa Dụng, sau đó hướng về nơi đến phương hướng mà đi. Theo số lớn người hướng phía 4 phương 8 hướng mà đi, quay người nhìn xem ngoài cửa Quý Ưu khẽ nhíu mày. Đan tông phản ứng, so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn kịch liệt, thậm chí nghĩ đến tự sát. Xem ra đoạn lịch sử kia, muốn so người khác khẩu thuật càng thêm bi thảm. Bất quá, Nguyên Lên như thế không tin đan tông tử đệ bị mượn sau khi đi sẽ bị lấy lễ để tiếp đón, kia bảo tài còn nói không chừng nào khác vấn đề. Quý Ưu suy tư thật lâu, sau đó đem trên cây trận đồ thu hồi, tiếp lấy thả người nhảy lên, đạp không mà đi, rơi vào tây sơn nửa sân yêu, đưa tay sờ về phía một phương mọc ra rêu xanh thạch đầu. Tiếp lấy hắn lại đằng không hướng tây mà đi, rơi vào một phương chính ba ba bước lên thủy tuyến mắt trước đó. Sau đó là phương nam, một tòa đứng lặng tại vắng vẻ sơn lâm cầu đá. Cùng lúc đó, Hồng Trấn, Văn Bân, Lục Trạch đám người đã đi tới trước núi, xác nhận những cái kia tiên tông môn nhân đích xác không đi, thế là lập tức lại hướng phía trưởng giáo sư Tôn Tẩm cung mà đi. Mà chờ bọn hắn đi đến thời điểm, thì phát hiện trong tông sư huynh sư đệ đã tất cả đều bị tụ tập tại nơi đây. Mưa gió muốn tới cảm giác để bọn hắn tâm thần trầm xuống, thế là xuyên qua đám người hướng về cung trong mà đi. Nguyên Lê lúc này liền đứng tại bên trong đại điện, nhìn thấy đệ tử đến đây khe khẽ thở dài. Sư tôn, bọn hắn hẳn là thật muốn động thủ không thành. Không sai. Hồng Trấn nghe xong mở to hai mắt, khó có thể tin địa mở miệng, bọn hắn còn nhớ rõ Thanh Vân Tiên Quy. Nguyên Lê khẽ bước dâu dài nói, Tiên Quy vốn là bọn hắn định ra, mà trăm ngàn năm qua, bọn hắn đều là như vậy không đạt mục đích không bỏ qua đức hạnh. Văn Bân nuốt nước miếng, chúng ta mới đến bạn quỷ viện, phát hiện coi như bình tĩnh, sư tôn có phải là hiểu lầm? Cố lấy mặt mũi, còn chưa tới thời điểm thôi. Tu đạo giả cần an ổn hoàn cảnh ngộ đạo, thế là mới có Thanh Vân Tiên Quy hạn chế tứ phương. Bây giờ Ngũ Đại Tiên Tông liền xem như muốn hủy đi Tiên Quy, thế nhưng sẽ không ở dưới ban ngày ban mặt cứ như vậy xuất thủ. Nguyên Lê biết, bọn hắn đang chờ nguyệt hát phong cao, đang chờ trời tối người yên. Đợi cho ánh mắt không rõ, diện mạo một được, giết người cũng tốt, bắt người cũng được, đợi cho ngày dâng lên về sau đều có thể nói không phải bọn hắn làm. Tương lai Thanh Vân tư liệu lịch sử bên trong cũng chỉ sẽ lưu lại một câu, giả hát phong cao thời điểm, Đan Tông gặp tập kích thôi. Nguyên Lê nhìn mình mấy cái đồ nhi, bên ta mới đã cùng các ngươi sư minh sư đệ nói rõ, một nửa cùng ta Đan Tông quan hệ thông gia thế gia liên thủ đối địch, về phần các ngươi, liền đi giao quang điện trùng coi sư tỷ của các ngươi sư muội đi. Hồng Trấn lúc này bỗng nhiên mở miệng, sư tôn, Thải Vi có phải hay không cầm hộ giáo trận đồ? Người sao lại biết? Bên ta mới đi chút lâu tìm Thải Vi, không có nhìn thấy nàng người, chỉ thấy được đồ. Nguyên Lê nghe xong khẽ thở dài một cái, nàng đại khái là muốn tìm chút biện pháp cứu ta Đan Tông, chỉ là những cái kia tiên tông môn nhân tại trong trận, đại trận là không có cái gì tác dụng. Hồng Trấn nhưng thật ra là muốn nói Nguyên Thải Vi đem trận đồ giao cho quý ưu, nhưng nghĩ đến Đan Tông bây giờ lại kiếp vào đầu, sư tôn đã tâm thần hao hết, cuối cùng vẫn là nuốt xuống trong miệng. Sau đó, Hồng Trấn mang theo một đám sư đệ rời đi trưởng giáo tập cung, hướng về giao quang điện mà đi. Đưa mắt nhìn đệ tử Viễn đi, Nguyên Lê siết chặt trong tay áo tay phải, sau đó cất bước đi đến tầm cung hậu phương từ đường. Trong đường mười phần u tĩnh, bất quá cũng có trận trận khói lửa tràn ngập. Đan Dương tử, Đan Thần tử chờ một đám trưởng lão đều quỳ lạy tại bài vị trước đó, lúc này gặp đến Nguyên Lê đến sau nhau nhau đứng dậy. Sư minh, sự tình đều an bài tốt. Vậy liền chờ đợi đi. Đan Dương tử nghe tới sau khi trả lời không khỏi thoáng ngẩng đầu, có phải hay không là chúng ta phản ứng quá kịch liệt, sự tình có lẽ không có nghiêm trọng như vậy. Nguyên Lê từ trên bàn rút ra ba cây đàn hương, ngươi cảm thấy bọn hắn vì sao nhất định phải cho ta mượn Đan Tông đệ tử đi bọn hắn nơi đó, mà không phải đem đồ vật đưa tới? Đầu tháng, quỷ câu nguyện phiếu, có thể rút thưởng a?